Chương 96, Âm Dương Sinh Diệt Bảo Thư, lấy 1 địch 100, chương 96, Âm Dương Sinh Diệt Bảo Thư, lấy 1 địch 100. Tựa như ảo mộng. Dương Thanh Thanh nhìn lấy Phương Hạo dáng người, Thu Thủy Đào trong mắt nổi lên dị sắc gợn sóng. Nàng là vạn vạn nghĩ không ra, Phương sư đệ sẽ có thực lực như thế. Vậy ta vừa mới nói lời, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Dương Thanh Thanh tấm kia tiểu nhan bá một chút thì mặt như tiêu hà. Phương Hạo chậm rãi rơi xuống đất, thuận tiện đem rơi trên mặt đất chữ vật túi thu một thu. Một cái ma môn thiếu chủ, một cái thiên nhân cảnh trưởng lão, thân gia cũng không thấp mới đúng. Ngược lại không phải là Phương Hạo có sát nhân đoạt bảo yêu thích, hắn thu những cái này đồ vật, thuần túy là cảm thấy không muốn lãng phí. Làm xong đây hết thảy, Phương Hạo trở lại Thanh Thanh sư tỷ bên người, thanh kiếm còn trở về. Cho Dương Thanh Thanh cúi đầu, tiến lặng tiếp về trường kiếm, rất là khẩn trương. Phương Hạo có thể theo ánh mắt của nàng nhìn ra, nàng hẳn là có chút ảo não, tự nhủ ra cái kia một đoạn văn. Chu Duyệt nhìn đến Phương Hạo cho thấy thực lực, nhất là hắn một kiếm chém giết huyết sát cửa trưởng lão gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng cũng là nổi lên gợn sóng. Đây mới là nàng muốn tìm Thiên Chi Tiêu Tử, có thể chinh phục nàng, để cho nàng nhìn lên Thiên Túng kỳ tài. Hảo cường, mạnh đến mức có chút quá mức không hợp thói thường. Chu Duyệt chủ động tiến lên, mỉm cười nói, đa tạ vị này sư huynh xuất thủ cứu giúp. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động xuất kích. Phương Hạo lườm nàng liếc một chút, hảo cảm độ đi vào 70 điểm. Không biết sao Phương Hạo đối trà xanh không hứng thú. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, thì hướng ngã trên mặt đất, hấp hối Bạch Thiên Kiệt đi đến. Ngươi là Huyền Tinh giáo người a? Bạch Thiên Kiệt nuốt vào một viên liệu thương đan dược, cuối cùng là có thể đứng lên thân. Hắn cung kính nói, tại hạ Huyền Tinh giáo Bạch Thiên Kiệt, đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, Bạch Mộ vô cùng cảm kích. Phương Hạo cảnh giới cao hơn hắn, hắn thì lấy sư huynh đến xưng hô Phương Hạo. Không cần cảm ơn, ta cùng Bộ Lăng Vân có quá gặp mặt một lần. Bạch Thiên Kiệt, nguyên lai là Bộ sư huynh bằng hữu, xin hỏi sư huynh cao tính đại danh. Phương Hạo, gặp lại làm gì từng quen biết, ta không muốn để người ta biết chuyện ngày hôm nay, ngươi thì làm như không nhìn thấy như thế nào? Bạch Thiên Kiệt hiểu chuyện nói ra, ta minh bạch, sư huynh là sợ huyết sắt môn trả thù đi. Nói xong, Phương Hạo theo vừa mới nhặt về trong túi trữ vật, lật ra một viên cao phẩm cấp liệu thương đan dược. Cái này viên liệu thương đan dược nhìn lấy cao cấp một điểm, ngươi thử một lần. Thật cảm tạ sư huynh. Vương Hạo đem chính mình gạt sang một bên, Chu Duyệt lần thứ nhất đối mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Phương Hạo lại là lười nhác quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Khôi phục chút trạng thái sau cũng nhanh chút rời đi đi. Hai người nghe ra Phương Hạo nói bóng gió, cái kia chính là cái này di tích, về hắn một người sở hữu. Gặp qua Phương Hạo thực lực về sau, hai người không dám có dị nghị, lúc này chọn rời đi. Bạch Thiên Kiệt cũng rất tức thời, hắn cười nói, chúng ta cái này liền đi. Đưa đi hai người. Phương Hạo hướng Dương Thanh Thanh ngoắc, sư tỷ, chúng ta đi vào di tích xem một chút đi. Dương Thanh Thanh bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Phương Hạo bên cạnh thân. Nàng mặt mày xấu hổ, nháy chớp đảo mắt, kỳ hì cười nói, ngươi cảnh giới bây giờ còn cao hơn ta, còn cứ gọi ta là sư tỷ mà nói sợ là có chút không thích hợp đi. Ta cảm thấy rất tốt ta, không có gì không ổn. Tùy ngươi vậy, ngươi ưa thích gọi thế nào đều được. Nàng kéo Phương Hạo cánh tay, cộng đồng đi vào di tích. Nơi này là bảo khố di tích. Nguyên lai, bảo khố bên ngoài hẳn là có trận pháp thủ hộ. Nhưng là mấy cái ngàn năm trôi qua, trận pháp cái gì không người tu sửa, cũng liền mất đi hiệu quả. Hai người không trở ngại chút nào đi tới đi bảo khố. Bảo khố cùng sở hữu 7 tầng, mỗi một tầng bên trong thành hàng giá đỡ, ngược lại sụp đổ sập, chỉ có số ít giá đỡ có thể đứng ở đó. Hai người trực tiếp phía trên tầng cao nhất, theo trên hướng xuống tìm. Đệ thất tầng trên kệ có không ít vũ khí, linh dược, đan phương, công pháp. Nhưng là mấy ngàn năm thời gian đi qua, vũ khí sáng bóng chạy cảm đạm, linh dược dược tính hoàn toàn không có, chỉ còn một cái không xác. Trang giấy đan phương, công pháp cũng là đụng một cái thì nát. Chỉ có một ít đặc chế mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Nhìn lấy cái này chồng chất hư bảo vật, Dương Thanh Thanh đầy mắt đáng tiếc. Đều bị hư, có đầy đủ đáng tiếc. Phương Hạo ngược lại không có cảm thấy cái gì. Hắn tinh thần nghiệm lực quét qua, trong khoảnh khắc phát hiện ở giữa nhất khu vực, sắp hàng chỉnh tề lấy 36 khối thạch địa. Phía trên có nam nữ tranh minh họa đồ án, hiển nhiên, đây chính là hắn muốn tìm bí pháp. Hắn trực tiếp đi qua, đưa tay đụng vào thạch địa. Hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, ký chủ chặn được bí pháp ngự nữ tam thập lục đồ phát động bạo kích trả về. Lần này bạo kích số lần vì 1000 lần, tại chất lượng phía trên bạo kích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp hợp hoàn công pháp, Âm Dương Sinh Diệt Bảo Thư. Âm Dương Sinh Diệt Bảo Thư, tu luyện này công người có thể cường đại võ thể, khỏe mạnh tự thân căn cơ. Tu luyện đến đại thành, càng là có thể luyện thành thuần dương bảo thể, vĩnh hằng không ngã, một người ác chiến trăm vị hồng nhan không nói chơi. Hiệu quả, có thể đơn độc tu luyện, nhưng là hai người tu luyện hiệu quả càng tốt. Hai người tu luyện tình huống dưới, nó có thể đề cao song phương tu vi, tăng tiến song phương võ đạo thiên phú, thích hợp với đạo lư ở giữa trao đổi cảm tình. Thuần dương bảo thể, lấy 1 địch 100. Nhìn đến những thứ này miêu tả lúc, Phương Hạo có chút ngây người. Tuyệt thế tốt công pháp. Hệ thống cuối cùng là làm một lần nhân sự, 1000 lần bạo kích. Dương Thanh Thanh cùng Phương Hạo tách ra đi, nàng một mực tại tìm bảo vật, đi hơn nửa ngày cũng không tìm tới mấy món vật hữu dụng. Trừ một chút hiếm thấy luyện khí tài liệu, cùng ghi chép tại thạch điện núi công pháp và đan phương bên ngoài, thì không tìm được cái gì vật hữu dụng. Nàng cách không gọi hàng, sư đệ, ngươi có tìm tới bảo vật gì sao? Ta tìm đến mấy khối luyện khí dùng khoáng thạch, đều là rất hiếm thấy tài liệu, một số đan phương cùng công pháp, bất quá giá trị rất cao. Cái này khoáng thạch giữ gốc đoán chừng giá trị cái mấy trăm vạn nguyên thạch, đan phương cùng công pháp phẩm cấp rất cao, đoán chừng cũng có thể bán cái không tệ giá cả. Sư đệ, ngươi tại nhìn cái gì đó a? Dương Thanh Thanh nhìn Phương Hạo đứng thạch địa phía trước mặt người, nàng cũng là hiếu kỳ đi qua. Kết quả, thạch địa phía trên cái kia để người huyết mạch sôi sục âm dương giao dung hình ảnh, nhìn đến nàng mặt đỏ tới mang tai, cái này quá cảm thấy khó xử. Phương Hạo trông thấy Dương Thanh Thanh trên khuôn mặt é lệ, chỉ cảm thấy buồn cười. Sư tỷ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Dương Thanh Thanh chưa chuyện nam nữ, khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng ngùng, nàng dùng sắc mặt giận dữ ngụy trang bối rối của mình. nói là tiến đến tìm pháp bảo, kết quả ngươi thì nhìn lấy nhìn những thứ này a. Không nên nhìn những cái này đồ vật, nó sẽ chỉ làm ngươi tinh thần đề bại, khí huyết có thua thiệt, rất thương thân thể. Ngươi đã quên sao? Thương Viêm thi đấu phía trên, Nhậm Giang Lưu trưởng lao vì sao gian dạy thu hoạch được thứ hai tên vị sư huynh kia, cũng là bởi vì hắn trầm mê nhục dục, mới bỏ lỡ đệ nhất. Đều là vết xe đổ, ngươi không muốn học hắn a, không nên nhìn những thứ này. Nói, nàng thì nắm Phương Hạo rời đi, không cho hắn nhìn. Ngược lại là chính nàng, sẽ nhịn không được quay đầu nhìn vài lần. Phương Hạo không quan trọng, dù sao hắn đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Đồng thời, hắn nhìn đến sư tỷ trên đầu kịch bản, biến thành màu lam. Mệnh cách lột xác thành công. Lần này đi ra ngoài mục đích, tất cả đều đạt đến. Nửa canh giờ về sau, hai người trong trong ngoài ngoài đem bảo khố lật toàn bộ. Xác định tìm không ra đồ vật về sau, chọn rời đi. Mau mau đi tốt, miễn cho huyết sát môn người đi tìm đến, tăng thêm nguy hiểm. Nửa canh giờ trước, huyết sát môn bên trong, một vị tạp dịch đệ tử đang đánh quét lấy, đột nhiên, hắn nghe thấy răng rắc hai tiếng, hai cái mệnh bài vỡ vụ ra. Hắn nhìn thấy phía trên tên, đồng tử đột nhiên co lại, trong tay cây chổi đều nắm bất ổn. Có ai không, ra đại sự. Người tới đây mau. Chương 97, sư tỷ nhu tình, thiên nhân chi cảnh, chương 97, sư tỷ nhu tình, thiên nhân chi cảnh. Tân nhiệm thánh tử tử vong liên đối lấy hộ đạo trưởng lão cùng nhau chết đi. Tin tức này truyền đến huyết sát môn cao tầng trong hai lúc, bọn hắn một lần tưởng rằng tin tức giả. Ngươi lặp lại lần nữa. Đồ trưởng lão là thiên nhân cảnh thất trọng tồn tại, am hiểu đột thuật. Chỉ cần hắn muốn chạy, cho dù là thiên nhân cảnh cửu trọng tồn tại cũng lưu không được hắn, hắn làm sao lại từ đâu? Chẳng lẽ có thần du cảnh cường giả xuất thủ sao? Mọi người mồm năm miệng mười nói, vẫn cảm thấy không chân thực. Mạc Huyền Tiêu phụ thân Mạc Dư Thừa, là huyết sát môn bên trong chấp trưởng tông môn bảo khố trưởng lão, ở địa vị phía trên gần với môn chủ cùng đại trưởng lão. Nghe được tin tức này lúc, hắn đầy mắt không thể tin. Hắn nhìn trong tay, có khắc Mạc Huyền Tiêu tên mệnh bài, vỡ vụn, ảm đạm, đờ đẫn trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Con ta như thế nào bị giết, cái này tuyệt đối không phải thật. Cái này nhất định là tin tức giả, đúng không? Mạc trưởng lão, nén bi thương. Thiết ngươi mụ cái đầu, chết cũng không phải ngươi nhi tử. Mạc Dư Thừa nước mắt nước mũi chảy ngang, đau xót gần chết. Mạc Huyền Tiêu là hắn quý giá nhất nhi tử, thiên phú cực cao, đợi một thời gian, hắn tại võ đạo phía trên thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình. Hắn tại Mạc Huyền Tiêu trên thân đầu nhập vào không ít thời gian, tinh lực, chờ mong, kết quả hiện tại nói với chính mình nhi tử chết rồi. Kết quả này, hắn là như thế nào đều không tiếp thu được. Cha, nhất định phải cha tới cùng. Ta muốn tìm ra hậu trường thủ phạm, thay nhi tử ta báo thù. Mạc Dư Thừa trong lòng thề, nhất định muốn tìm ra thủ phạm, thay nhi tử báo thù. Làm hắn phái ra người, tìm tới Nguyên Khư Sơn phụ cận lúc, chỉ thấy đông một khối tây một khối Mạc Huyền Tiêu, khắp nơi đều là. Đến mức hung thủ tin tức. Mạc Huyền Tiêu vừa đến đã đem tất cả mọi người đuổi đi, ai biết nơi này phát sinh á chuyện gì. Trở về trên đường, Dương Thanh Thanh hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này nam nhân. Hắn trên thân khăn che mặt bí ẩn, tựa hồ thấy thế nào đều nhìn không thấu. Sư tỷ, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Phương Hạo phát hiện, sư tỷ ánh mắt nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, hận không thể trong trong ngoài ngoài cho hắn nhìn cái thấu. Dương Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, sư đệ, nói thực ra, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Đối diện thế nhưng là thiên nhân cảnh cao giai võ giả a, ngươi một kiếm thì cho dây, vẫn là lấy hóa linh cảnh thực lực. Chậc chậc chậc, sư tỷ ta có thể quá hiếu kỳ. Đối với Dương Thanh Thanh hiếu kỳ, Phương Hạo không trả lời thẳng. Hắn hỏi ngược lại, sư tỷ không phải cũng một dạng ẩn giấu thực lực sao? Bằng sư tỷ thực lực, một kiếm liền có thể đem yêu mãng chém giết. Nhưng sư tỷ không giống nhau chỉ là đem yêu mãng áp chế, để cho ta tiến hành bổ đao. Bị Phương Hạo như thế trái ngược hỏi, Dương Thanh Thanh có chút không biết làm sao. Nàng thăm dò tính nói, ngươi đều đã nhìn ra. Không phải vậy đâu. Dương Thanh Thanh nghiêng đầu đi, mềm mại khuôn mặt có chút mất tự nhiên đỏ hồng, xấu hổ không dám nhìn thẳng Phương Hạo ánh mắt. Ban đầu chính mình coi là không chê vào đâu được biểu diễn, kết quả sớm đã bị hắn xem thấu. Vậy ngươi không nói sớm, ta chỉ là nghĩ biết sư tỷ vì cái gì trang yếu, chỉ thế thôi. Dương Thanh Thanh nói ra tình hình thực tế, ta nghĩ là để ngươi bổ đao, cứ như vậy chúng ta cũng là hợp tác đánh chết yêu mãng. Chia đều chu qua lúc, không đến mức để ngươi cảm thấy mình là thụ ta ân huệ. Cùng Phương Hạo đoán được không sai chút nào, đây là tại chiếu cố tâm tình của hắn. Gió nhẹ lướt qua Thanh Thanh sư tỷ xấu hổ mang e sợ thiếu nhan, lay động mà thôi tóc mai rủ xuống tóc xanh, yếu đuối bên trong mang theo tiểu nữ nhân thẹn thùng, quái đáng yêu. Tóc xanh mang theo nhàn nhạt ngây ngô hương hoa, chui vào Phương Hạo trái tim. Sợi tóc lay động khuôn mặt mang tươi ngứa, tại thời khắc này trong mờ mờ, càng giống là im ắng trêu chọc. Phương Hạo trông thấy lấy Thanh Thanh sư tỷ xinh đẹp tuyệt diễm trước mặt, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn cũng trông thấy Thanh Thanh sư tỷ đối chính mình hảo cảm độ, đi vào 100 điểm. Hoa nở cần xếp thẳng cần xếp. Sư tỷ, thế nào? Dương Thanh Thanh coi là Phương Hạo bảo nàng có việc, hiếu kỳ quay đầu lại. Một giây sau, chỉ thấy Phương Hạo hai tay dâng nàng khuôn mặt, ánh mắt hỏa nhiệt. Dương Thanh Thanh tượng trưng dãy rủa một chút, liền không lại luận động. Con cong lông mi dài ngăn không được khẽ run, một tấm tiếu nhan tiêu đến như chân trời ánh nắng chiều đỏ, nóng bỏng nóng hổi. Nàng chậm rãi nhắm lại đỏ mắt, đan môi khẽ mở. Phương Hạo túi đầu xuống, khẽ cắn sư tỷ phấn nộn hồng nhuận thơm phất đan môi, nhấm nháp trên đời này thơm nhất ngọt điểm tâm. Dương Thanh Thanh chưa bao giờ trải qua những thứ này, nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng ngắc, cả người giống như máy móc cứng ngắc, hô hấp đều đình trệ. Phương Hạo trợ giúp sư tỷ thư giãn tâm tình khẩn trương. Hắn thông qua lụa mỏng khẽ vuốt sư tỷ lưng ngọc, tới tới lui lui mấy lần sau đó, sư tỷ cứng ngắc thân thể mềm mại cuối cùng là trầm tĩnh lại, áp sát vào Phương Hạo trong ngực. Nhưng vẫn như cũng là không thả ra, khẩn trương, e lệ. Phương Hạo nhất là hưởng thụ nữ nhân thẹn thùng, cái này khiến hắn có một loại điều chỉnh thử cảm giác, đem sư tỷ hết thảy thiết trí thành mình thích cách thức. Chỉ thấy hắn từ ngoài vào trong, một chút xíu cậy mở kích động ngọc chất giống như trắng loan răng trắng. Gặp phải trở ngại lúc, Phương Hạo thì vỗ nhẹ sư tỷ bằng ngông. Sau một khắc, Thanh Thanh sư tỷ thân thể như giật điện, ừm hừ mở miệng, một đôi tròng mắt nổi giận nhìn lấy Phương Hạo. Phương Hạo làm như không nhìn thấy, tiếp tục tùy ý làm bậy thưởng thức ngọc dịch quỳnh tương. Thằng đến sắp ngạt thở lúc, Thanh Thanh sư tỷ mới đẩy ra Phương Hạo. Dương Thanh Thanh đỏ mặt đến độ muốn nhỏ ra huyết. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hung dữ đẩy ra Phương Hạo không an phận tay, nhưng động tác lại là rất nhẹ nhàng. Xấu sư đệ, liền biết chiếm sư tỷ tiện nghi. Mềm mại đáng yêu tư thái, e lệ ngữ khí, không giống mắng chửi người, càng giống là nũng nịu. Phương Hạo thu tay lại, lại không định lúc này thu tay lại. Hắn ôm chặt sư tỷ eo nhỏ nhắn, theo linh hạc phía trên nhảy đi xuống. Dương Thanh Thanh đoán được sau đó phải phát sinh cái gì, nàng đỏ mặt thấp giọng nói, "Sư đệ, chúng ta đi về trước, sau khi trở về sư tỷ đều tùy ngươi. Cái này bên ngoài, ta..." Nói lời này lúc, nàng vùi đầu vào Phương Hạo lồng ngực, lại thanh âm càng nói càng nhỏ. Phương Hạo nơi nào sẽ nghe, hắn tìm một chỗ bí ẩn động huyệt, cất kỹ Tuế Nguyệt bảo điện, sau đó cùng sư tỷ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Bên trong một ngày đỉnh ba ngày, còn tuyệt đối yên lặng mật, không người quấy rầy. Tuế Nguyệt bảo điện đánh chết cũng không nghĩ ra, nó là thời gian gia tốc tu luyện bảo vật, có một ngày sẽ bị bộ dạng này sử dụng. "Sư đệ, nơi này là địa phương nào?" "Ta một lần tình cờ lấy được cơ duyên, xem là khá mang theo người phúc địa đầu tiên." Nhà trúc bên trong, Phương Hạo nhẹ nhàng đem Thanh Thanh sư tỷ đặt ngang ở trên giường ngọc nhỏ. Nhìn trước mắt gia nhân, Phương Hạo trong mắt mang theo chịu mến, ôn nhu khẽ vuốt nàng như ngọc trắng non không tì vết dung nhan. Dương Thanh Thanh dần dần buông ra tâm tình, bắt đầu biến đến mềm mại đáng yêu. Nàng ôm lấy Phương Hạo cổ, đem người kéo xuống, chăm chú gắn bó. "Nô." Quần áo tán loạn, áo tơ bay múa. Phương Hạo thẳng tắp nhìn lấy Thanh Thanh sư tỷ ánh mắt, nàng khẩn trương lại mong đợi gật đầu. "Ta chắc." Thuế biến nước mắt tràn ra, treo ở Thanh Thanh sư tỷ đảo mắt. Nhưng trong mắt của nàng không có thống khổ, chỉ có được như nguyện niềm vui. Sư tỷ mỹ không giống với mộng điệp ngây ngô, nàng vẫn có ngây ngô, nhưng rút đi hơn phân nửa, còn sót lại hơn phân nửa là mật đường tam điểm. Chua chua ngọt ngọt, đây là độc thuộc tại Thanh Thanh sư tỷ vị đạo. Không có có người nào càng tốt hơn không giống nhau tư vị đồng dạng để người mê say. Tiếp đó, cũng là hai người thời gian. Ba ngày sau, Dương Thanh Thanh xinh đẹp gương mặt phủ đầy đổ mồ hôi, xốc xếp tóc xanh rắn tại gương mặt của nàng, mỹ ý nảy sinh, nói cái này những ngày này ngây ngất cùng điên cuồng. Nhìn lấy Phương Hạo móc ra bảo thư, hiếu kỳ nói, đây là cái gì công pháp? Cũng là tu luyện công pháp à, nó có thể tăng tiến tu vi, tăng cường võ thể, chúng ta chiếu vào phương pháp phía trên tu luyện là được. Dương Thanh Thanh nhìn lấy bảo thư bên trong đồ án, chậm nhìn Phương Hạo liếc một chút, cái này gọi nghỉ ngơi. Nhưng nàng làm theo, bởi vì nàng sẽ không cự tuyệt Phương Hạo. Sách bên trong một cái nguyệt, sách bên ngoài chỉ mới qua thập thiên. Trong sách tu luyện cái này 30 ngày, Dương Thanh Thanh không giữ lại chút nào đem chính mình giao cho Phương Hạo. Võ đạo cảnh giới cũng một lần hành động đột phá đến hóa linh cảnh bắt trọng. Nàng coi là Phương Hạo nói tới, trên sách tu luyện phương pháp là lừa gạt lời nói dối của nàng. Chưa từng nghĩ, hết thảy đều là thật, cái này công pháp thật có thể tu luyện. Ngoại trừ tu vi tăng trưởng, nàng võ thể cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng, võ mạch mở rộng thì liền linh đài đều biến đến càng kiên cố hơn, lập lòe. Cái này một loạt chỗ tốt tựa như ảo mộng, Dương Thanh Thanh đầy mắt ngạc nhiên. Phương Hạo tu vi cũng được đến tăng trưởng. Hắn cảnh giới đạt tới viên mãn có thể phát động thiên nhân cảnh lôi kiếp. Thuận thế mà làm. Phương Hạo đi ra Tuế Nguyệt bảo điện, tiến hành đột phá. Dương Thanh Thanh cho hắn tiến hành hộ pháp. Trên trời tụ tập được hơn 10 dặm phạm vi kiếp vân, đen nghịt che đậy thương khung. Từng đạo lôi đình rơi xuống, nện ở Phương Hạo trên thân. Phương Hạo thể nội linh đài bên ngoài lộ ra, thay hắn ngăn lại lôi đình, cũng đem lôi đình lực lượng luyện hóa ra tối nguyên thủy lực lượng tinh túy, trợ giúp hắn thối luyện võ thể. Lôi kiếp tiếp tục có một ngày một đêm. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, kiếp vân tan thành mây khói lúc, Phương Hạo cảnh giới cũng theo hóa linh cảnh chính thức bước vào thiên nhân cảnh. Đồng thời, Như Tiên Vô Song cũng tại phát lực. Thiên nhân cảnh về sau, Phương Hạo trên thân hiện ra cường giả tư thái, Như Tiên Vô Song để Phương Hạo dung mạo càng thêm tuấn mỹ. Cương đại mà tuấn mỹ, tư thái bên trong từ trong ra ngoài tán phát ung dung tự tin, để đứng ở một bên nhìn Dương Thanh Thanh si mê say mê, đùi ngọc ép chặt. Nàng giống như nhặt được một cái bảo bối sư đệ. Phương Hạo không có chú ý tới Thanh Thanh sư tỷ ánh mắt, ngược lại là hệ thống nhắc nhở, để hắn có chút hiếu kỳ. Chúc mừng ký chủ đột phá đến thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh là võ đạo tu hành cái thứ năm đại cảnh giới, thọ có ngàn năm, pháp tướng hộ thể có thể ngăn cách phàm trần an mọn, chính thức bước về phía trường sinh. Thiên nhân cảnh có thể dẫn động thiên địa lực lượng, lực có thể bật núi, quyền có thể đoạt sông, chính thức hướng nhục thể phàm thai cáo biệt. Đinh, vì biểu thị chúc mừng, hệ thống cố ý phát tới một môn võ đạo thần thông, đã lưu trữ hệ thống ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Võ đạo thần thông, có chút ý tứ. Chương 98, bộ pháp thần thông, ngoại môn lệnh bài, chương 98, bộ pháp thần thông, ngoại môn lệnh bài. Phương Hạo ấn mở hệ thống ba lô, xem xét khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông, thần cấp bộ pháp Thái Hư Du Long Bộ. Nay thần thông đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, tu luyện nhập môn độ khó khăn cực cao, đối võ thể cường độ có rất yêu cầu cao, cần phối hợp đặc thù hoàn cảnh mới có thể tu luyện. Nhìn đến cấp lúc khác, Phương Hạo ánh mắt đều nhìn thẳng. Mẹ kiếp nhà ngươi, thần cấp bộ pháp. Hệ thống lần này khen thưởng, khó tránh khỏi có chút quá mạnh một chút. Cái này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, không kịp chờ đợi xem tiếp đi. Thái Hư Du Long Bộ, nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Nay thần thông chính là thượng giới cường giả xem Thái Hư Cổ Long nhất tộc bỏ mây, ngao du, bay múa chờ tư thái, sáng tạo ra bộ pháp. Thái Hư Cổ Long là nắm giữ lấy không gian chi lực long tộc, này huyết mạch bên trong, thiên nhiên thì ẩn chứa đối không gian chi lực trường khống. Bởi vậy, Thái Hư Du Long Bộ bên trong cũng ẩn chứa đối không gian chi lực lĩnh ngộ. Cho nên tu luyện độ khó khăn cực cao, ước bên trong không một. Tu luyện nhập môn, tu luyện giả có thể trong vòng trăm dặm lưu lại ba đạo tàn ảnh, cũng tại những thứ này tàn ảnh ở giữa tự do bước nhảy không gian, không nhìn hết thể địa hình, trận pháp cách trở. Tiểu thành về sau, tu luyện giả có thể tại ngàn dặm bên trong lưu lại chín đạo tàn ảnh, cũng tại những thứ này tàn ảnh ở giữa tự do bước nhảy không gian, không nhìn hết thể địa hình, trận pháp cách trở. Đại thành về sau, tu luyện giả có thể tại trong vạn giảm chi, lưu lại 81 đạo tàn ảnh, cũng tại những thứ này tàn ảnh ở giữa tự do bước nhảy không gian, không nhìn hết thể địa hình, trận pháp cách trở. Đạt đến hóa cảnh sau có thể hình thành không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực phạm vi bao trùm, cùng tu luyện giả thực lực có quan hệ. Tại không gian lĩnh vực bên trong, không gian bên trong mỗi một chỗ tiết điểm đều có thể là tu luyện giả điểm nhảy tọa độ. Chú ý 1, tàn ảnh tồn tại thời gian có hạn. Chú ý 2, bước nhảy không gian cực kỳ hao phí chân nguyên, sử dụng số lần càng nhiều lần, bước nhảy không gian khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn. Cứ việc Phương Hạo đối cái này bộ pháp thần thông hiệu quả đã có dự đoán, nhưng thật khi thấy có liên quan miêu tả lúc, vẫn là sẽ không cầm được chấn kinh. Bước nhảy không gian, không nhìn địa hình cách trở, không gian lĩnh vực. Cái này đến cái khác chữ, hung hăng đánh thẳng vào Phương Hạo cảm quan, để hắn thật lâu thất thần. Đến ở trong đó có quan hệ tu luyện độ khó khăn cực cao miêu tả, Phương Hạo không thèm để ý chút nào. Có siêu phàm nộ tính gia trì, nhiều lắm là cũng là so bình thường học được chậm một chút, mà lại bước nhảy không gian loại này năng lực, tiến có thể công, lui có thể thủ, tác dụng cực lớn. Chỉ phải học được, đối thực lực tăng lên là to lớn. Hắn chậm rãi thu công, trở xuống đến sư tỷ bên người. Dương Thanh Thanh nhìn lấy Phương Hạo tuấn lãng dung nhan, trong mắt đều là mê luyến. Nàng ôn nhu nói, đây coi như là đột phá thành công không? Đúng. Tốt, vậy chúng ta trở về đi. Hai người đầu tiên là đi phụ cận lớn nhất thành trì, đem tới tay cơ duyên bán đi. Những cơ duyên này bên trong, có rất lớn một phần là hai người không dùng được, bán đi đổi thành nguyên thạch thích hợp nhất. Hai người vận khí không tệ. Thu hoạch cơ duyên bên trong, có một tấm thất truyền đan vương, giá trị 3 vạn trung phẩm nguyên thạch. Cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, bán đi 9 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tổng cộng 12 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đổi thành hạ phẩm nguyên thạch, cũng là 1200 vạn. Chia đều về sau, mỗi người đều có thể đạt được 600 vạn. Nhìn lấy cái này số tiền lớn, Dương Thanh Thanh trên mặt đều muốn cười đến nở hoa. Nàng kéo Phương Hạo cánh tay, cười tủm tỉm nói, "Sư đệ, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Đi ra một chuyến thì kiếm lời nhiều như vậy, ngươi nói, ta phải làm sao cảm tạ ngươi thì sao?" Nàng nửa nghiêng đầu, ngọt ngào cười, trong mắt yêu thương không chút nào che lấp, đều nhanh muốn tràn ra đem Phương Hạo bao phủ. Phương Hạo từ tốn nói, "Ngươi đem theo sinh diệt bảo thư bên trên học đến nội dung tinh tiến một chút, để cho ta nghiệm thu một chút thành quả là được." Dương Thanh Thanh hồi tưởng lại trong thư nội dung, má ngọc trong nháy mắt thiêu đến nóng bỏng. Nàng nghiêng đầu đi hừ nhẹ nói, "Không có chính hình, trong đầu còn có thể có chút khác sao?" "Phương Hạo, ngươi ngồi ta trên thân, để cho ta nhanh điểm thời điểm, làm sao không?" Dương Thanh Thanh sắc mặt bỗng nhiên xấu hổ giận lên, tay ngọc liền vội vàng che Phương Hạo miệng. "Tốt, đừng nói nữa. Ta thật tốt học tổng được rồi." Phương Hạo vui vẻ trêu chọc sư tỷ, nàng đúng là đáng yêu mỹ nhân. Còn rất nghe lời, Phương Hạo nói cái gì nàng đều sẽ làm theo. Cũng là tại thi hành chỉ lệnh trước đó, sẽ mạnh miệng hai câu làm dịu trong lòng xấu hổ, tính toán là một loại tự mình ám chỉ. Hai người trong thành du ngoạn hai ngày, như hình với bóng hành động thân mật, cùng bạn lữ không khác. Khoái lạc thời gian luôn có kết thúc ngày ấy. Phương Hạo đem sư tỷ đưa về nàng ở lại phủ đệ. Trước khi chia tay, Thanh Thanh sư tỷ rất là không muốn, nàng chủ động ôm hôn, thẳng đến chính mình sắp ngạt thở mới có thể chịu nhả ra. Phương Hạo không cảm thấy kinh ngạc. Sư tỷ đối với hắn hảo cảm độ đã đến 100 điểm, hắn lại là cái thứ nhất chiếm cứ sư tỷ thể xác tinh thần người, không dính nhân tài quái. Trở lại phủ đệ, Phương Hạo bắt đầu tĩnh tâm nghiên tu Thái Hư Du Long Bộ. Nội dung bên trong xác thực tối nghĩa khó hiểu, cũng chính là hắn có siêu phàm ngộ tính gia trì, mới có thể nhẹ nhõm lý giải cũng nắm giữ. Nhưng biết là một chuyện, chính thức học được lại là một chuyện. Lần này, Phương Hạo đối bộ pháp luyện tập, theo không kịp hắn lĩnh ngộ. Trong diễn võ trường, Phương Hạo không gián đoạn học tập bộ pháp, nhưng luôn cảm giác thiếu khuyết chút thần vận. Hắn tiếp tục khổ luyện, ngày đêm không ngừng. Thời gian nhoáng một cái đi qua 3 ngày, nhưng hắn vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển. Phương Hạo lựa chọn đình chỉ tu luyện, cẩn thận lật xem Thái Hư Du Long Bộ nhìn xem có phải hay không chỗ nào nhìn loạn. Hắn từng câu từng chữ đọc, xác định chính mình không có nhìn để loạn. Đương nhiên, hắn chú ý tới trong đó một câu. Đặc thù hoàn cảnh phía dưới mới có thể tu luyện. Gió táp mưa rào bên trong dạo bước, không dính một giọt nước, sóng to gió lớn bên trong lướt sóng, như giống trên đất bằng, núi lở đất nước lúc leo, không có chút nào ngăn cản. Tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, làm đến kể trên ba loại, Thái Hư Du Long Bộ mới xem như tu luyện nhập môn. Không sử dụng tu vi, làm đến trở lên ba loại. Nhìn lấy cái này gần như không thể nào sự tình, Phương Hạo lâm vào trầm tư. Thật sự có người có thể làm được sao? Nhưng nhìn đến môn thần thông này cấp bậc lúc, Phương Hạo lại thu hồi hoài nghi của mình. Dù sao cũng là thần cấp bộ pháp thần thông, độ khó cao một chút cũng có thể lý giải. Chứ không muốn khác, nhìn xem chỗ nào có thể lấy được như thế đặc thù tu luyện trường cảnh. Trang cảnh đều thu thập không đủ, thì càng đừng đề cập tu luyện. Phương Hạo lúc này đứng dậy, đi tông môn bên trong bộ pháp tu luyện thất. Nhưng trời không tội lòng người, lần này, Phương Hạo tìm không thấy thích hợp tu luyện thất. Được rồi, trước để đó, có cơ hội luyện thêm. Dù sao cũng là thần cấp thần thông, không có khả năng một lần là xong. Phương Hạo không đi cưỡng cầu. Đã không làm được, vậy trước tiên để thăng cảnh giới thực lực. Ngay tại Phương Hạo chuẩn bị bế quan lúc, ngoài cửa có đệ tử tới báo cáo. Nói là có một cái nữ hài, cầm lấy hắn ngoại môn lệnh bài đến tìm hắn. Ngoại môn lệnh bài. Phương Hạo nghĩ tới, đương thời đúng là đã cho một tấm lệnh bài. Nghĩ đến đây, hắn lúc này xuất phát, đi xem một cái kia đan đạo thiên tài. Chương 99, gặp lại Triệu Liên Hương, như tiên vô song phát lực, chương 99, gặp lại Triệu Liên Hương, như tiên vô song phát lực. Quy Nguyên Kiếm Tông, ngoài sân môn. Rim hai đầu bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt non nớt tiểu nữ hài chính câu nệ đứng đấy, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Khoảng cách Phương Hạo cho nàng cái này viên ngoại môn lệnh bài, đã có thời gian 2 năm. Cầm tới lệnh bài năm đó, nàng mới 12 tuổi. Bởi vì tuổi tác tương đối nhỏ, liền đem sự kiện này cho tạm thời gác lại. Cũng không biết lúc trước cho mình lệnh bài sư huynh, còn nhớ hay không đến có chuyện này. Rất nhanh, nàng thì phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Phương Hạo đạp không mà đến. Hắn từ trên trời giáng xuống, ăn mặc cách ăn mặc không tính lộng lẫy, nhưng tư thái, dung mạo, khí chất xem ra phá lệ lóa mắt. Hắn thẳng tắp rơi vào Triệu Liên Hương trước người, phong độ nhẹ nhàng. Triệu Liên Hương nhìn lấy Phương Hạo gương mặt, trong lòng có chút thẳng thắn nhảy loạn, vị này sư huynh tựa hồ so 2 năm trước dễ nhìn rất nhiều ấy. Phương Hạo cười nhạt nói, đã lâu không gặp. Triệu Liên Hương như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình thẳng tắp nhìn lấy Phương Hạo, vội vàng túi lầu xuống. Cung kính nói, Liên Hương bái kiến sư huynh. Phương Hạo, không cần đa lễ, đều nghĩ được chưa? Sư huynh, ngươi khi đó nói cái kia, để cho ta bái nhập kiếm tông mà nói còn giữ lời sao? Nàng yếu ớt nói, có chút không dám xác định. Đương nhiên, tùy thời hoan nên. Nói, hắn vươn tay. Triệu Liên Hương sửng sốt một chút, nhìn không hiểu hắn ý tứ. Đưa tay cho ta. Kiếm tông bên trong cần nhờ đi, sợ là nửa ngày đều đi không đến, ta trực tiếp mang người bày qua. Hảo. Nàng sợ hãi dựng qua tay. Đây là nàng lần thứ nhất bị nam tử giắt tay, rộng thùng thình ấm áp lòng bàn tay, cảm giác an toàn mười phần. Thân là luyện dược sư, Triệu Liên Hương đối với mùi vị, nhiệt độ chờ cảm giác rất là mẫn cảm. Phương Hạo trên người có một cỗ rất dễ chịu vị đạo, để cho nàng mê muội, chỉ là dựa vào gần một chút đều sẽ tim đập rộn lên. Hắn trên thân còn có một loại nóng rực dương khí, rất chính phái. Sư huynh dài đến đẹp mắt như vậy, người khẳng định cũng có tinh thần chính nghĩa mới đúng. Triệu Liên Hương nghĩ thầm. Mặt chi có lý. Phương Hạo không biết Triệu Liên Hương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn trông thấy Triệu Liên Hương đối với hắn hảo cảm độ lập tức đi vào 60 điểm. Dắt cái tay có thể có lớn như vậy uy lực sao? Mà lại ta cũng không có lòng mang ý đồ xấu a, thì rất bình thường dẫn đường. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Được rồi, mặc kệ. Dù sao không phải chuyện xấu là được. Trên đường, Triệu Liên Hương tự giới thiệu thức nói: "Sư huynh, ta mấy năm này một mực tại học tập đan dược có liên quan tri thức, cá nhân ta cũng ưa thích cùng dược tài liên hệ. Nếu như có thể, thỉnh an bài cho ta tương quan vị trí, coi như làm tạp dịch, ta cũng có thể tiếp nhận." Phương Hạo cười nhạt nói: "Làm tạp dịch mà nói cần như vậy tốn công tốn sức sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ an bài cho ngươi một cái tốt sư tôn." Nói, hắn đem Triệu Liên Hương đưa đến đại trưởng lão chỗ đó. Một cái có đan đạo thiên phú đệ tử, tuyệt đối có thể gây nên tông môn coi trọng. Không bao lâu, Phương Hạo đi vào đại trưởng lão phủ đệ. Đồng thời nói do ý đồ đến. "Đại trưởng lão, ta phát hiện một cái có đan đạo thiên phú hài tử, ngài nhìn một chút, có thể hay không cho nàng một cái tốt an bài?" Nghe được đại trưởng lão ba chữ lúc, Triệu Liên Hương sửng sốt một chút. "A, làm sao lại tiếp xúc đến đại trưởng lão loại tầng thứ này tồn tại?" Giờ khắc này, nàng phát hiện Phương Hạo cấp bậc có chút cao, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng nhất thời khẩn trương lên, sợ mình biểu hiện được không tốt. Đại trưởng lão rất coi trọng Phương Hạo, đối với hắn sách yêu cầu đều tận khả năng thỏa mãn. Tại Triệu Liên Hương trong chuyện này đồng dạng như thế. Hắn không am hiểu luyện đan, xem không hiểu, cho nên liền trực tiếp phái người đi đem luyện đan các mây linh trưởng lão gọi tới. Ước chừng qua một phút, một vị thân mang tô y váy trắng, dung nhan thanh lanh nữ tử, chậm rãi rơi xuống. Trên người nàng mang theo một cỗ nhàn nhạt dược hương, thanh nhã mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Thật cao quấn lên tóc xanh đoan trang yêu mỹ, đại mi ôn nhu, tự nhiên mà thành, rất là mỹ lệ. Mây linh thoáng hạ thấp người, không biết đại trưởng lão gọi ta đến đây, vì chuyện gì? Đại trưởng lão, nơi này có cái tiểu nữ hải, ngươi xem một chút nàng có hay không đan đạo thiên phú. Mây linh trưởng lão sửng sốt một chút, vì kiểm chắc một cái không biết lai lịch tiểu nữ hải, cố ý đem nàng kêu đến. Cái này tiểu nữ hải bao lớn địa vị a? Đại trưởng lão, nàng là. Đại trưởng lão cũng không biết, hắn trực tiếp để Phương Hạo đến giải thích. Phương Hạo cung kính thanh âm, nàng là ta ở bên ngoài ngẫu nhiên phát hiện một cái nữ hải, tên gọi Triệu Liên Hương, không có gì đặc thù thân phận. Mây linh không hỏi tới nữa, bắt đầu đối Triệu Liên Hương tiến hành khảo hạch. Xét thấy Triệu Liên Hương chỉ có thối thể cảnh ngũ trọng, cho nên không để cho nàng luyện đan, mà chính là khảo nàng một số cơ sở dược lý tri thức. Xem như thì biết, Triệu Liên Hương tại qua trước khi đến, thì dự đoán qua khảo hạch như vậy chẳng cảnh. Vì thế, nàng còn cố ý nghiên cứu dược lý có liên quan tri thức, hôm nay đúng lúc phát huy được tác dụng. Đối với Mây Linh sách vấn đề, Triệu Liên Hương đối đáp trôi chảy, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Thì là có chút khẩn trương, luôn hành cử chỉ rất câu nệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tóc của nàng vung. Mây Linh nghe Triệu Liên Hương trả lời chắc chắn, thanh lãnh đảo trong mắt, nổi lên một tia dị sắc. Giống như nhặt được bảo. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một cách giờ. Mây Linh trưởng lão bình tĩnh nói trên khuôn mặt, phủ lên tia tiêu ý. Rất hiển nhiên, nàng đối cái này nữ hoa hoa biểu hiện rất hài lòng. Đại trưởng lão hỏi, như thế nào? Mây Linh, cơ sở tri thức rất vững chắc, cũng là tuổi còn nhỏ, cảnh giới thấp, thật tốt bồi dưỡng lời nói hẳn là khỏa không tệ hẳn giống. Nghe đến mấy cái này khích lệ, Triệu Liên Hương trong lòng mang lên một tia mừng thầm. Mây Linh trưởng lão nói như vậy, thì đại biểu cho biểu hiện của mình rất không tệ. Quay đầu lại, Mây Linh trưởng lão hỏi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ở bên cạnh ta, học luyện đan? Triệu Liên Hương gà con mổ thóc giống như gật đầu, kích động đến tột đỉnh. Nguyện ý, Liên Hương nguyện ý. Quay đầu lại, Triệu Liên Hương đối Phương Hạo ngỏ ý cảm ơn. Tạ ơn ngươi, Phương sư minh, nếu như không phải ngươi dẫn ta qua tới nơi này, ta không có cơ hội tiếp xúc đến Mây Linh trưởng lão. Tạ ơn ngươi. Triệu Liên Hương hướng về Phương Hạo thật sâu bái, thậm chí muốn cho Phương Hạo đập một cái, cũng chính là Phương Hạo nâng nàng, mới không có để cho nàng quỳ xuống. Không cần phải nói những thứ này, ngươi nếu là không có cái này thiên phú, ta mang ngươi đến cũng vô dụng. Ta chỗ này có một bản đan dược điện tịch, ngươi cầm lấy đi xem đi, thật tốt nghiên cứu. Phương Hạo xuất ra một quyển sách, đưa tới. Đây là hắn trước đó cấp trước cơ duyên lúc, hệ thống bạo kích trả về điện tịch. Hắn không dùng được, giữ lấy cũng là hít bụi. Lấy ra bồi dưỡng khí vận người thích hợp nhất. Hàn huyên vài câu sau đó, Phương Hạo liền rời đi. Cũng là rời đi trước, hắn trông thấy Mây Linh trưởng lão đối chính mình hảo cảm độ có 42 điểm. Không hiểu rõ, chính mình cùng nàng tính toán là lần đầu tiên gặp mặt, lời nói không có dựng vào hai câu, cũng không có chút nào thân thể tiếp xúc, thậm chí ánh mắt đối mặt đều không có. Cái này hảo cảm độ là làm sao tới? Hệ thống, cái này hảo cảm độ ở đâu ra? Có thể hay không giải thích giải thích? Như tiên vô song hiệu quả, bất luận cái gì khác phái nhìn ký chủ liếc một chút, đều sẽ bị ký chủ dung nhan hấp dẫn, cũng bởi vậy sinh lòng hảo cảm. Phương Hạo nghĩ tới, tựa như là có như thế cái hiệu quả. Thế nhưng là, ta cảm giác nàng rất bình tĩnh a, chút nào tâm tình chập trùng đều không có. Nữ nhân nhất biết gạt người, càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Ngươi nếu có thể nhìn ra, cái này hảo cảm độ thanh tiến độ, còn cần tồn tại sao? Phương Hạo nhất thời nghẹn lời, lại không phản bác được. Chương 100, tu luyện 2 năm rưỡi, chương 100, tu luyện 2 năm rưỡi. Thu xếp tốt Triệu Liên Hương về sau, Phương Hạo trở lại phủ đệ. Hắn ổn định lại tâm thần, quy hoạch tiên nhân cảnh về sau tu luyện. Hóa linh cảnh thời điểm, ta mỗi đột phá một cảnh giới, bình quân tốn thời gian 2 tháng. Tiên nhân cảnh tu luyện độ khó khăn càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá chỗ thời gian hao phí cũng sẽ tương ứng biến dài. Dựa theo đại trưởng lão tu luyện tâm đắc phía trên thuyết pháp, thiên nhân cảnh võ giả, 10 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới đều là chuyện rất bình thường. Thiên phú dị bẩm người, tu luyện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng tại thiên nhân cảnh, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, tối thiểu cũng phải muốn thời gian 3 năm. Không biết, ta tại thiên nhân cảnh lúc đột phá một cái tiểu cảnh giới, cần bao nhiêu thời gian? Phương Hạo hiện tại võ thể, vô luận thiên phú vẫn là cường độ, đều muốn thắng qua thánh thể. Cũng không cần lâu như vậy mới đúng. Hắn gọi tới Lưu Ly, nói cho nàng chính mình muốn bế quan tin tức. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta muốn đi vào bế quan trạng thái. Chỉ cần ta không chủ động đi ra, những chuyện khác đều không nên quấy rầy ta, biết không? Lưu Ly Nhu thuận gật đầu, nghiêm túc nói, Lưu Ly nhớ kỹ. Tiếp lấy, Phương Hạo xuất ra một đống đan dược, nguyên thạch, cùng hoàn chỉnh bản yêu hoàng chân hỏa kinh, giao cho Lưu Ly trong tay. Hắn thẳng tắp nhìn lấy Lưu Ly thanh tịnh cả mắt, nghiêm túc nói, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi cũng muốn nghiêm túc tu luyện, không cho phép lười biếng, ta sau khi đi ra nhưng là muốn kiểm tra ngươi tu luyện thành quả. Lưu Ly biết Phương Hạo là tại quan tâm chính mình, nàng mỉm cười nói, Lưu Ly tuyệt đối sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt sẽ không cô phụ sư huynh vung trọng. Nàng gái kia nhu thuận tư thái, để Phương Hạo rất hài lòng. Phương Hạo nâng lên Lưu Ly tiểu nhan, thật sâu một hôn, tùy ý thưởng thức ngọt mị thiếu nữ mật quán bên trong cỏ thơm vị mật đường, ngây ngô lại ngọt ngào. Lưu Ly là gan lớn lên, nàng dám chủ động ôm lấy ôm sát Phương Hạo cổ, nhón chân lên đem chính mình đưa ra ngoài. Trước ngực truyền đến hương mềm xúc giác, để Phương Hạo ý thức được, Lưu Ly dáng người đã dần dần đi hướng đây đảo ôn nhu. Thật lâu, rời môi. Lưu Ly giống như là uống say đồng dạng, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ hồng, tiểu diễm bước át bộ dáng thắng qua hết thảy ánh nắng chiều đỏ. Phương Hạo ôm nhẹ giai nhân eo nhỏ nhắn, để cho nàng hưởng thụ ngọt ngào sau dư vận. Sau đó hắn tiến nhập tu luyện thất, bắt đầu tu luyện. Nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, Lưu Ly trong mắt tràn đầy nhu tình và ý. Nhiều lần, nàng đều muốn mở miệng, đem chính mình hiến cho sư huynh. Nhưng nàng lại sợ sư huynh ngộ nhận là chính mình là ở cạnh trên thân thể vị, cảm thấy mình là cái lang thang nữ tử. Cái kiếp như thế nào mới có thể cùng sư huynh quan hệ càng tiến một bước mà không lộ vẻ bất ngờ đâu? Thật là khó a. Phương Hạo không biết Lưu Ly suy nghĩ trong lòng, hắn lúc này đã tại tu luyện bên trong. Tuế Nguyệt Bảo Điện bên trong. 10 tháng đi qua, Phương Hạo đột phá đến tiên nhân cảnh nhị trọng. Lại qua 10 tháng, Phương Hạo đột phá đến tiên nhân cảnh tam trọng. Sẽ đi qua 10 tháng, Phương Hạo đột phá đến thiên nhân cảnh tứ trọng. Nói cách khác, cách mỗi 10 tháng là hắn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này tu luyện tốc độ, để Phương Hạo có chút tiểu kích động. Hắn nhưng là nhớ đến thiên nhân cảnh võ giả, đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốn thời gian 8 năm 10 năm đều là chuyện thường xảy ra. Nhanh nhất chỉ cần 90 tháng, ta thì có thể đụng tới thần du cảnh cánh cửa. Mà trong sách thời gian lưu tốc là ngoại giới 3 lần. Nói cách khác, ngoại giới chỉ cần 30 tháng. Ấn năm coi là, cũng là 2 năm rưỡi. Ngược lại là cái thẳng bên trong phân con số. Tại Phương Hạo bế quan tu luyện thời kỳ, cùng hắn có liên quan các nữ nhân cũng đều tự có thu hoạch. Lưu Ly tu luyện hoàn chỉnh bản yêu hoàng chân hỏa kinh lại không thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi tại vững bước đề thăng. Dừng lại lúc nghỉ ngơi, nàng sẽ đùa một chút tiểu lộc, mua cho nàng đến tươi mới linh dược linh thảo, tiến hành cho ăn. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lưu Ly vẫn nói, "Tiểu Lộc, ngươi lâu như vậy không trở về nhà, người trong nhà của ngươi sẽ không nhớ ngươi sao?" Tiểu Lộc lập lờ nước đôi nói, tựa hồ tại tận lực né tránh vấn đề này. Lưu Ly cũng bất quá nhiều truy vấn, trong lòng mỗi người đều có chút bí mật nhỏ, cái này rất bình thường. So với Lưu Ly bình thản tu luyện sinh hoạt, ngộng điệp thời gian thì so sánh khổ. Nàng nguyên lai tưởng rằng, trước đó băng quật đã là khó chịu nhất lịch luyện. Chưa từng nghĩ, sư tôn lại mang nàng đi ra sân môn, đi hướng cực hàn tuyết nguyên tiến hành lịch luyện. Cực hàn tuyết nguyên, Nam Minh hỏa vực bên trong hiếm thấy cực hàn chi địa, một mảnh trắng xóa, bao trùm trăm phạm vi trăm ngàn dặm. Nơi này cuồng phong gào thét, tuyết hoa đầy trời. Hai người chỉ là tại tuyết nguyên bên ngoài lịch luyện. Mộc Điệp thân có xương nguyệt kiếm thể, lại luyện hóa huyền nguyên băng tâm thủy, tại tuyết nguyên bên trong cũng là bị lạnh đến run lẩy bẩy. Muốn là thể chất một chút kém chút, đi vào không ra một phút, liền bị đông lạnh thành tuyết điêu. Sư tôn, luyện kiếm thì luyện kiếm, có cần phải đến như vậy lạnh địa phương sao? Mộng Điệp một thân đơn bạc quần áo, căn bản ngăn không được hàn phong tàn phá bừa bãi. Nàng chống lên nguyên khí cương chiêu chống cự giá lạnh, có chút chống lạnh hiệu quả, nhưng không rõ ràng. Mộng Điệp tội nghiệp nói, ý đồ hoán tỉnh sư tôn yêu thương. Nàng lã chã chứ khóc, nước mắt mới ra đến, liền bị đông thành băng. Chân chính khóc không ra nước mắt. Sương Ngưng trưởng lão lại là không để mình bị đẩy vòng vòng, mặt của nàng, so cái này tuyết nguyên gió tuyết lạnh hơn. Ta nói qua rất nhiều lần, ngươi luyện kiếm thời gian so cùng thế hệ muốn muộn rất nhiều, nhất định phải nỗ lực gấp bội nỗ lực, mới có thể thắng qua người khác. Mà muốn lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý chân lý, tuyết nguyên cũng là tốt nhất sân huấn luyện. Sư tôn, ta không cho phép có kẻ mặc cả, nếu không thêm lúc. Sương Ngưng mặt như hàn sương nói, doa đến Mộng Điệp không dám nói lời nào. Nàng chỉ có thể trong gió rét, không ngừng huy kiếm, một bên luyện một bên rơi lệ. Mặt bị hàn phong thổi đến đau nhức, ngón tay đều nhanh muốn rơi không ra. Quá khổ, cái này cần ăn bao nhiêu khổ mới có thể tu luyện thành nữ kiếm tiên a. Khương Tịch Nguyệt tuy nhiên khắp nơi hạn chế Vân Nhu, nhưng nàng đối Vân Nhu yêu mến là thật. Nàng chỉ đạo Vân Nhu tu luyện lúc cẩn thận tỉ mỉ, sợ nàng học không được sẽ còn vò nát cho nàng giảng giải, tay đem tay biểu thị. Vân Nhu cũng không có cô phụ nàng vun trồng, tu vi vững bước tiến lên. Lúc nghỉ ngơi, Vân Nhu hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, ngươi vì cái gì phản đối ta cùng Phương sư huynh cùng một chỗ a?" Khương Tịch Nguyệt cười nhạt nói: "Không phải phản đối, chỉ là sợ các ngươi làm loạn. Ngươi võ thể kiêng kỵ nhất phá thân, hiểu không? Không chỉ có tu luyện tốc độ sau đó hàng, thì liền tu vi phía trên hạn đều sẽ chịu ảnh hưởng." Lê Vân Nhu nghe đến đó, có chút thất lạc, thật có như thế kiêng kỵ nghiêm trọng không? Khương Tịch Nguyệt khiêu mi: "Ta nhàn rỗi không chuyện gì lừa ngươi làm cái gì?" Lê Vân Nhu: "Vậy nếu như tìm tới biện pháp giải quyết, không lại dùng kiêng kỵ đâu? Sư tôn ngươi sẽ còn sao?" Khương Tịch Nguyệt ngây người: "Khó chơi a. Ngươi làm sao đầy trong đầu thì chỉ muốn cho không đâu." Dương Thanh Thanh cũng tại tu luyện, chỉ bất quá, nàng tu luyện là Linh Lung Tố Nữ Kinh. Sư đệ nói, tu luyện cái này công pháp có thể cho võ thể mạnh lên, để dung nhan, khí chất biến đến càng thêm xuất chúng. Ta xem một chút, có phải là thật hay không có kỳ diệu như vậy. Dương Thanh Thanh dần dần tiến nhập trạng thái, nàng phát hiện bản này công pháp có chút khó. Cũng chính là Phương Hạo sớm cùng nàng giảng giải qua một lần, nàng mới có thể thuận lợi nhập môn. Rất nhanh, nàng liền phát hiện cái này công pháp chỗ kỳ diệu. Nó có thể ngưng luyện âm nguyên, để nữ tử khí huyết, khí chất, thần vận các loại từ đầu tới cuối duy trì tại cùng hoàn mỹ nhất trạng thái. Đối tại võ đạo tu luyện có trợ giúp rất lớn. Giống như còn thật không có gặp người tu luyện không tuyến nguyệt, trong bất chi bất giác 2 năm rưỡi đi qua. Một ngày này, Lâm Phong vô cùng lo lắng chạy tới, ngựa khí rất là nôn nóng, vội vàng: "Phương sư minh, việc lớn không tốt." Chương 101, siêu phàm tin tức, tranh thủ thời gian 3 năm. Chương 101, siêu phàm tin tức, tranh thủ thời gian 3 năm. Tại Tuyến Nguyệt Bảo Điện gia trì dưới, Phương Hạo tu vi liên tục tăng lên. Cách mỗi 10 tháng, hắn đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tại thiên nhân cảnh, loại này tu luyện tốc độ nói là mắt trần có thể thấy cũng không đủ. Phương Hạo đắm chìm trong tu vi tăng lên trong khoái cảm, không cách nào tự kiềm chế. Hắn không có chút cảm giác nào buồn thể, thậm chí có chút trầm mê. Tinh tâm tu luyện liền có thể mạnh lên, còn có so cái này càng khiến người ta vui vẻ sao? Thời gian nhoáng một cái 2 năm rưỡi. Phương Hạo võ đạo cảnh giới, đi vào thiên nhân cảnh cửu trọng viên mãn. Hắn chỉ kém một cơ hội thì có thể đột phá đến thần du cảnh. Cái này khiến hắn hơi xúc động. Vừa tu hành lúc, hắn thời gian 10 năm đều không đi ra thối thể cảnh. Hiện tại chỉ là 2 năm rưỡi đi qua, hắn thì tu luyện tới thiên nhân cảnh viên mãn, cũng mò tới thần du cảnh cánh cửa. Thượng như ảo mộng a. Đi ra Tuế Nguyệt Bảo Điện, Phương Hạo một lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Hắn yên tĩnh cảm ngộ theo đại trưởng lão Trô đó có được tu luyện tâm đắc, tìm kiếm thời cơ đột phá. Thần du cảnh, nguyên thần xuất hiếu, ngao du thiên địa, thọ 3000 năm. Giai đoạn này võ giả, trọng yếu nhất cũng là ngưng tụ thần hồn. Võ giả thể nội thần hồn cường đại đến có thể thoát ly nhục thân đơn độc tồn tại, hồn phi ngàn dặm, ngạo nghệ thiên địa, mới xem như tiến nhập thần du cảnh. Nhìn lấy phía trên miêu tả, Phương Hạo như có điều suy nghĩ. Tại hắn lĩnh hội tu luyện như thế nào thần hồn ngày thứ 7, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô hoán: "Phương sư huynh, việc lớn không tốt." Phương Hạo tinh thần niệm lực bên ngoài dò xét, liếc một chút nhận ra người, Lâm Phong. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, Lâm Phong khuôn mặt rút đi ngây ngô, biến đến thành thủ cổ trọng. Hắn tu vi khí tức cũng có tăng lên rất nhiều, đã đạt tới hóa linh cảnh tam trọng. Chừng 20 tuổi, hóa linh cảnh tam trọng, đã có thiên kiêu tư thái. Duy nhất để Phương Hạo xem không hiểu chính là, cái kia đầu kỳ lần tí không thấy, lần này thay đổi chính là một cái long trảo thủ. Phương Hạo trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cho nên tay của hắn lại gây mất một lần. Hắn cách không truyền âm, để Lâm Phong chính mình tới đón khách sảnh. Lâm Phong vô cùng lo lắng, vèo một tiếng bay vào phủ đệ, trực tiếp rơi xuống đón khách sảnh. Những nơi đi qua, nhấc lên từng trận khói bụi. Phương Hạo nhẹ nhàng phất tay, lúc này đem những thứ này hạt bụi đè xuống. Hắn cau mày nói: "Ngươi cũng trưởng thành, còn như thế nôn nôn nóng nóng, thiên còn có thể sụp đổ xuống hay sao?" Lâm Phong miệng lớn thở hổn hển, cầm lấy trên bàn nước trà cũng làm mạnh liệt rót. Sau đó nói: "Này thiên, sợ là thật muốn sụp." Phương Hạo nhìn hắn cái này thần thái, không giống nói đùa, sắc mặt cũng là nghiêm túc. Từ từ nói. Lâm Phong hít sâu một hơi, đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. "Chuyện là như thế này, ta ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, gặp phải một cái lạc đàn huyết sắt môn hạch tâm đệ tử, giống như ta đều là hóa linh cảnh tam trọng. Căn cứ trừ ma vệ đạo lý niệm, ta đem hắn làm thịt, cùng sử dụng siêu hồn thủ đoạn, đem hắn thân phận tin tức cho tra cái rõ ràng. Đúng lúc ta vừa học qua dịch dung thuật, thì ngụy trang thành hắn bộ dáng, lẫn vào huyết sắt môn. Ta bản ý là, mượn nhờ ngụy trang thân phận đi huyết sắt môn dò xét tình báo, thuận tiện liều lĩnh hắn tại huyết sắt môn đồng lộc. Kết quả tại lĩnh bổng lộc thời điểm, ta nghe được có người tại oán giận, tháng này đồng lộc so với tháng trước thiếu đi 5 thành. Mới đầu, ta không có quá để ý, dù sao cũng là ma đạo tông môn, cắt xén đồng lộc cái gì không thể bình thường hơn được. Nhưng huyết sắt môn đệ tử tại tự mình truyền ôn, cắt xén đồng lộc là bởi vì môn chủ chuẩn bị đột phá đến siêu phàm cảnh. Mà quá trình này cần mấy loại giá cao chót vót đan dược, mà lại đột phá sau khi thành công khẳng định cũng muốn tiện tay binh khí. Cho nên thì cắt xén đệ tử nhóm đồng lộc, cầm đi cho môn chủ mua đan dược, binh khí. Những cái kia trưởng lão nhóm cam kết, môn chủ đột phá đến siêu phàm cảnh về sau, liền sẽ đem thế lực chúng quanh cho đặt vào thế lực phạm vi, đến lúc đó, đồng lộc sẽ gấp bội. Nghe được siêu phàm cảnh thời điểm, Phương Hạo trong lòng căng thẳng. Võ đạo thế giới rất loạn, khắp nơi đều là mạnh được yếu thua. Có thể có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, là một kiện chuyện rất khó khăn tình, hắn rất trân quý những thứ này an ổn bình tĩnh thời gian. Kiếm Tông đối với hắn rất tốt, đại trưởng lão cũng rất coi trọng hắn, hắn còn có mấy cái nữ nhân ở Kiếm Tông bên trong tu luyện. Hắn đối Quy Nguyên Kiếm Tông là có lòng trung thành, không muốn nhìn thấy tông môn ra chuyện. Nhưng là, Huyết Sắt Môn cùng Quy Nguyên Kiếm Tông có thù, vẫn là giết chết Huyết Sắt Môn thiếu chủ Huyết Hải Thâm Cửu. cái này nếu để cho huyết sát môn môn chủ đột phá đến siêu phàm cảnh, Quy Nguyên Kiếm Tông tất nhiên sẽ bị huyết sát môn đả kích. Đồng thời, căn cứ Phương Hạo hiểu rõ, Quy Nguyên Kiếm Tông đã có rất nhiều năm không có đi ra siêu phàm cảnh võ giả. Huyết sát môn muốn là đánh tới, tuyệt đối là khó có thể chống đỡ. Tình huống khẩn cấp a. Lâm Phong nói ra, Phương sư huynh, ta xem chừng nhiều nhất chỉ cần nửa năm, đối phương liền có thể thành công đột phá đến siêu phàm cảnh. Chúng ta thực lực thấp, hay là chuẩn bị một chút chạy trốn đi. Lâm Phong biết được tin tức phản ứng đầu tiên, cũng là trở về nói cho Phương Hạo, sau đó cùng Mộng Điệp ba người cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng Phương Hạo lại không nghĩ trốn, hắn có chính mình ý nghĩa. Hắn nghĩ thầm lấy, chính mình không thiếu tài nguyên tu luyện, tu hành công pháp cũng đủ rất cao cấp, chính là thời gian không chờ người. Nếu như có thể cho thêm hắn thời gian 3 năm, tăng thêm Tuế Nguyệt Bảo Điện thời gian gia tốc, hắn tuyệt đối có nắm chắc nghiền ép huyết sắt môn siêu phàm cảnh. Muốn là nhiều một chút thời gian liền tốt. Phương Hạo trong đầu linh quang lóe lên, hai mắt sáng lên nhìn lấy Lâm Phong. Màu đỏ chót mệnh cách khí vận chi tử, khẳng định là rất khó giết. Để hắn đi thử xem, không chừng có thể làm chút phá hư. Lâm Phong phát hiện Phương Hạo nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, phía sau lưng lạnh siêu siêu. Phương Hạo, Lâm Phong à, nếu như ta nói, chỉ cần ngươi có thể tranh thủ thời gian 3 năm, ta liền có thể sáng tạo kỳ tích, ngươi tin hay không? Kỳ tích? Lâm Phong khiêu mi nói, sư minh, chẳng lẽ lại ngươi có thể thỉnh tới một cái siêu phàm cảnh cao thủ? Phương Hạo, không thể. Nhưng ta có biện pháp đối phó siêu phàm cảnh, cũng là thiếu một chút thời gian. Ngươi cũng không muốn cùng một cái chó mất chủ một dạng, chạy khắp nơi đường a? Lâm Phong nghiêm mặt nói, chỗ đó, ta Lâm Phong là loại kia người tham sống sợ chết sao? Sư minh ngươi nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Phương Hạo, ngươi cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ hoan đối phương đột phá tốc độ, chỉ cần ngăn chặn 3 năm, ngươi chính là kiếm tông công thần lớn nhất. Lâm Phong ngạc nhiên nói, sư minh, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta mới hóa linh cảnh tam trọng à, ngươi liền để ta đi đối mặt siêu phàm cảnh địch nhân, còn chỉ hoan thời gian 3 năm, điều này có thể sao? Chỉ bằng Lâm Phong một người, đương nhiên là không được. Nhưng Phương Hạo biết, Lâm Phong sau lưng thế nhưng là có một cái tàn hồn lao ra. Chỉ cần hắn chịu xuất lực, thì tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Phương Hạo cho ra bản thân bằng giá. Chỉ thấy hắn xuất ra hai khối thánh huyết thạch tủy, một cây bát giai trường thương, một thanh thất giai bảo kiếm, một bản thiên cấp trung phẩm thương phổ, một bản địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, một đống hóa linh cảnh tu sĩ dùng đan dược, cùng đến 100 vạn mà tính nguyên thạch. Đương nhiên, lớn nhất không thể thiếu cũng là dưỡng hồn ngọc. Đây là câu tàn hồn lao đầu. Kể trên những vật kia, đều là Phương Hạo cấp trước cơ duyên về sau, hệ thống trả về bảo vật. Hắn trong ba lô còn nhiều, đang lo không phát huy được tác dụng. Lâm Phong nhìn đến Phương Hạo xuất ra cái này một đống bảo vật, cổ họng lăn lăn, một đôi mắt đều cho nhìn thẳng. Hắn chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật. Bát giai trường thương cùng thiên cấp thương phổ, xem xét thì không đơn giản, đều là một đỉnh một bảo bối tốt. Nhất là cái kia hai khối bề ngoài xấu xí màu nâu đậm hòn đá, hắn qua quen thuộc, cái kia nhàn nhạt hương vị cùng trước đó nước trà giống như lúc. Vô luận liệu thương, thối thể còn là tu luyện, đều là hiếm có hy thế kỳ chân. Cái này 2 năm nửa thời gian bên trong, cái kia một bình trà nước, thế nhưng là nhiều lần cứu được hắn mệnh. Đồng thời, tàn hồn ý niệm cũng bắt đầu ba động, tại cho Lâm Phong lan truyền ý niệm. Mục tiêu trực chỉ dưỡng hồn ngọc. Sư minh, ngươi đây là? Phương Hạo, ngươi nghĩ biện pháp đi cho ta tranh thủ thời gian 3 năm, chỉ cần có thể làm đến, những thứ kia tất cả đều cho ngươi. Trọng thưởng phía dưới, Lâm Phong tâm động. Càng quan trọng chính là, tàn hồn sư tôn cũng đồng ý. Sau đó, Lâm Phong đáp ứng, tốt, vậy ta thì liệu mình bồi quân tử. Bồi sư minh điên một thanh. Phương Hạo rất hài lòng, đem đồ vật toàn bộ giao cho hắn. Lâm Phong ngạc nhiên, cái này toàn bộ cho ta, ngươi không sợ ta cầm lấy chạy trốn sao? Phương Hạo từ tốn nói, tiếp đó, việc ngươi cần đều là mũi lao liếm máu sống, ta nhất định phải cho đúng chỗ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ta đã lựa chọn ngươi, thì tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Lâm Phong trong lòng rất là cảm động, hắn nói ra, sư huynh, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Nói xong, hắn nện bước kiên định tốc độ, rời đi Phương Hạo phủ đệ. Lâm Phong sau khi đi, Phương Hạo lập tức ấn mở Lâm Phong nhân sinh kịch bản. Hắn phải xác định, chính mình cái này an bài đến cùng có dùng hay không dùng. Hy vọng cái này bố trí có thể có một chút dùng, không phải vậy ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Chương 102, Lâm Phong thao tác, chương 102, Lâm Phong thao tác. Phương Hạo ấn mở Lâm Phong nhân sinh kịch bản, nhìn hắn tương lai 3 năm hướng đi. Tính danh, Lâm Phong. Nhân sinh đi hướng. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, Lâm Phong bởi vì ngươi đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện, lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm. Trở lại huyết sát môn về sau, Lâm Phong điều tra biết được, huyết sát môn môn chủ vì tại đột phá trước trình độ lớn nhất để cao tự thân thực lực, lựa chọn dùng lô đỉnh chi pháp, thải bổ thanh xuân nữ tử. Hắn không từ thủ đoạn, để huyết sát môn đệ tử đi bên ngoài cướp giật thanh xuân nữ tử. Chờ đợi những thứ này thanh xuân nữ tử, cũng là bị thải bổ đến chết. Lâm Phong biết được việc này về sau, 10 phần tức giận, nhưng hắn bất lực giải cứu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phí tổn trọng kim, mua sắm vô sắc vô vị vật kịch độc, cùng bôi tại những cái kia vô tội nữ tử chỗ bí ẩn. Những cái này nữ tử cũng rất phối hợp, bởi vì các nàng biết mình rơi vào ma đầu trong tay, không còn sống lâu nữa. Mà loại kịch độc này chi vật, trải qua tàn hồn lão giả điều phối, cho dù là thánh cảnh võ giả cũng đến lột một tầng ra. Huyết sát môn môn chủ giống thường ngày tiến hành thải bổ, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, tiểu môn chủ có chút đau. Nhìn lấy tiểu môn chủ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, mục nát, cũng hướng toàn thân hắn lan tràn. Huyết sát môn môn chủ gọi thẳng xét đánh có độc. Sau đó, đột nhiên một trưởng võ tử bị thải bổ vô tội nữ tử. Huyết sát môn môn chủ nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tiểu môn chủ chết đi, mà lại nếu là lại có trì hoãn, sợ là liền hắn thân thể đều muốn bị liên lụy. Huyết sát môn môn chủ cắn răng một cái, dậm chân một cái, đáy lòng một phát hung ác, vung đao tự cùng, cắt lấy vĩnh trị. Việc này để huyết sát môn môn chủ nguyên khí đại thương, nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa năm, đồng thời lại không cách nào thai hỏa nữ tử. huyết sát môn môn chủ thu hoạch được thành tựu, lời nói vô căn cứ. Lâm Phong thu hoạch được thành tựu, hạ độc cao thủ, đả kích chí mạng. Nhìn lấy phía trên miêu tả, Phương Hạo trợn mắt hốt mồm. Ta chắc, một xuất thủ cũng là hung ác sống a. Màu đỏ chót khí vận người, cũng là không giống nhau. Hắn tiếp tục xem tiếp. Đi qua chuyện lúc trước về sau, Lâm Phong ẩn núp lên. Hắn khổ luyện tàn hồn sư tôn giáo cho hắn liễm tức chi thuật, ẩn hình chi thuật, vì chính là về sau có thể tiếp tục làm phá hư, mà không bị người phát hiện. Một ngày nào đó, Lâm Phong tiềm hành đến môn chủ phu nhân phòng ngủ bên ngoài, phát hiện bên trong có cá nước thân mật xuân âm thanh. Lâm Phong lập tức ý thức được không đúng, môn chủ thế nhưng là lời nói vô căn cứ người, tuyệt đối không có khả năng là hắn ở nơi này điều khiển. Hắn thận trọng ẩn tàng, giống một khối đá một dạng đợi đến hừng đông, cuối cùng trông thấy bên trong đi ra chính là huyết sắt môn đại trưởng lão. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, đây là bước lên huyết sắt môn nội chiến hảo cơ hội. Ngày thứ hai hắn lặng lẽ lặn vào giữa phòng, cũng tại các ngõ ngách lắp đặt lưu ảnh thạch. Thời gian nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Đợi đến Lâm Phong đem lưu ảnh thạch thu hồi lại lúc, mới phát hiện môn chủ phu nhân người tỉnh, khoảng chừng 9 cái. Trong đó bao quát ngoại môn tạp dịch, giang vàng lão đầu, môn chủ thân truyền đệ tử. Huyết sát môn đại trưởng lão cũng chỉ là một cái trong số đó. Lâm Phong người đều choáng váng, cái này thế giới tựa hồ so hắn trong tưởng tượng muốn loạn. Lâm Phong không có lộ ra, mà là tiếp tục để đặt mới lưu ảnh thạch, cũng đem những nội dung này làm thành tập hợp. Đợi đến môn chủ thương thế khôi phục, chủ bị đột phá lúc, Lâm Phong đem trước đó thu thập tốt lưu ảnh thạch nội dung, phóng tới võ giả phiên chợ bên trong bán, cũng phụ phía trên tên, nón xanh vương, huyết sát môn môn chủ chín cái mũ. Lưu ảnh thạch nội dung qua chạy ra, lúc này nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Là cá nhân đều đang đàm luận sự kiện này, cười hắn cái mũ cao. Huyết sát môn môn chủ nhìn đến nội dung lúc, nộ hỏa công tâm, nhất là người khác tự mình trào phúng hắn những lời kia lúc, càng là xấu hổ đến không còn mặt mũi. Huyết sát môn môn chủ giận không nhịn nổi, trực tiếp tìm huyết sát môn đại trưởng lão tử chiến, không biết sao đại trưởng lão đã sớm chạy trốn, còn cuốn đi huyết sát môn trong bảo khố một nửa tài vật. Huyết sát môn môn chủ tiền không có, thể diện cũng vết rách, đạo tâm xuất hiện vết rách, từ đó yên lặng 2 năm. Nhìn đến đây, Phương Hạo đối tại Lâm Phong thân phục, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lưu ảnh thạch chiêu này, so cắt lấy vĩnh trị thương tổn càng cao, thương tổn càng cường. Bởi vì chỉ có huyết sát môn môn chủ biết mình không có chi dùng. Nhưng hắn bị đội nón xanh việc này lại là mọi người đều biết, vũ nhục tính cực mạnh. Phương Hạo khép lại nhân sinh kịch bản, không xuống chút nữa nhìn. Theo hai chuyện này đó có thể thấy được, Lâm Phong khẳng định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tại viện tử bên trong đi tới, trông thấy Tiểu Lộc tại gặm giải cây xanh. Lưu Ly đem giá hỏa này chiếu cố rất tốt, nàng hình thể đều lớn phía trên một vòng, nhưng vẫn là ở nơi đó không ngừng ăn. Phương Hạo cũng hoài nghi, giá hỏa này có phải hay không máy cắt cỏ chuyển thế. Đại môn phía trước, tiểu lão hổ nằm rạp trên mặt đất ngủ. Có lẽ là huyết mạch tinh thuần nguyên nhân, cho dù không có bốn phía chinh chiến, nó thể hình cũng là 10 phân trắng kiện, một thân bắp thịt mắt trần có thể thấy. Tiểu lão hổ vai cao đã 1m5, thân dài tiếp cận 3m6, manh thú tư thái đơn giản hình thức ban đầu. Từ trên trời nhìn xuống, nó nằm rạp trên mặt đất dáng vẻ giống một đầu rắn. Nhưng nếu là theo chính diện nhìn, có thể trông thấy nó hai đầu lông mày vương chữa vô cùng bắt mắt, thì liền trầm thấp tiếng hít thở, đều mang từng trận hổ uy. Ngẫu nhiên còn có mấy đầu đại hoàng cầu chạy tới, rưng rưng vài tiếng đem nó đánh thức. Tiểu lão hổ mí mắt khẽ nâng, cũng là lười biếng thư triển thân thể, ở nơi đó cùng đại hoàng cầu nhóm cùng nhau chơi đùa. Có thể là bởi vì bọn chúng đều là xử lý lấy công việc giữ cửa, có chủ đề, chơi đến tới. Tiểu lão hổ sẽ còn đem ăn hết thịt về sau, còn lại xương cốt ném cho cái này mấy cái đại hoàng. Thời gian dần trôi qua, những thứ này đại hoàng thì coi nó là thành lão đại. Vượt quá Phương Hạo dự kiến chính là tiểu lão hổ cảnh giới đã đi tới hóa linh cảnh nhất trọng. Cảm giác được có tiếng bước chân tới gần, tiểu lão hổ quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện là Phương Hạo. Nó đột nhiên luồn lên, lẩm bẩm chạy Phương Hạo mà đi, lãnh khốc uy nghiêm mắt hổ, lúc này chỉ còn lại có nét miệng cười. Một cái hổ vô liền nhẹ nhõm vượt qua mười mấy thước khoảng cách, rơi xuống Phương Hạo trước mặt. Nó nhu thuận tại Phương Hạo trước mặt cúi đầu, thanh âm non nớt, cùng 3 tuổi hài đồng không sai biệt lắm, giòn tan hô một câu, "Chủ nhân." Một câu nói kia để Phương Hạo có chút kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nói, "Ngươi trường nào thì học được mở miệng nói chuyện?" "Tiểu lão hổ, thì ta cũng không biết, chính là ta ăn thật nhiều thịt, thực lực tăng trưởng rất nhiều về sau thì có thể nói chuyện." Phương Hạo suy nghĩ một chút, dù sao cũng là phản tổ thành mãng hoang dị chủng huyết mạch tồn tại, có chút đặc thù năng lực cũng bình thường. Tiểu lão hổ tiếp tục nói, "Chủ nhân, ngài có thể cho ta đặt tên sao?" "Phương Hạo, làm sao đột nhiên nói cái này?" "Tiểu lão hổ, cùng ta chơi cậu, bọn chúng đều có danh tự, tỷ như Đại Hoàng, lại tỷ như Vô Tài, Tiểu Hắc, thì ta không có danh tự." "Bộ dạng này sao?" Phương Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta biết một cái có thể người hổ song hình thái hoán đổi ra hỏa, hắn họ Bùi, ngươi cũng họ Bùi tốt. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Ngươi thì tên một chữ một cái gió chữ." Tiểu lão hổ không hiểu nhiều tên bên trong ý tứ, nhưng nó biết mình hôm nay có họ có tên. "Bùi Phong, Bùi Phong." Tiểu lão hổ tại Phương Hạo đại môn phía trước hưng phấn chạy, cao hứng giống cái hài tử. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Ta có danh tự rồi." Phương Hạo nhìn nó cái này dáng vẻ hưng phấn, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, vẫn là cái tính cách thuần túy tiểu lão hổ. Trở lại viện tử bên trong, Phương Hạo tiếp tục tham ngộ thần hồn ly thể phương pháp. 3 ngày sau, thiên ngoại rơi xuống một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử, nàng một thân váy tím, dung nhan xinh đẹp linh động, lại không mất quý khí, đoan trang ưu nhã. Mắt như thần tinh, cao gầy dáng người phía dưới, không mất thiếu nữ hồn nhiên. Nàng mặt mày mỉm cười, thẳng tắp rơi xuống Phương Hạo trước mặt, cười tủm tỉm nói, "Phương sư huynh, đã lâu không gặp a." Chương 103, nhan vận mời, chương 103, nhan vận mời. "Nhan vận a, là có thời gian thật dài không gặp." Phương Hạo mỉm cười hướng Khương Nhan Vận phất tay. Nữ lại 18 biến, thời khắc này Khương Nhan Vận rút đi non nớt, hiện lộ phương hoa. Nàng như hoa sen mới nở giống như thanh lệ xuất trần, duyên dáng yêu kiều dáng người, huyền chuyển thức tha, không yêu không mị tinh xảo ngũ quan, cao quý ưu nhã. Mặc Nhiễm tóc xanh bán thủy rơi vào vai, gió nhẹ lướt qua, tóc xanh tại nàng cái kia trắng non trên má ngọc huy động. Ngắn gọn trắng đen đường cong, càng có thể làm nổi bật ra mỹ nhân của nàng bản sắc. Phương Hạo ở trên người nàng, ẩn ẩn nhìn ra Khương Nhan Thanh ảnh tử. Chỉ bất quá, hai người khí chất hơi có khác biệt. Khương Nhan Thanh lộ ra thanh nhã yên tĩnh, Khương Nhan vận lại linh động thanh tú đẹp đẽ một số. Nhìn đến Phương Hạo thời điểm, Khương Nhan vận sửng sốt một chút. Nàng trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm. Ở trong mắt nàng, Phương Hạo dài đến phong thần bay lả tả, khí vũ hiên ngang. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nhếch miệng mỉm cười, tháng qua trên trời đầy sao chớp động, tuấn mỹ ngũ quan có thể sừng tuyệt sắc, hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt của nàng. Một thân tím áo bào màu vàng nõn, kiểu dáng đơn giản, cũng không có rực rỡ hoa văn đồ án, lại đem hắn tôn lên ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là đối mặt phía trên liếc một chút, nàng tim đập thì không cầm được gia tốc. Giờ khắc này, nàng cảm giác Phương Hạo tựa hồ so Nhan Thanh tỷ tỷ càng có mị lực, càng có thể làm cho nàng mê muội cùng muốn muốn tới gần. Nàng như quen thuộc tới gần Phương Hạo, đôi mắt đẹp đầy nháy, xinh xắn đáng yêu. Tay càng là to gan kéo Phương Hạo cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, "Sư huynh, ngươi mỗi ngày bế quan, đều không thời gian dạy ta tu luyện." Vẫn là nói, "Sư huynh ngươi cảm thấy ta đã thông minh đến có thể chính mình lĩnh hội linh lung tố nữ kinh a?" Khương Nhan vận thần sắc tội nghiệp, ngữ khí nửa nũng nịu nói, nhẹ nhàng ôn nhu, có thể đem người xương cốt đều xốp giòn rơi. Trên cánh tay truyền đến ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm, để Phương Hạo ý thức được, Nhan vận đã không lại là tiểu hải tử. Phương Hạo mỉm cười nói, ngược lại là ta sơ sót. Cái kia ta hiện tại cho ngươi nói một chút. "Tốt, ta chính là vì chuyện này tới, thật cảm tạ sư huynh." Nói xong, nàng tại Phương Hạo bên mặt điểm nhẹ một miệng, ấm áp xúc cảm, để Phương Hạo có chút không biết làm sao. "Nhan vận, ngươi..." Khương Nhan vận trả lời càng là sắc bén, "Hi hi, sư huynh ngươi quá đẹp, ta nhất thời nhịn không được phạm sai lầm, ta chủ động nhận sai. Muốn không ngươi cũng hôn ta một cái, chúng ta coi như đánh ngang." Nói xong, nàng còn chủ động nhắm mắt lại, nhón chân lên, đem cái tiêu tiểu nộn khuôn mặt triển lãm tại Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo xem không hiểu, vẫn là nói, hoàng gia công chúa lá gan đều lớn như vậy. Trên thực tế, Khương Nhan vận cũng là như thế đối Khương Nhan Thanh. Nàng mê luyến tỷ tỷ Khương Nhan Thanh, ưa thích thân cận tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ gián gián. Chỉ bất quá, nàng hiện tại đem Phương Hạo cũng xếp vào thân cận đối tượng, thuận tiện đem tại Nhan Thanh tỷ tỷ thân bên trên sử dụng thủ đoạn, dùng tại Phương Hạo trên thân. Phương Hạo không dám loạn động, bởi vì Nhan vận bên người có hộ đạo giả, nếu là hắn làm loạn, khẳng định sẽ bị trong bóng tối bảo hộ Nhan vận hộ đạo giả để ở trong mắt. Cái kia hắn trước đó tại hoàng hậu trước mặt duy trì đơn thuần bộ dáng, liền xem như uổng phí. Là cho nên, hắn nghiêm túc đẩy ra Nhan vận, cũng khiển trách, lần sau không cho phép còn như vậy. Ai ngờ Khương Nhan vận nhìn hắn cái này tư thái, nụ cười trên mặt càng sâu. "Sư huynh, ngươi ngay cả cự tuyệt ta bộ dáng đều cùng tỷ tỷ mở dạng, ta càng thích đây. Chúng ta ba về sau cùng một chỗ, ngươi cảm thấy thế nào a?" Đây là Phương Hạo lần thứ nhất bị nữ hài tử ngôn luận cho chấn kinh đến. Hắn mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi muốn là tại như vậy nói mê sảng, cẩn thận ta không để ý tới ngươi." Khương Nhan Thanh lúc này mới thu liễm, đong đưa Phương Hạo cánh tay, yếu ớt nói, "Được rồi, ta không nói những thứ này, sư huynh ngươi không muốn sinh khí có được hay không?" Nàng là sẽ nũng nịu lên có thể thích nữ nhân tư thái, để Phương Hạo hoàn toàn không biết như thế nào cự tuyệt nàng. Chỉ có thể biểu lộ nghiêm túc nói sang chuyện khác, "Còn cần hay không ta kể cho người công pháp?" "Cần." Nàng nhanh chóng xuất ra linh lung tố nữ kinh. Vì tiết kiệm thời gian, Phương Hạo đem Nhan vận đưa vào Tuế Nguyệt bảo điện, lần này trực tiếp một lần cho nàng giảng xong. Khương Nhan vận chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong nháy mắt đi vào một chỗ tân thiên địa. Nàng hiếu kỳ nói, "Sư huynh, nơi này là địa phương nào a?" "Ta một lần tình cờ lấy được một chỗ động thiên phúc địa, là cái tính tâm tu luyện tới địa phương tốt." "Bộ dạng này a?" Khương Nhan vận không có chút nào hoài nghi, dù sao nàng thực lực thấp, nhìn không ra manh mối. Tiếp đó, Phương Hạo chỉ đạo Khương Nhan vận tu luyện. Có phương pháp Hạo chỉ dẫn, Khương Nhan vận rất nhanh liền lĩnh ngộ được công pháp bên trong càng nhiều nội dung chính. Kết quả chính là, nàng thể nội nguyên khí càng thêm tinh luyện, tu vi ẩn ẩn có đột phá đến dấu hiệu. Chỉ là, nàng hiện tại ngưng nguyên cảnh cửu trọng, muốn hóa linh, còn cần linh bảo phụ trợ. Thời gian nhoáng lên liền đã qua một tháng. Một tháng này bên trong, Phương Hạo đem linh lung tố nữ kinh toàn bộ đều cho Khương Nhan Thanh giảng đấu, cũng để cho nàng lấy giấy bút ghi lại. Về sau gặp phải không hiểu, trực tiếp lật xem bút ký là được, không cần lại cố ý qua tìm đến mình. Khương Nhan vận nhìn lấy cái này tràn đầy bảy bản bút ký, tay đã cảm thấy đau nhức, trong cung thái phó đều không như thế nghiêm ngặt. Nàng tội nghiệp nói, "Sư huynh, tay ta có chút chua, ngươi có thể cho ta xoa xoa sao?" Khương Nhan vận rũa ra trắng nõn dài nhỏ cây cỏ mềm mại, tinh tế non mềm, mang theo một chút xíu sưng đỏ. Phương Hạo nhìn nàng cái này da mịn thịt mềm tay ngọc, đã sưng đỏ, biết nàng không phải là đang nói láo. Sau đó trở về nhà trúc nhỏ, mai một số thánh huyết thạch tùy bột phấn, lẫn vào nước, bưng ra cho nàng uống. Uống nó, thân thể bủn rủn mỏi mệt đều sẽ biến mất. Khương Nhan vận ngoan ngoãn uống vào. Sau một khắc, nàng ngạc nhiên phát hiện, nước này bên trong mang theo một cỗ tinh thuần huyết khí, còn có một cỗ hùng hậu tới cực điểm nguyên khí. Huyết khí cùng nguyên khí lan tràn, tầm bộ nàng võ thể, trên cổ tay bủn rủn, trong khoảnh khắc thì tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, nàng thể nội chân nguyên còn được đến tối luyện, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được võ đạo cảm ngộ bên trong hóa thành tâm. Nàng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng khẳng định là đồ tốt. "Sư huynh, vừa mới cái kia là thuốc gì nước a, thật thần kỳ nha." "Còn có sao?" "Cảm giác ta nhiều uống một chút lời nói, liền có thể biến thành võ đạo thiên tài." Nàng mong đợi nhìn lấy Phương Hạo, muốn nhiều yêu cầu một ít, cho tỷ tỷ cũng mang một điểm trở về. Phương Hạo nhìn nàng mong đợi bộ dáng, nói ra, "Ngươi thật tốt tu luyện, chỉ cần ngươi có thế để cho ta nhìn thấy ngươi tiến bộ, ta liền đem những cái kia dược thủy làm thành khen thưởng tặng cho ngươi, như thế nào?" Khương Nhan vận nhẹ nhàng cười nói, "Tốt, đây chính là sư huynh ngươi nói, không cho phép đổi ý nha." "Ừm, ta nói." Hai người đi ra Tuế Nguyệt bảo điện. Nhan vận nói ra, "Ta hiện tại là ngưng nguyên cảnh cửu trọng, lập tức liền muốn hóa linh, mẫu hậu nói nàng chuẩn bị cho ta tốt tiên tiên linh bảo, để cho ta trở về một chuyến. Sư minh, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về a? Phương Hạo, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi trở về? Nàng dí dòm nói, đúng a, ngươi thì không muốn gặp Nhan Thanh tỷ tỷ sao? Phương Hạo bị nàng hỏi lên như vậy, cho đang hỏi. Nói thực ra, hắn đối Khương Nhan Thanh không có bao nhiêu cảm tình. Thuần túy là bởi vì Khương Nhan Thanh dài đến đẹp mắt, lại là màu đỏ chót khí vận chi nữ, chính mình đồ nàng thân thể mới tiếp cận nàng. Tốt ta, hắn vẫn luôn là đồ khí vận chi nữ thân thể, điểm ấy cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Khương Nhan vận gặp hắn hơi chần chờ, thì lập lại chiêu cũ. Chỉ thấy nàng kéo Phương Hạo cánh tay, tội nghiệp nói, sư minh, ngươi bế quan lâu như vậy đều không ra, thật vất vả ra tới một lần, rút chút thời gian bồi bồi Nhan vận có thể à? Nhan vận thích nhất sư minh bồi bồi Nhan vận có thể sao? Phương Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn là lần đầu tiên đối mặt như thế sẽ nũng nịu nữ nhân, có chút chống đỡ không được. Được rồi, ta dù sao cũng muốn lĩnh ngộ thần du cảnh ảo diệu. Ở nơi nào lĩnh ngộ không phải lĩnh ngộ, ra ngoài đi một chút giải sầu một chút, không chừng có thể tìm đến đột phá đến cơ hội. Tốt ta, ta cùng ngươi trở về. A. Khương Nhan vận một chạy cao ba thước, lại thừa dịp Phương Hạo không chú ý, tại trên mặt hắn điểm nhẹ một miệng. Phương Hạo ngây người, Nhan vận nàng có phải hay không có chút không biết phân tức. Thẳng đến, Phương Hạo trông thấy nàng đối chính mình hảo cảm độ, đi tới 86 điểm. Khương Nhan vận đối ký chủ hảo cảm độ, 86 điểm, ký chủ như tiên vô song phát lực, Khương Nhan vận bị ký chủ dung nhan hấp dẫn, chương 104, lại đến Thương Viêm Đế Đô, bị quét xương thiếu niên, chương 104, lại đến Thương Viêm Đế Đô, bị quét xương thiếu niên. Tại Khương Nhan vận an bài xuống, Phương Hạo ngồi lên nàng Phượng Liễn. Lôi kéo Phượng Liễn chính là hai cái thanh sắc loan chim, đôi mắt lam nhạt, nhu thuận màu lông lóe ra lưu tuyến quang huy, rất là xinh đẹp. Khống chế lấy Phượng Liễn, là một cái dung nhan lãnh diễm nữ tử. Nàng một thân màu bạc huyền thiết giáp trụ, eo đeo bạch ngọc chi kiếm, một đôi lạnh như băng trong đôi mắt chỉ có lãnh khốc túc sát, không xen lẫn chút nào tình cảm. Nàng lại xem kỹ lấy Phương Hạo, trong mắt lạnh như băng bên trong, cũng không khỏi đến lóe qua vẻ khác lạ. Khó trách hoàng hậu sẽ chọn chúng bị này, vô luận dung nhan, khí chất vẫn là thực lực, đều là một đỉnh một sáng chói. Phương Hạo đồng dạng tại xem kỹ lấy nữ nhân này, bởi vì cảnh giới của nàng lại là thiên nhân cảnh thất trọng. Loại này thực lực tồn tại, thế mà cho Nhan vận làm hộ vệ. Xem ra, Nhan vận tại hoàng hậu trong lòng địa vị rất cao a. Nhan vận Phương Hạo tại xem kỹ lấy hộ vệ của nàng, giới thiệu nói, đây là Lan Diên tỷ tỷ, nàng vốn là ta mẫu hậu thiếp thân thị nữ, thực lực rất mạnh nha. Lan Diên tỷ tỷ, vị này là Phương Hạo, Phương Sư Minh. Lan Diên hướng về Phương Hạo khẽ bước cằm, băng lanh trên khuôn mặt, gạt ra vẻ mỉm cười, xem như lấy lòng. Cũng là biểu lộ có chút cứng ngắc, hiển nhiên là không sao cả mở miệng cười qua. Phương Hạo đáp lại mỉm cười. Thiên nhân cảnh thất trọng, đúng là rất mạnh. Giới thiệu xong về sau, Nhan vận lôi kéo Phương Hạo tay, đem hắn mang vào Phượng Liễn bên trong, cũng đối Lan Diên nói ra, Lan Diên tỷ tỷ có thể đi. Đúng. Phượng Liễn bên trong, Khương Nhan vận nguyên khí tràn đầy cùng Phương Hạo nói chuyện phiếm, nàng tiểu tiểu đầu bên trong tựa hồ có chuyện nói không hết đề. Đối với Nhan vận đặt câu hỏi, Phương Hạo cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Ngược lại là rất hưởng thụ loại này thiếu nữ sức sống. Thời gian một chút xíu trôi qua, trở về trên đường rất thuận lợi, không có gặp phải chút nào trở ngại. Hơn 3 ngày một điểm thời gian, Phương Hạo thì cùng Nhan vận trở lại Thương Viêm Đế Đô. Đế Đô thành trên tường thủ vệ, nhìn đến Nhan vận tỏa giá, xa xa thì ra lên tiếp. Thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ. Khương Nhan vận nhìn đến trong hoàng thành, có một đống ăn mặc quái dị võ giả, hiếu kỳ nói, bọn hắn là ai? Thủ vệ đáp, hồi bẩm công chúa điện hạ, những cái kia đều là phía Bắc Thảo Nguyên qua người tới. Khó trách nhìn lấy như thế biết ngoáy. Khương Nhan vận thầm nói, bọn hắn qua đến làm cái gì? Tại ta Thương Viêm hoàng triều cùng Thảo Nguyên giao giới khu vực, xuất hiện một chỗ bí cảnh, song phương tại vì bí cảnh danh ngạch bao nhiêu tiến hành thương lượng. Bộ dạng này a. Khương Nhan vận không để ý tới, nàng để Lan Diên chính mình đem tọa kỵ thu xếp tốt. Chính mình thì là mang theo Phương Hạo, cao hứng bừng bừng thẳng đến hoàng cung mà đi. Khách theo chủ liền, Phương Hạo theo Nhan vận ý, cùng với nàng tiến nhập hoàng cung. Lần này, Phương Hạo gặp được Thương Viêm hoàng triều quốc chủ, cũng chính là Nhan vận phụ thân. Vị hoàng chủ này thần du cảnh bắt trọng, một đôi tròng mắt thâm thúy uy nghiêm, trên thân tán phát lấy nồng đậm hoàng uy, để người không tự chủ được muốn quỳ xuống đất thần phục. Bất quá, đây chẳng qua là đối cái khác người mà nói. Phương Hạo chẳng qua là cảm thấy hắn so sánh có đế hoàng khí chất, trừ cái đó ra, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Vị hoàng chủ này chăm chú xem kỹ lấy Phương Hạo, gặp hắn không kiêu ngạo không tự ti, nhất là cái kia lạnh nhạt tự nhiên tự tin, hiếm thấy trên đời. Trong lòng đối Phương Hạo cũng rất là hài lòng. Quốc sự nặng nề, hắn cũng liền chỉ là cùng Phương Hạo gặp một lần, thì đi xử lý chính sự. Ngược lại là hoàng hậu, nhiệt tình tiếp đại Phương Hạo. Vẫn như cũng là tại Ngự Hoa Viên, cùng Khương Nhan vận cùng một chỗ. Khương Nhan thanh tại bế quan tu luyện, muốn qua mấy ngày mới có thể xuất quan. Hoàng hậu nhìn lấy Phương Hạo dung nhan, khí chất, trong lòng rất là hài lòng, nhất là hắn trên thân như có như không khí tức cường đại, để người an tâm. Nàng hỏi thăm về Phương Hạo những năm này quá khứ. Hoàng hậu dáng vẻ đoan trang, thanh âm cũng là rất nhu hòa, nàng mỉm cười nói, Nhan vận cái này hài tử không có cho ngươi thêm loạn gì à? Phương Hạo, không có, Nhan vận nàng rất ngoan. Khương Nhan vận an vị ở một bên, nghe nói như thế sau tại chỗ không vui. Nàng nhíu môi nói, mẫu hậu, ta nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Hoàng hậu nắm Nhan vận tay, nhu cười nói, tính tình của ngươi ta còn không hiểu. Hơn phân nửa cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, không có người đốc thúc ngươi cũng sẽ không chủ động đi nỗ lực. Khương Nhan vận chủ động chứng minh chính mình không có lời biếng, chỉ thấy nàng khí tức lộ ra ngoài, chủ động phóng thích cho mẫu hậu nhìn. Mẫu hậu, ngươi nhìn ta cảnh giới bây giờ, ngưng nguyên cảnh cửu trọng. Cảnh giới vững chắc, chân nguyên hùng hậu mà tinh thuần, ta thế nhưng là một chút cũng không có lời biếng tốt ta. Hoàng hậu chỉ là theo Lan Diên chỗ đó, biết được Nhan vận tiến độ tu luyện. Nhưng nàng không rõ ràng, Nhan vận nội tình có hay không đánh vững chắc. Hiện tại, nàng có thể bản thân trải nghiệm đến nhan vận cảnh giới khí tức, chân nguyên kiêng ngưng thực trình độ thậm chí không thua Khương Nhan Thanh. Nàng có chút hoảng hốt, do hỏi, "Nhan vận, ngươi là tu luyện thế nào?" Nhìn thấy mình mẫu hậu cái kia ánh mắt kinh ngạc, Khương Nhan vận trong lòng đắc ý, thậm chí ngạo nghễ ưỡn ngực, trong miệng còn đắc ý hừ hừ nói, "Cũng là cũng tạm được tu luyện a, ta vẫn luôn rất thiên tài tốt a." Hoàng hậu còn không biết mình nữ nhi tính tình sao? Nàng gõ nhẹ Nhan vận sọ não, đem nàng theo lâng lâng bên trong đánh về hiện thực. Cũng một mặt nghiêm túc nói, "Nói tiếng người." Nhan vận não tử co rụt lại, trong nháy mắt thay đổi ủy khuất mặt, "Cũng là bình thường tu luyện a. Chỉ bất quá, ta tu luyện là phương sư huynh giáo ta công pháp mà thôi." Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ nói, "Công pháp gì lợi hại như vậy?" Nói đến đây cái, Khương Nhan vận liền đến hào hứng, nàng ngạo nghễ nói, "Khụ khụ, đương nhiên là phương sư huynh nhìn ta khả ái mỹ lệ lại mê người, cho ta thiên phẩm công pháp a." Hoàng hậu nghe vậy, có chút chấn kinh. Thương Viêm hoàng triều cũng có thiên phẩm công pháp, nhưng đó là hoàng gia bất truyền chi bí. Số lượng ít, chỉ có 3 bản, muốn tu luyện còn phải đi qua trùng điểm khảo hạch. Loại này phẩm cấp công pháp, tùy tiện cầm một bản đi ra bán, đều là giá trên trời, mà lại tuyệt đối là gây nên phong thưởng loại kia. Phương Hạo thế mà giáo Nhan vận bực này cấp bậc công pháp, thật sự là để cho nàng chấn kinh. Nàng yếu ớt nói, "Nhan vận nàng nói, là thật sao?" Phương Hạo gật đầu, "Đúng. Trên thực tế, linh lung tố nữ kinh đến từ thượng giới, phẩm cấp so thiên phẩm cao, bất quá cái kia đều không có gì cái gọi là." Hắn không quan tâm, bởi vì hắn trong tay cấp trước bạo kích trả về công pháp, còn nhiều, rất nhiều. Đạt được xác nhận hoàng hậu, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Phương Hạo đôi mắt, càng hài lòng. Thiên phẩm công pháp đều chịu giáo, hắn tuyệt đối là đem Nhan vận làm thành thân nhân đối đãi. Phương Hạo đối Nhan vận nói ra, "Nhan vận, ngươi cũng có thể giáo nương nương tu luyện, cái này công pháp thích hợp nhất nữ tử tu luyện, đối nữ võ giả trợ giúp rất lớn." Hoàng hậu kinh ngạc nói, "Ta cũng có thể tu luyện sao?" Phương Hạo gật đầu. Nhan vận đạt được Phương Hạo khẳng định, cũng là cùng mẫu hậu giảng thuật linh lung tố nữ kinh rất nhiều huyền diệu. Ở trong quá trình này, Phương Hạo trông thấy hoàng hậu đối chính mình hảo cảm độ, một mực đang không ngừng tăng vọt. Một đường đi vào 86 điểm. Phương Hạo nhìn đến cái số này, rất là vui vẻ. Khương Nhan Thanh rất nghe hoàng hậu, đạt được hoàng hậu hảo cảm, sẽ cùng tại đạt được Khương Nhan Thanh trái tim. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Nhan vận tại hoàng hậu an bài xuống, chuẩn bị đột phá đến hóa linh cảnh. Phương Hạo vì để cho Khương Nhan vận thuận lợi đột phá, liền đem một khối hoàn chỉnh thánh huyết thạch tủy, mài phía dưới 10% quấy trong nước cho nàng. Đối với một cái hóa linh cảnh võ giả mà nói, những thứ này dược thủy đầy đủ nàng sử dụng. Nghe cái kia mùi vị quen thuộc, Khương Nhan vận hai mắt tỏa sáng. "Sư minh, đây có phải hay không là cái kia dược thủy?" "Đúng, đột phá thời điểm nếu như không trôi chảy, thì phục dụng một số, hẳn là có thể để ngươi thuận lợi đột phá cảnh giới." "Thật cảm tạ sư minh." Hoàng hậu còn ở bên cạnh, cho nên Khương Nhan vận thật không dám làm cản. Nhưng nàng vẫn là chủ động cho Phương Hạo một cái ôm ấp, sau đó mới là cao hứng bừng bừng rời đi. Hoàng hậu nhìn lấy hai người cử chỉ, ngoài miệng mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng là lẩm bẩm. Chẳng lẽ, Phương Hạo đối Vận Nhi quá tốt, đến mức nàng đối Phương Hạo sinh lòng hảo cảm. Đối với những thứ này, Phương Hạo không có suy nghĩ nhiều. Hắn tại trong hoàng thành đi dạo, giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem có cái gì cơ duyên. Kết quả cái này xem xét, vẫn thật là nhìn đến một cái màu đỏ mệnh cách khí vận chi tử. Ừm. Bị quét xương thiếu niên. Chương 105, bảng nhất đại ca, Nhan Thanh xuất quan, chương 105, bảng nhất đại ca, Nhan Thanh xuất quan. Trong lúc rảnh rỗi Phương Hạo tại trong hoàng thành đi dạo. Hắn đi vào võ đấu trường, muốn nhìn một chút có cái gì tốt kịch bản. Kết quả đúng lúc đụng phải một vị ngưng nguyên cảnh lục trọng thiếu niên, đang trùng kích thiên kiêu bảng bài danh. Tại Phương Hạo qua trước khi đến, vị này thiếu niên thì liền thắng 11 chàng, cũng một lần hành động giết vào thiên kiêu bảng trước 10. Mà thua cho hắn đối thủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngưng nguyên cảnh cửu trọng cao thủ. Kẻ này thiên phú, thực lực, có thể thấy được luống đốn. Thì cái này hắn còn không vừa lòng, tiếp tục khiêu chiến, mục tiêu trực chỉ thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Đây là con cái nhà ai? Ngưng nguyên cảnh lục trọng đánh ngưng nguyên cảnh cửu trọng, còn một đường liên thắng, không đơn giản a. Phương Hạo bị những người này tiếng thán phục hấp dẫn, nhìn về phía lôi đài phía trên thiếu niên, nhất là trên đầu của hắn màu đỏ kịch bản, bắt mắt lóa mắt. Vé đút vó vé đút, trông thấy màu đỏ khí vận chi tử, hắn lập tức mở ra đối phương người sinh kịch bản, xem xét tường tình. Thính danh: Thần Uyên. Tuổi tác: 17 tuổi. Cảnh giới: Ngưng nguyên cảnh lục trọng. Thân phận: đã từng thượng giới Tần gia thế tử, hiện tại là Thương Viêm hoàng triều bên trong Tần gia một cái con nuôi. Mệnh cách: màu đỏ thẫm. Nhân sinh quá khứ: sinh ra lúc thiên hàng dị tượng, trước ngực trời sinh võ thần bảo cốt, càng là chiếu rọi trăm vạn lý sơn hà, cùng nhật nguyệt tranh huy. Chính vì hắn thiên sinh bất phàm, từ khi ra đời bắt đầu thì được lập làm Tần gia thế tử. Tiệc vui chóng tàn, 3 tuổi năm đó, Tần Uyên phụ mẫu tiến nhập Cửu U bí cảnh về sau, hai người hồn đăng ngay tại chập chờn bên trong suy vi, bí cảnh đóng lại sau đều chưa hề đi ra, sinh tử chưa biết. Không cha không mẹ không dựa vào, Tần Uyên thầm thầm thì đối Tần Uyên trên thân võ thần bảo cốt lên tâm tư. Nàng sử dụng thủ đoạn đào đoạt bảo xương, cũng thấy ghép đến chính mình nhi tử trên thân. Cũng chính là Tần Uyên phụ thân thuộc hạ liều chết giết tiến chúng đây, mới đưa Tần Uyên cứu ra, nếu không Tần Uyên sợ là bỏ mạng ở tại chỗ. Cho dù chạy ra Tần gia, cũng vẫn là lọt vào truy sát. Bất đắc dĩ, Tần Uyên phụ thân thuộc hạ chỉ có thể dẫn hắn trốn vào hạ giới, trốn tránh truy sát. Gần đây cơ duyên, Thương Viêm hoàng triều cùng phía Bắc Thảo Nguyên chỗ giao giới xuất hiện bí cảnh, là một vị thánh cảnh cường giả tọa hóa chi địa, bên trong còn sót lại võ thánh tinh huyết cùng công pháp truyền thừa, đây là Tần Uyên tiền kỳ phát dục phải dùng đến cơ duyên. Chỗ này bí cảnh là nên võ thánh lựa chọn truyền thừa người địa phương, có tu vi hạn chế, chỉ cho phép ngưng nguyên cảnh trở xuống võ giả tiến nhập. Phương Hạo xem hết Tần Uyên nhân sinh kịch bản, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Tần Uyên nhân sinh kịch bản tin tức lượng có chút lớn a. Đầu tiên là Tần Uyên thân phận, đã từng thượng giới Tần gia thế tử, có một vị trung thành tuyệt đối, có thể dẫn hắn trốn vào hạ giới thuộc hạ. Cái này thuộc hạ thực lực tuyệt đối vượt qua phương này thế giới tối cường giả, không thể chơi vào. Mà lại cái này bí cảnh còn có tu vi hạn chế, nói rõ là vì hắn mà mở. Phương Hạo vào không được, tự nhiên cũng liền không giành được. Càng nghĩ, tốt nhất cách làm cũng là giao hảo. Nếu như có thể mà nói, đặt vào dưới trướng, làm thành một cái tay chân thì càng hoàn mỹ hơn. Hạ quyết tâm về sau, Phương Hạo thì ở một bên yên tĩnh nhìn lấy. Trên này, Thần Liên lại hạ một thành, cầm xuống thập nhị liên thắng. Cái này liên tiếp thắng lợi, trực tiếp dẫn bạo võ đấu trường bầu không khí, làm cho tất cả mọi người kinh hô thật không thể tin. Tân Uyên khí tức biến đến trầm trọng, hiện lộ vẻ mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Lần này, hắn muốn khiêu chiến chính là Thương Viêm Hoàng Triều Trấn Bắc Hầu Thế Tử, Vệ Quy Hải. Mà Vệ Quy Hải là Thiên Tiêu bảng phía trên thứ 3 tồn tại. Võ đấu trường người lúc này ra tới nói, Vệ thiếu gia không tại võ đấu trường, muốn gọi hắn qua tới, đoán chừng cần một chút thời gian. Thiên Tiêu bảng bài danh khiêu chiến thi đấu, cũng không phải là sở hữu tại bảng võ giả đều sẽ tới, người khác luôn có chính mình sự tình phải bận rộn. Nói như vậy, tranh tài song phương sẽ xách trước 10 ngày nửa tháng hẹn xong, đến lúc đó trực tiếp liền có thể bắt đầu luận võ. Nếu là đến ước định thời gian, có người vắng mặt, liền trực tiếp phán thua. Thân Nguyên gật đầu nói, ta có thể đợi. Vừa vặn có thể cho hắn một số thời gian nghỉ ngơi. Tốt, vậy ngươi chờ một chút, ta cái này đi gọi hắn tới. Đúng lúc này, dưới đài có không ít người cho Tần Nguyên đưa khôi phục nguyên khí đan dược. Phương Hạo nhìn đến có chút không hiểu, hắn tùy tiện tìm bên người võ giả hỏi, những người này cùng vị kia thiếu niên rất quan sao? Vì sao đưa đan dược cho hắn? Bị hỏi chút người nhìn Phương Hạo khí chất bất phàm, kiên nhẫn giải thích nói, đây là người xem đối với hắn khen thưởng. Bên đường Mãi Nghệ nhìn qua, nhìn thoáng được tâm người sẽ đánh thưởng một số lễ vật cho Mãi Nghệ người, chờ mong hắn tốt hơn biểu hiện. Võ đấu trường cũng giống vậy, không sai biệt làm ý tứ. Khen thưởng. Phương Hạo có chút giật mình, cái này võ đấu trường quy tắc còn thật hoàn thiện, đánh liên tục thưởng đều có. Hắn nhìn lấy khen thưởng lễ vật, đều là một số tương đối thấp cấp đan dược, giá trị 1-2 chục khối nguyên thạch. Mình nếu là khen thưởng đến đắt một chút, chẳng phải là có thể soát hảo cảm độ. Nghĩ đến đây, Phương Hạo gọi tới võ đấu trường công tác nhân viên. Hắn lấy ra hai cái tam chuyển sinh nguyên quả, nói ra, cái này hai viên tam chuyển sinh nguyên quả, khen thưởng cho vị kia thiếu niên. Võ đấu trường người nhìn lấy Phương Hạo trong tay trái cây, có chút ngạc nhiên, tam chuyển sinh nguyên quả thế nhưng là rất chân quý linh quả a. Lại nhìn Phương Hạo cách ăn mặc, khí chất, ưu nhã quý khí, võ đấu trường người trong nháy mắt minh bạch vị này công tử không đơn giản. Hắn mỉm cười nói, ta hiểu, ta cái này đưa cho ngài đi. Đúng rồi, cần ta hô lên ngài danh hào sao? Cũng là để người ta biết ngài rất đại khí, có mặt. Phương Hạo có chút ngây người. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước trực tiếp khen thưởng, đưa ra đại ngạch lễ vật lúc, sẽ có toàn trường thông báo cùng tỏa ra ánh sáng lung linh đặc hiệu. Tâm tình giá trị kéo căng. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, cho hắn biết ta là ai là được, không cần mọi người đều biết. Được rồi. Phương Hạo nhìn hắn thái độ không tệ, thuận tay cho hắn 3 khối trung phẩm nguyên thạch chân chạy phí, cái kia người nụ cười trên mặt càng đậm. Tam chuyển sinh nguyên quả là hắn trước đó cấp trước cơ duyên, đương thời là gấp 50 lần bạo kích. Trong đó tuyệt đại đa số đều bị hắn cùng chúng nữ nhân của hắn phục dụng, sau cùng còn lại 2 viên. Cùng giữ lấy hít bụi, không bằng đưa ra ngoài kiếm lời tốt cảm giác. Tam chuyển sinh nguyên quả có thể giúp ngưng nguyên cảnh võ giả, nhanh chóng ngưng tụ chân nguyên. Tu luyện lúc phục dụng có thể nhanh chóng đẩy mạnh tu vi. Lúc chiến đấu phục dụng có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Loại trái này số lượng thưa thớt, một viên liền muốn bán được 1600 khối nguyên thạch, Phương Hạo tiện tay đưa ra 2 viên, cái kia chính là 3200. Võ đấu trường người lên này, hắn đem tam chuyển sinh nguyên quả đặt ở bắt mắt nhất vị trí, đưa đến Tần Uyên trước mặt, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Vừa đi còn vừa kêu nói, có khách quý khen thưởng Tần Uyên 2 cái tam chuyển sinh nguyên quả. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi là hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo chấn kinh. 2 viên tam chuyển sinh nguyên quả. Ta hôm trước muốn mua 1 viên, chủ quán kia muốn ta 2000. Ngươi bị lừa đi, ta nhớ được là 1 viên chỉ cần 1600 a. Không sai được, gần nhất cái này linh quả khan hiếm, giá cả lại bị nâng lên. Tác phẩm lớn này khen thưởng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết, đây là ai thủ bút. Thần Uyên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng tò mò, là ai cho mình tặng lễ vật quý trọng như vậy? Thần Uyên, ta có thể biết là ai tặng linh quả sao? Võ đấu trường công tác nhân viên chỉ hướng trên đài xem trò vui Phương Hạo, cũng là người này. Theo chỉ hướng, Thần Uyên trông thấy quý khí ưu nhã, anh tuấn uy vũ bất phàm Phương Hạo, có loại kinh động như gặp thiên nhân tức thị cảm. Hắn hướng về Phương Hạo ôm quyền, cung kính nói, đa tạ vị này đại ca đưa tới tam chuyển sinh nguyên quả. Tần Uyên vô cùng cảm kích. Phương Hạo cách không đáp lại, biểu hiện của ngươi rất tốt, tiếp tục cố lên. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, bởi vì mục đích đã đạt đến. Tần Uyên đối với hắn hảo cảm độ trực tiếp kéo đến 40 điểm. Nhất là Tần Uyên hướng hắn ngỏ ý cảm ơn lúc, hắn cảm nhận được bảng nhất đại ca khoái cảm, vẫn rất thoải mái. Khó trách kiếp trước có nhiều người như vậy nhìn trực tiếp lúc sẽ hảo ném thiên kim. Trở lại hoàng cung, lúc này có một vị cung nữ tìm đến Phương Hạo, cũng bảo hắn biết, Nhan Thanh công chúa xuất quan, cũng mời hắn đi qua công chúa tẩm cùng gặp mặt. Chương 106, tính cách lãnh đạm. Đều là gạt người, chương 106, tính cách lãnh đạm. Đều là gạt người. Đối với Nhan Thanh công chúa mời, Phương Hạo có chút không tưởng được, nhưng không có khiếp đảm, bởi vì hắn hiện tại đã có đầy đủ tự tin đi đối mặt bất kỳ người nào. Cũng là đề tài cái gì, khó tìm, hắn còn không biết cái này Nhan Thanh công chúa yêu thích. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn theo cung nữ tốc độ, đi bộ nhàn nhã đi vào Nhan Thanh công chúa tẩm cung. Ở chỗ này, hắn gặp được Khương Nhan Thanh. Hôm nay Khương Nhan Thanh không có trang phục lộng lẫy, có điều nàng thiên sinh lệ chất, xinh đẹp, cho dù là đơn giản màu tím nhạt quần áo, cũng đầy đủ thánh khiết, có vật vị. Nhất là, nàng răng trắng đôi mắt sáng, trong suốt đào mắt thắng qua đời sao, da như mỡ đông, trắng non phía dưới lộ ra hồng nhuận vân phất khí sắc. Môi son ánh nhuận phấn nộn, thỉnh thoảng chớp động lên quang huy, so bất kỳ châu báu đều muốn mê người. Như thác nước tóc xanh rủ xuống vai, chân bóng bằng thẳng, tại gió nhẹ quét dưới, có một loại tiên khí tung bay mỹ cảm. Mấy năm không thấy, Khương Nhan thanh dáng người biến đến thức tha hiểu điệu, bộ ngực sữa đầy đà, eo thon nhẹ nhàng một nắm, một đôi thẳng tắp đùi ngọc tinh tế trơn bóng, nửa chặn nửa che phía dưới làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Phương Hạo thấy được nàng trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nàng trên người tán phát ra loại kia hoàng gia quý khí, để loại này mỹ cảm nâng cao một bước. Nghe được có tiếng bước chân tới gần, Khương Nhan thanh dương mắt nhìn lên, nàng đoán được người đến là ai, dù sao cũng là nàng để người đi mời. Nhưng là khi nàng thấy rõ Phương Hạo khuôn mặt lúc, bình tĩnh trong đôi mắt lại nhấc lên nổi sóng. Tại nàng thị giác bên trong, Phương Hạo dung nhan phong thần tuấn tú, khí chất phiêu dật xuất trần, thẳng tắp dáng người cũng không khôi ngô, thậm chí là có chút thanh tú, nhưng cho người cảm giác lại so đồi núi đều muốn ổn trọng. Nhất là hắn cái kia hai đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo siêu nhiên tự tin, loại này cảm giác nàng chỉ ở trước mắt Phương Hạo trên thân thấy qua. Loại này tự tin, lạnh nhạt khí chất, nhất là để Khương Nhan thanh mê muội. Trong lúc nhất thời, nàng cái kia chưa từng có qua ba động trái tim, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ánh mắt tụ hợp, Khương Nhan thanh hiếm thấy lộ ra nét mặt tươi cười, nàng đi hướng một bên đỉnh, cầm lấy trước đó thì chuẩn bị xong trà nóng, cho Phương Hạo rót một chén. Phương công tử không cần câu nệ, đến, ngồi xuống nói. Phương Hạo sửng sốt một chút, chợt mỉm cười đáp lại, hảo. Không đúng, nàng trước kia rất cao lạnh, hôm nay là không là có chút khác thường. Nhất là cặp mắt kia, mấy năm trước lần thứ nhất gặp mặt không hề bận tâm, nhưng vừa mới trong mắt của nàng tựa hồ lộ ra một tia nhăn nhó cùng e lệ. Phương Hạo sẽ không nhìn lầm. Hắn thiên sinh thì tinh thần niệm lực nhạy cảm, hiện tại lại là thiên nhân cảnh cửu trọng, đối với những thứ này rất nhỏ biểu lộ bắt rất đúng chỗ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xem xét Khương Nhan thanh hảo cảm độ. Khương Nhan thanh đối ký chủ hảo cảm độ, 75 điểm. 1. Nhan vận tại đi đột phá cảnh giới trước đó, tới trước cùng tỷ tỷ nàng gặp mặt. Nhan vận tổng là nói ngươi lời hữu ích, cũng khen ngươi trên trời có lòng đất không. Khương Nhan thanh lại rất thương yêu nàng cô muội muội này, gặp nàng như thế khích lệ ngươi, thì suy đoán ngươi đối nàng rất không tệ, đối ngươi sinh lòng hảo cảm. 2. Ngươi tại quốc chủ cùng hoàng hậu trước mặt biểu hiện không tệ, hai người đối ngươi rất hài lòng, cũng đem cái này cảm nhận nói cho Khương Nhan thanh. Nhất là hoàng hậu, càng xem ngươi càng cảm thấy hài lòng. Nàng cũng tại Khương Nhan thanh trước mặt nói ngươi lời hữu ích, cũng để cho nàng nắm lấy cơ hội, đừng bỏ qua ưu tú như vậy thiên kiêu. 3. Như tiên vô song phát lực, ký chủ tư sắc để Khương Nhan thanh hai mắt tỏa sáng, đây là nàng lần thứ nhất trái tim nảy mầm. Trước hai cái có thể lý giải. Phương Hạo tại Nhan vận cùng hoàng hậu trước mặt biểu hiện rất tốt, hai người cho mình nói tốt, cái này rất hợp lý. Cũng là đệ tam cái, để hắn không tưởng được. Như tiên vô song tại phát lực, tư sắc. Cho nên, nàng trước đó biểu hiện không phải lãnh đạm, chỉ là nhan khống thể quá chết. Phương Hạo vẫn còn có chút khó có thể tin. Đúng lúc này, Khương Nhan thanh trắng đoán cây cỏ mềm mại tại trước mắt hắn lung lay, nhu cười nói: "Đang suy nghĩ gì đấy, mê mẩn như vậy?" Phương Hạo lấy lại tinh thần, thẳng tắp nhìn lấy Khương Nhan thanh ánh mắt, phát hiện nàng thần sắc bên trong so trước đó nhiều một tia nhiệt tình. "Không, thì là nghĩ đến một ít chuyện." Khương Nhan thanh mặt mày mỉm cười, tiếng như ngân linh, giọng nói chuyện đều là nhẹ nhàng nu nu. Nhan vận nói ngươi rất chiếu cố nàng, lại kiên nhẫn chỉ đạo nàng tu hành, nàng tại Quy Nguyên kiếm tông bên kia qua được rất vui vẻ. Ta ở chỗ này thay nàng tạ ơn ngươi." Nói, hai tay nâng lên một chén trà nóng, đưa đến Phương Hạo trước mặt. "Đều là ta phải làm." Vì nghiệm chứng suy đoán, tại tiếp nhận chén trà thời điểm, Phương Hạo hơi có vẻ khẩn trương. Trong lúc lơ đãng sờ soạng tay của nàng, tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Khương Nhan thanh thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, trên mặt nổi lên một tia rất nhỏ đỏ ửng. "Hả?" Không có kháng cự. Không chỉ có như thế, nàng đối chính mình hảo cảm độ, trả hết thăng một cái điểm, đi tới 76. Phương Hạo minh bạch. Khương Nhan thanh nhăn khống, lại hy vọng hắn chủ động. Cao lạnh bề ngoài dưới, cất giấu một viên rung động trái tim. Đương nhiên, muốn để viên này tâm xuất hiện rung động, không nói dung nhan như tiên vô song tối thiểu cũng phải tiếp cận trình độ này. Hiện tại, là nàng đối Phương Hạo tâm động, Phương Hạo nắm giữ quyền chủ động. Cho nên, hắn không cần đi tìm chuyện gì, chỉ cần yên tĩnh ngồi tại chỗ, chờ đối phương tìm đề tài. Phương Hạo suy đoán lần nữa đạt được nghiệm chứng, Khương Nhan thanh chủ động tìm đề tài. Cùng Phương Hạo trò chuyện lên có quan hệ nhan vận tính cách, tính khí. Nói nàng thiên phú không tính kém, cũng là yếu ớt, ham chơi, cái này thật không tốt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền để nàng tu luyện tới ngưng nguyên cảnh cửu trọng, Phương Hạo khẳng định ở phương diện này phía dưới không ít nỗ lực. Sau đó, lại là một số lời cảm tạ. Giam ba câu ở giữa, cấp tốc đem hai người quan hệ rút ngắn. Phương Hạo trong lòng có chút cảm khái. Qua trước khi đến, hắn còn đang lo lắng muốn tìm chút chuyện gì. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là quá lo lắng. Chỉ cần dài đến đủ tốt nhìn, đối phương hoàn toàn sẽ tự mình tìm đề tài. Khương Nhan thanh đem thoại đề chuyển tới kiếm ý phía trên, nàng nói khẽ, "Phương công tử, ta nhớ được ngươi khi đó tại trên yến hội triển hiện qua kiếm mang cảnh kiếm ý, đúng không?" Phương Hạo gật đầu, "Đúng." "Khương Nhan thanh, ta cũng có tại luyện tập kiếm ý, đã là kiếm khí cảnh hậu kỳ, nhưng thủy chung không cách nào nâng cao một bước đến kiếm mang cảnh. Ngươi có thể chỉ điểm ta một chút ta?" Phương Hạo không có cự tuyệt, "Có thể, cái này không khó." Nói, hắn lấy ra một thanh kiếm, tại chỗ diễn luyện, cũng giảng giải cặn kẽ cùng kiếm ý có liên quan tri thức. Hắn tự nhận là chính mình giảng được rất đấu, nhưng Khương Nhan thanh lại nói mình không có nghe hiểu. Nàng ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng có chút xấu hổ nói, "Muốn không, ngươi trực tiếp tay đem tay dạy ta à? Cái này khiến ta cũng có thể cảm thụ một chút kiếm mang cảnh kiếm ý, có thể càng nhanh lĩnh ngộ." Khương Nhan thanh chủ động, vượt qua Phương Hạo dự kiến. Hắn thật thà đáp ứng, sau đó, từ phía sau lưng nắm Khương Nhan thanh tay nhỏ, tay đem tay giáo học. Khương Nhan thanh trong lúc lơ đãng thân cận Phương Hạo lồng ngực, nóng rực, có thể dựa vào, an ổn bên trong mang theo một trận dễ người vị đạo. Nàng gái kia thanh lệ má ngọc phủ lên một vệt hồng vân, không biết là mệt vẫn là như thế nào. Phương Hạo đồng dạng tâm thần khuấy động, Khương Nhan thanh thân thể mềm mại, thỉnh thoảng thân cận ngực của hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc tại hoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng mới không bình thường. Nhất là Khương Nhan vận cái tiết như thác nước tóc xanh, tản ra từng trận hoa lan hương, rất nhạt, xen lẫn sự nữ hương thơm, để tiểu Phương Hạo nổi lòng tôn kính. Phương Hạo vội vàng dừng tay, tiếp tục như vậy nữa, chỉ định muốn bị phát hiện dị thường. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Hạo. Khương Nhan Thanh cũng kém không nhiều, nàng cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình liền muốn bất lực đổ vào Phương Hạo trong lực. Trở lại đỉnh, Khương Nhan Thanh nu cười cho Phương Hạo rót trà nóng, đưa đến trước mặt hắn. Uống trà.
Cảm ơn.
Phương Hạo chuẩn bị tiếp nhận, kết quả bị nàng đưa tay lấy về. Công chúa điện hạ, đây là. Khương Nhan Thanh mặt mày xấu hổ, thanh âm nhỏ như rồi muỗi, há mồm. Phương Hạo trợn mắt hốt mồm, không phải, ta còn cần công lược sao? Chương 107, lần thứ nhất bị công lược, chương 107, lần thứ nhất bị công lược. Nước trà vào bụng, trong veo bên trong mang theo từng tia từng sợi ấm áp, Phương Hạo vẫn như cũ cảm thấy tình cảnh này có chút mộng huyễn. Hắn cần chút thời gian đến thích ứng quá trình này, thích ứng Khương Nhan Thanh chủ động. Kỳ thật những sự tình này cũng dễ lý giải, vô luận nam nữ, chỉ cần dài đến đủ tốt nhìn, bên người thì không thiếu chủ động cắt phái. Nhưng Khương Nhan Thanh cho người ấn tượng, cho tới nay đều là thanh lãnh cao ngạo, tiến tính thanh nhã. Phương Hạo lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay tiếp xúc về sau, Khương Nhan Thanh cao lạnh mặt nạ phá toái, nát đầy đất, cũng thuận tiện đập nát nàng tại Phương Hạo trong lòng cao lạnh hình tượng. Phương Hạo cũng hoài nghi, tính cách của nàng kỳ thật vẫn luôn là dạng này, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gõ mở nội tâm của nàng. Không phải trang, chỉ là không có người có thể vào mắt của nàng, tự nhiên cũng sẽ không chủ động. Phương Hạo hiếu kỳ nói, công chúa điện hạ, đây coi như là. Khương Nhan Thanh đầy mắt đu tình, mỉm cười nói, hô công chúa điện hạ thấy nhiều bên ngoài, về sau ta gọi ngươi vừa Hạo, ngươi gọi ta Nhan Thanh liền tốt. Phương Hạo, cái này thích hợp sao? Khương Nhan Thanh lúc này phản bác, có cái gì không thích hợp, vẫn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta ở giữa khoảng cách có chút xa lánh. Phương Hạo, vậy liền theo công chúa. Khương Nhan Thanh, ừm. Phương Hạo, vậy liền ấn Nhan Thanh ngươi nói làm. Khương Nhan Thanh triển lộ nét mặt tươi cười, băng lãnh khuôn mặt tách ra chưa bao giờ có ôn nhu, còn cần nước trà sao? Mặt ngoài tại hỏi thăm, trên thực tế nàng cũng không để ý tới Phương Hạo trả lời, trực tiếp cũng là rót. Để cạnh nhau tại miệng thơm trước nhẹ nhàng thổi lạnh, lướt qua một miệng cảm giác nhiệt độ phù hợp về sau, mới đưa đến Phương Hạo bên miệng. Không lạnh không nóng, vừa đúng, ngươi thử một chút. Phương Hạo thật thà gật đầu, há mồm. Khương Nhan Thanh nhìn hắn cái kia giật mình tư thái, đào trong mắt nhu tình càng đậm, tựa như là thấy được con mồi một dạng. Tại Khương Nhan Thanh trợ giúp dưới, lại uống một chén trà nóng. Đây là Phương Hạo lần thứ nhất bị một nữ nhân cho làm cho chân tay luống cuống, hắn giờ phút này mới là bị công lược một phương. Bởi vì, hắn nhìn đến Khương Nhan Thanh đối chính mình hảo cảm độ đã đi tới 83 điểm. Tính toán mặc cho nàng bài bố đi. Khương Nhan Thanh nu cười nói, ta cảm giác vừa mới lĩnh ngộ được một tia kiếm mang cảnh ý cảnh, có thể hay không sẽ dạy ta một hồi. Hảo. Phương Hạo theo ý của nàng, theo nàng luyện kiếm. Vẫn như cũng là hắn đứng tại Khương Nhan Thanh sau lưng, nắm tay của nàng, ngực dán đến lưng, cái kia thân mật vô gian, trai tài gái sắc tư thái, tựa như một đôi bạn lữ. Hai người một bên luyện một bên trò chuyện, nói chuyện trời đất. Chủ yếu đều là Khương Nhan Thanh đang tìm đề tài, Phương Hạo theo đề tài của nàng trả lời. Thời gian dần trôi qua, bầu không khí có chút kiểu diễm. Khương Nhan Thanh luyện chuyển thức tha thân thể mềm mại càng bất lực, cuối cùng đổ vào Phương Hạo trong ngực. Nàng giống như là sớm có dự mưu, trực tiếp bung ra trong tay trường kiếm. Loảng xoảng. Tại Phương Hạo còn không biết sau đó phải xảy ra chuyện gì thời điểm, Khương Nhan Thanh chuyển thế trở tay ôm lấy cổ của hắn, thanh lãnh con ngươi không còn tồn tại, chỉ có tơ tình che đậy hai mắt. Khương Nhan Thanh trắng non phấn nộn má ngọc nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, mặt thiêu đến nóng bỏng. Bịch bịch. Phương Hạo thậm chí có thể nghe thấy Khương Nhan Thanh cái kia cuồng loạn tiếng tim đập. Khương Nhan Thanh mặt đỏ tới mang tai, mây mềm mại mưa e sợ, một đôi đảo mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo, nàng nhẹ nói, "Phương Hạo, ta xem được không?" Gia nhân tại hoài, Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại này trạng diện. Không có trả lời, hắn chỉ là cúi đầu, dán chặt giai nhân ánh nhuận thủy linh môi anh đào. Khương Nhan Thanh bị Phương Hạo thế công kinh đến, ngọc mềm hoa nhu thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng, trong lòng đã hưng phấn vừa ngượng ngùng. Người chưa từng trải sự tình Khương Nhan Thanh nhắm lại đôi mắt, vụng về đáp lại Phương Hạo, một đôi tay trắng càng thêm dùng lực vạch ở trên người hắn. Nhưng cũng bởi vì quá mức lên nô, không biết nên ứng đối ra sao, nàng chỉ có thể cứng ngắc chờ đợi Phương Hạo chỉ dẫn. Khương Nhan Thanh răng trắng cắn chặt hàm răng, chống cự lấy Phương Hạo tàn phá bừa bãi. Phương Hạo khẽ cắn giai nhân môi đỏ, bị đau Khương Nhan Thanh nhẹ hừ một tiếng, răng trắng ở giữa phòng tuyến trong nháy mắt bị gõ mở. Dấu kín ở phía sau phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho, đành phải bị Phương Hạo tùy ý nhấm nháp, Khương Nhan Thanh không có không chống đỡ chi lực. Thẳng đến sắp ngạt thở, Khương Nhan Thanh mới buông ra ôm lấy Phương Hạo tay. Trong suốt tơ tình kết nối lấy hai người. Khương Nhan Thanh trong mắt nhu tình như nước, nàng mê say nhìn lấy Phương Hạo, xấu hổ mang e sợ đem khuôn mặt chôn đến trong ngực hắn, tình ý kéo dài. Phương Hạo tay phải ôm nhẹ giai nhân eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng một nắm, tay trái khẽ vuốt như thác nước tóc xanh, trợ giúp nàng làm dịu tiếp tục tăng cao xuân tình. Làm tay của hắn vuốt ve đến giai nhân khuôn mặt lúc, bằng phẳng nước nhuận bên trong mang theo ấm áp, vô cùng mịn màng da như mỡ đông, nói chung chính là như vậy đi. Lúc này, Khương Nhan Thanh đối với hắn hảo cảm độ đã đi tới 90 điểm. Thẳng tắp tăng vọt. Một hồi lâu, Khương Nhan Thanh theo trong dư vận lấy lại tinh thần, nàng ngửa đầu nhìn về phía Phương Hạo, muốn một cái đáp án xác thực, "Phương Hạo, chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào?" Phương Hạo theo tâm ý của nàng, nói ra nàng muốn đáp án, "Đạo lữ." Khương Nhan Thanh nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ giọng phụ họa, "Ừm, đạo lữ." Nàng càng thêm dùng lực quấn chặt Phương Hạo eo, có một loại săn bắt thành công thoải mái cảm giác. Mà Phương Hạo lần thứ nhất thể nghiệm đến bị công lược cảm giác. Tựa hồ không có gì đặc biệt, cũng là chiếu vào đối phương thuật đi, theo ý đồ của nàng đi làm, tự nguyện nhảy vào nàng chỗ bố trí tốt bẫy dập bên trong. Trong bất chi bất giác, mặt trời lặng ngã về tây, trăng sáng mới lên. Phương Hạo từ biệt Khương Nhan Thanh, chuẩn bị đi trở về, kết quả lại bị Khương Nhan Thanh giữ chặt ống tay áo của hắn. "Nhan Thanh, còn có việc sao?" Khương Nhan Thanh hơi hơi nhón chân lên, Tại Phương Hạo khẽ môi điểm nhẹ một miệng, một đôi thủy linh linh đôi mắt cất giấu vô hạn nhu tình. Ngày mai tiếp tục tới dạy ta luyện kiếm có thể a? Phương Hạo sờ nhẹ khóe môi, tựa như ảo mộng, lời này có ý tứ là, như hôm nay mãnh liệt như vậy thế công, còn sẽ kéo dài. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu, "Hảo." Khương Nhan Thanh lôi kéo tay của hắn, mười ngón giữ chặt, một mực đem hắn đưa đến cung điện bên ngoài, cho dù là có người trông thấy cũng không buông tay. Nàng thậm chí còn to gan gối lên Phương Hạo bả vai, hào phóng triển lãm hai người quan hệ. Trước khi chia tay, còn dí dỏm nói, "Vậy chúng ta, ngày mai gặp rồi." "Ngày mai gặp." Tình cảnh này, tự nhiên cũng bị bí mật quan sát hai đạo hắc ảnh trông thấy. Phải nói, hai người nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối đều bị các nàng xem tại trong mắt. "Đi, đi bẩm báo Nương Nương." Nương Nương tựa hồ đối với người trẻ tuổi này rất để bụng, tình cảnh này nếu để cho nàng biết, hẳn là sẽ rất vui vẻ mới là. Đi tại phủ kín ánh trăng thanh thạch đường núi, Phương Hạo thủy chung có một loại huyễn mộng cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất bản thân thể nghiệm đến, tốt xây quân, có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tính cách thanh lãnh lạnh nhạt Khương Nhan Thanh, chủ động trạng thái lại sẽ mãnh liệt như thế, ngay thẳng, để hắn có chút chống đỡ không được. Giảng đạo lý, Phương Hạo công lực khí vận chi nữ lúc thao tác, đều không có mãnh liệt như vậy, ngay thẳng. May ra có hệ thống thanh tiến độ, không phải vậy ta căn bản nhìn không thấu nữ nhân tâm tư. Trên một điểm này, Phương Hạo lớn mật thừa nhận. Hắn không khỏi cảm khái, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo đều sẽ đi qua Khương Nhan Thanh tầm cùng, theo nàng luyện kiếm. Mỗi một ngày, Khương Nhan Thanh đều có trang phục lộng lẫy, hoặc là quý khí đoan trang, hoặc là tiểu gia bích ngọc, hoặc là thanh nhã tươi mát, thiên biến vạn hóa không đồng nhất mà cùng. Nàng còn hỏi Phương Hạo, chính mình thích hợp loại nào kiểu dáng. Phương Hạo nói ra hắn thích nhất loại kia, cũng là hoàng gia quý khí cái kia một loại, tơ vàng váy đỏ, đoan trang quý khí mỹ cảm, thật sự có để hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Từ ngày đó về sau, Khương Nhan Thanh thì chiếu hình dáng này thức ăn mặc, cũng hào phóng tại Phương Hạo trước mặt triển lãm dáng người. Phương Hạo biết nàng chủ động, cũng chủ động cho đáp lại, hai người quan hệ càng đến gần càng gần. Thời gian dần trôi qua, Khương Nhan Thanh còn kéo cánh tay của hắn, đi cho mẫu hậu thỉnh an. Phương Hạo chiếu vào nàng ý tứ, cùng đi. Hoàng hậu nhìn đến hai người quan hệ, trong mắt cũng là triển lộ nét mặt tươi cười. Nhìn ra được, nàng rất tán thành sự kiện này. Vì để cho càng nhiều người biết Nhan Thanh cùng Phương Hạo quan hệ, hoàng hậu còn để hắn xuất hiện tại ngày mai chọn lựa thiên kiêu trong hội trường. Tại văn võ ba quan trước mặt, tuyên cáo hai người quan hệ. Phương Hạo nghi ngờ nói, chọn lựa thiên kiêu, ngày mai là có cái gì nghi thức sao? Hoàng rồi nói ra, một tháng trước, ta Thương Viêm cùng phía Bắc Thảo Nguyên chỗ giao giới, xuất hiện một cái bí cảnh. Đương thời song phương ngay tại trao đổi, có quan hệ tiến nhập bí cảnh danh ngạch phân phối. Những ngày này trao đổi đã ra khỏi kết quả, hiện tại muốn làm, cũng là chọn lựa người thích hợp tiến nhập bí cảnh. Phương Hạo nghe vậy, minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn đáp ứng, bảo ngày mai nhất định sẽ tới đúng lúc. Chương 108, hắn hẳn là một cái chính nhân quân tử, chương 108, hắn hẳn là một cái chính nhân quân tử. Hoàng gia diễn võ trường. Thương Viêm hoàng triều thanh niên tài tuấn, toàn đều tề tụ ở đây. Thương Viêm hoàng triều cùng phía Bắc Thảo Nguyên bộ tộc, nói tốt bí cảnh danh ngạch phân phối. Nhưng ở Thương Viêm hoàng triều nội bộ, những thứ này danh ngạch có thể còn không có phân xuống tới. Bọn hắn mục đích thì là muốn thu hoạch được tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Bí cảnh đại biểu cho cơ duyên, lợi ích, chỉ có đem những này tranh thủ tới tay, mới có thể tại võ đạo chi lộ phía trên đi được càng xa. Bí cảnh danh ngạch phân phối, hoàng thất sẽ không toàn chiếm, bọn hắn chỉ chiếm một bộ phận, còn lại liền để người phía dưới đi tranh. Cũng mới có ngày hôm nay tuyển bản sự tình. Nhưng là, tựa hồ xuất hiện một số tiểu tình huống. Hoàng gia bên ngoài diễn võ trường, đăng ký báo danh chỗ. Phụ trách đăng ký quan viên đang tiến hành báo danh đăng ký. Cái này quan viên là cái kẻ lĩnh hót, thích nhất trông mặt mà bắt hình dong, bị phía trên lần xuống. Hắn nhìn trước mắt ăn mặc hoa lệ, hơi có vẻ lãnh đạm thanh niên nhân, trong lòng suy đoán người này hẳn là có bối cảnh, sau đó mặt mỉm cười hỏi, "Xin hỏi công tử tính danh?" Thanh niên nhân hứng hở trả lời, "Con trai làm Thịnh." Nguyên lai là đinh đại nhân nhà công tử, thất kính thất kính. Cho dù người thanh niên kia lãnh đạm, cái này đăng ký quan viên nhưng vẫn là rất nhiệt tình. Cái kế tiếp, hắn xem ra người ăn mặc cách ăn mặc phổ thông, nụ cười cũng thu liễm hơn phân nửa. Dùng một loại thông lệ hỏi thăm mà nói thuật, đạm mặt nói, "Tên?" Thanh niên nhân trả lời, "Tần Uyên." "Tần Uyên? Thần gia có ngươi người như vậy sao? Ta làm sao không có ấn tượng?" Tần Uyên xác thực thanh danh không hiển hách, hắn là Tần gia con nuôi, là nhân vật râu ria, không có ở loại này cảnh tượng hoành tráng phía dưới lộ ra mặt. Nhưng là Tần Uyên tỉnh không để ý. Hắn đổi một loại thuyết pháp, thiên tiêu bảng thứ 3, Tần Uyên. Hắn cảm thấy dạng này giới thiệu, nhất định có thể để người hai mắt tỏa sáng, đối với kế tiếp khảo hạch cũng sẽ có trợ giúp. Không ngờ rằng, cái này quan viên nghe được thiên tiêu bảng thứ 3 những chữ này lúc, trong mắt lại là lộ ra một vệt lạnh ý. Thiên tiêu bảng thứ 3, ngươi chính là hôm qua đánh bại vệ công tử người. Tần Uyên gật đầu, kỳ thật ta thực lực không chỉ như thế, chỉ bất quá hôm qua thứ nhất, thứ hai danh đô không tại, ta không cách nào cùng bọn hắn giao thủ. Đăng ký quan viên trực tiếp đem Tần Uyên tên hoa rơi, xua đuổi nói, đi đi đi, thân phận gì đều không có, cũng dám đến báo danh. Ta nhìn ngươi là cố ý tới quấy rối đi. Cái này quan viên vẫn muốn lịnh nọ trấn Bắc Hầu, một mực không có cơ hội. Hiện tại thì có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Tần Uyên sững sốt một chút, nói ra, chẳng lẽ qua tới tham gia khảo hạch, còn cần thân phận? Người kia cười lạnh nói nhảm, ngươi không có thân phận, liền cái cửa này đều vào không được. Những thứ này danh ngạch vốn chính là phân cho các thiếu gia tiểu thư, ngươi đến tham gia náo nhiệt, không đổi ngươi đi cũng không tệ rồi. Tần Uyên tuổi trẻ khí thịnh, bị người bộ dạng này đối đãi, trong lòng cũng là có ba phần hỏa khí. Hắn quát nói, vậy ta thiên tiêu bảng thứ 3 thân phận còn chưa đủ tư cách sao? Vẫn là nói, quy củ của ngươi so thánh địa thiết lập bảng danh sách còn muốn quyền uy. Cái này quan viên đương nhiên không dám nói ra bất luận cái gì có nhục thiên tiêu bảng, hắn thản nhiên nói, thiên tiêu bảng thứ 3 tên thiên tiêu, đương nhiên là có tư cách tham gia khảo hạch, đi tranh đoạt tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Ngươi nói ngươi thứ ba tên, nói mà không có bằng chứng, minh bài lấy ra chứng minh một chút, định bảng thứ 3 minh bài đâu? Những thứ này minh bài đều là tại cố định thời gian cấp cho, Tần Uyên hôm qua mới lên bảng, còn chưa tới cầm minh bài thời gian. Tần Uyên đã nhìn ra, người này thì là cố ý làm khó dễ chính mình. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua người này, càng không có đắc tội qua hắn, hắn vì sao muốn làm khó mình? Đúng lúc này, một đôi như thần tiên quyến lữ thanh niên nam nữ đi ngang qua báo danh chỗ. Đúng lúc trông thấy tình cảnh này, Khương Nhan Thanh kéo Phương Hạo cánh tay, Vương Hạo dừng bước lại, có chút không hiểu. Sao rồi? Phương Hạo nhìn lấy Tần Uyên cùng cái kia chỗ ghi danh quan viên cãi lộn, hắn biết, Tần Uyên hẳn là gặp bị làm khó dễ tình huống. Khí vận chi tử kinh điển đãi ngộ. Ta thấy được một vị rất có tiềm lực thiếu niên. Khương Nhan Thanh cười nhạt nói, cái kia đi qua nhìn một chút. Phương Hạo trực tiếp đi hướng báo danh chỗ, bên người có công chúa làm bạn. Tại chỗ quan viên nhận ra Khương Nhan Thanh, lúc này đứng dậy hành lễ, đồng nói, gặp qua công chúa điện hạ. Không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục làm việc, ta chính là tới tùy tiện nhìn xem. Tần Uyên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hắn kinh ngạc nói, là ngươi? Thật là khéo a, cái này đều có thể gặp ngươi. Tần Uyên hướng Phương Hạo ngỏ ý cảm ơn, nhờ có ngươi cho ta cái kia hai viên linh quả, nếu không ta hôm qua sợ là muốn lâm vào khẩu chiến. Phương Hạo lạnh nhạt tự nhiên, khẽ bước cằm, các ngươi vì sao ở chỗ này cãi lộn? Tần Uyên trông thấy Phương Hạo bên người công chúa, biết Phương Hạo thân phận không đơn giản, lúc này liền đem sự kiện tiền căn hậu quả đều nói ra. Phương Hạo vẫn chưa trả lời, Khương Nhan Thanh ngược lại là nổi giận, cặp kia đạm mạc mắt vượng bên trong hiện lộ ra từng kia lạnh ý. Ngươi chỉ là phụ trách đăng ký báo danh, người nào cho ngươi dũng khí ở chỗ này xin người, còn cầm quy củ tới áp người. Thiên tiêu bảng thứ 3 thiên tiêu, cũng bởi vì không có minh bài, liền bị ngươi làm khó dễ. Cho ngươi chút quyền lực, ngươi liền muốn tại quyền lực phạm vi bên trong cho người chế tạo trở ngại lớn nhất. Có ngươi loại người này tại, ta Thương Viêm Hoàng Triều sớm muộn cũng có một ngày muốn bị chôn vùi rơi. Ngươi tới, mang xuống, nhốt vào đại lao. Cũng đem chuyện này báo danh phụ hoàng chỗ đó, giao cho phụ hoàng xử trí. Đúng. Khương Nhan Thanh sau lưng thị vệ tuân lệnh, lúc này cũng là đem người mang xuống. Chỗ ghi danh quan viên nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chân chân mềm nhũn, lại trực tiếp vô lực ngồi dưới đất. Hắn liền vội xin tha, lại đến không đến chút nào thương hại. Tần Uyên nhìn lấy bị xử lý quan viên, trong lòng rất là thoải mái, hắn cảm kích nói ra, cảm ơn, còn không có thỉnh giáo đại ca tục danh. Phương Hạo. Tần Uyên, Phương đại ca, ngày khác như có cần dùng đến Tần Uyên địa phương, Tần Uyên nhất định sẽ không chối từ. Thuận tay mà làm sự tình, không cần để ở trong lòng. Phương Hạo vỗ vỗ Tần Uyên bả vai, giống trưởng bối cổ vũ van bối một dạng, đi báo danh đăng ký đi, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nói xong, hắn mang theo Khương Nhan Thanh rời đi. Mà Tần Uyên đối Phương Hạo hảo cảm độ cũng tới đến 61 điểm. Phương Hạo thay Tần Uyên chủ trì công đạo hành động, cũng để cho Tần Uyên đối Phương Hạo tính cách phẩm chất riêng có bước đầu tư tưởng, hắn hẳn là một cái chính nghĩa chi sĩ. Hoàng gia trong diễn võ trường, làm Khương Nhan Thanh kéo Phương Hạo cánh tay xuất hiện lúc, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Khương Nhan Thanh một thân viền vàng váy đỏ, bên trên có loan điệu bay lên, sáng chói lóa mắt, quang hoa chói mắt châm ngọc xuyên qua búi tóc, đoan trang đại khí. Nhất là nàng cái kia không gì sánh được dung nhan khuynh thành tuyệt thế, để người kinh thán, có một loại tiên tử lâm thế rung động. Mà bị nàng kéo tay cánh tay Phương Hạo, một thân đơn giản tím áo bào màu vàng nóng, không có quá nhiều đồ án hoa văn, nhưng thực chất bên trong lộ ra ung dung tự tin, lại để hắn lộ ra đến vô cùng bắt mắt. Thì liên mỹ mạo rung động lòng người công chúa ở bên cạnh hắn, cũng vô pháp che giấu phần này khí chất. Thậm chí có một ít thế gia thiên kim, tại to gan hướng hắn đánh đến sốt ruột ánh mắt. Khương Nhan Thanh cũng chú ý tới những ánh mắt kia, cười nhạt nói, chậc chậc chậc, ngươi sức hấp dẫn tựa hồ so với trong tưởng tượng phải lớn đấy. Phương Hạo bất đắc dĩ buông tay, ngươi cũng biết, ta có thể cũng không có làm gì. Khương Nhan Thanh bị hắn động tác này chọc cười, quái đáng yêu. Tiếp đó, văn võ bá quan ảo ảo tới cùng bọn hắn chào hỏi. Phương Hạo không am hiểu những thứ này lời xa giao, qua loa hai câu coi như xong sự tình. Đúng lúc này, một vị thân mang mãng bảo thiếu niên chạy chậm tới. Hoàng tỷ. Khương Nhan Thanh quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra mỉm cười, thập cửu đệ. Thập cửu hoàng tử nhìn về phía Phương Hạo, nói ra, ngươi chính là hoàng tỷ nam nhân sao? Ra đến quái đẹp mắt, cho dù là soái khí như ta, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Khương Nhan Thanh hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, e lệ nói, không biết lớn nhỏ, cái gì nam nhân không nam nhân. Thập cửu hoàng tử yếu ớt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng tỷ ngươi kéo động tác của hắn, thấy thế nào đều giống như bạn lữ a. Đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì? Khương Nhan Thanh lườm hắn một cái, lập tức đi vào cái kế tiếp đề tài, ngươi đội ngũ bên trong người đều chọn tốt rồi hả? Thập cửu hoàng tử bất đắc dĩ vào đầu, còn tại chọn, nhưng cảm giác thực lực mạnh mẽ người đều bị cái khác hoàng tử đoạt đi. Đến nơi này của ta, đã không có mấy cái có thể sử dụng người. Hoàng thất bên trong cạnh tranh đồng dạng tàn khốc, không giờ khắc nào không tại cạnh tranh. Lần này bí cảnh chuyến đi cũng là một trận đọ sức, chỉ có ở bên trong lấy được thành tích tốt mới có thể thu được phụ hoàng càng nhiều chú ý. Mà muốn thu hoạch được tốt thành tích, liền phải kéo thuộc tại đội ngũ của mình. Nếu không cô đơn chiếc bóng, tại bí cảnh bên trong là không chiếm được chỗ tốt. Khương Nhan Thanh cùng thập cửu hoàng tử quan hệ coi như không tệ, bởi vậy sẽ quan tâm hắn lần này bí cảnh hành trình. Phương Hạo hợp thời nói ra, ta biết một người, hắn thiên phú, thực lực, tuyệt đối thắng qua tại chỗ sở hữu ngưng nguyên cảnh võ giả. Thập cửu hoàng tử nghe Phương Hạo nói như vậy, cũng là hiếu kỳ, ai vậy? Thần Uyên, hắn có thể mang ta thắng nổi hoàng tử khác sao? Phương Hạo gật đầu, ngươi chỉ cần đem hắn thu nhập trong đội ngũ, cho hắn tín nhiệm, sau đó buông tay để hắn đi làm, là hắn có thể mang ngươi bay. Đương nhiên, nếu như ngươi nghi vấn hắn, xa lánh hắn, vậy ngươi liền không có hy vọng. Thập cửu hoàng tử nửa tin nửa ngờ, có lợi hại như vậy sao? Vậy phải xem ngươi tin hay không rồi. Thập cửu hoàng tử lựa chọn tin tưởng Phương Hạo đề nghị, bởi vì hắn rõ ràng nhất chính mình có bao nhiêu cân lượng, mà lại hắn cũng không được chọn, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ta cái này đi tìm hắn, liền theo tỷ phu ngươi nói, lần này bí cảnh chuyến đi, coi hắn là thành ta lớn nhất trợ thủ. Chương Chương 109, lần thứ nhất bị đẩy ngược, chương 109, lần thứ nhất bị đẩy ngược. Tại Văn Võ Ba Quan đi về trước một lần lướt qua về sau, Phương Hạo ngay tại Khương Nhan Thanh cùng đi ra diễn võ trường. Khương Nhan Thanh nói nàng muốn đi ra ngoài hoàng cung, đến ngoài hoàng thành đi một chút. Phương Hạo như nàng mong muốn, theo nàng ra ngoài đi dạo. Trên đường, Phương Hạo vẫn luôn tại minh tưởng, cường hóa thần hồn, vì cảnh giới đột phá làm chuẩn bị. Mà Khương Nhan Thanh nhìn Phương Hạo đang ngẩn người, tưởng rằng bồi chính mình dạo phố, để hắn cảm giác đến phát chán. Cho nên, nàng thì vô tình hay cố ý cùng Phương Hạo đáp lời, để hắn không đến mức ngẩn người. Phương Hạo cũng phát hiện không hợp lý, nàng làm sao luôn đánh gãy tinh thần của mình minh tưởng. Phương Hạo dứt khoát đình chỉ minh tưởng, yên tĩnh quan sát Khương Nhan Thanh nhất cử nhất động. Cũng chính là lần này quan sát, để hắn phát hiện một cái quy luật. Ta càng là vắng vẻ nàng, nàng càng là ưa thích chủ động cùng ta đáp lời. Phương Hạo trong lòng cũng hoài nghi, là không phải mình nhìn lầm. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Phương Hạo tiếp tục trang lên nhàm chán ngẩn người, đối với Khương Nhan Thanh mọi cử động làm như không nhìn thấy. Giống một cái không có tình cảm bồi dạo phố máy móc. Kết quả chính là, Khương Nhan Thanh kéo cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn ngọt lịm nói: "Phương Hạo, cùng ta dạo phố rất nhàm chán sao?" "Phương Hạo, vẫn tốt chứ?" Khương Nhan Thanh nửa u và nói: "Vậy sao ngươi đều đang ngẩn người?" "Ta liền biết, ngươi khẳng định là cảm thấy cùng ta ở chung một chỗ rất nhàm chán." Phương Hạo mặt mỉm cười, gãi gãi đầu, không nói lời nào. Bởi vì hắn nhìn đến, cứ việc Khương Nhan Thanh mặt ngoài tại oán giận, nhưng nàng đối chính mình hảo cảm độ lại tăng lên 3 cái điểm, đi vào 93 điểm. Phương Hạo rốt cục có thể xác định, cái kia dùng thái độ gì đối đãi Khương Nhan Thanh. Không lạnh không nhạt, cũng là đáp án. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, những ngày này ta cùng ngươi luyện kiếm, có chút ra rời, ta cảm thấy ta khả năng cần nghỉ ngơi 2 ngày. Khương Nhan Thanh nghe vậy, nhuận miệng cười, ta đã nói rồi, nguyên lai là mệt. Vậy chúng ta trở về đi. Khương Nhan Thanh thậm chí chủ động đem Phương Hạo đưa về hắn ở lại đình viện, sau đó mới rời khỏi. Đạt được thanh nhàn Phương Hạo, tiếp tục tu luyện thần hồn. Một bộ này minh tượng pháp, là đấu chiến phục ma công bên trong ghi lại, chỉ cần chiếu vào đấu chiến phục ma công phía trên minh tượng pháp tu luyện. Để thần hồn ly thể, bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn. Lần đầu trái tim nảy mầm, để Khương Nhan Thanh có chút không biết làm sao. Nàng cảm thấy mình đã đầy đủ chủ động, lớn mật, nhưng Phương Hạo đối hứng thú của nàng, tựa hồ cũng là bình thường giống như. Điều này không khỏi làm nàng hoài nghi, chính mình có phải hay không tư sắc nông cạn. Một ngày này, nàng giống thường ngày đi cho mẫu hậu thỉnh an. Hoàng hậu nhìn ra nàng vẻ u sầu, do hỏi: "Thanh nhi, làm sao mặt mà tủ mày chau, là có cái gì phiền lòng sự tình sao?" Khương Nhan Thanh gạt ra một tia nét mặt tươi cười: "Không có việc gì a. Ta còn có thể không hiểu rõ ngươi, có tâm tình gì đều viết lên mặt. Cùng mẫu hậu nói một chút, gặp phải chuyện gì không vui rồi?" Khương Nhan Thanh chi tiết lấy cáo, nói Phương Hạo đối với mình không hứng thú lắm. Tỷ như nói chuyện trời đất luôn luôn nàng đang tìm đề tài, dạo phố lúc luôn luôn nàng đang nói chuyện, Phương Hạo cũng là một khối đá, đầu óc chậm chạp. Nghe đến đó, hoàng hậu liền biết, chính mình nữ nhi đã là xuân tâm manh động. Nàng cười nói: "Nhan vận nói qua, nàng tại Quy Nguyên kiếm tông lúc, muốn tìm Phương Hạo chơi, mỗi lần đi qua đều sẽ bị cáo chi, Phương Hạo tại bế quan tu luyện." "Ngươi muốn à, Phương Hạo mỗi ngày bế quan khổ tu, không hiểu những cái kia lấy nữ hài tử niềm vui môn môn đạo đạo, rất bình thường. Nếu như hắn có thể đem ngươi chọc cho tâm hoa độ phóng, ta ngược lại cảm thấy hắn không đáng tin cậy." Khương Nhan Thanh gật đầu, hầu nghi nói thì nói như thế không sai, nhưng là, cái này có khả năng hay không là hắn không thích biểu hiện của ta. Tại Phương Hạo trước đó, Khương Nhan Thanh bên người xuất hiện qua rất nhiều nam, đều muốn lịnh bợ nàng, lịnh mập nàng. Nhưng là Khương Nhan Thanh toàn đều chẳng muốn nhìn, bởi vì nàng một chút hứng thú đều không có. Chỉ có Phương Hạo, đối với hắn rất lãnh đạm. Cũng chỉ có Phương Hạo, để cho nàng tâm động. Loại này bị người coi nhẹ cảm thụ, nàng chỉ ở Phương Hạo trên thân trải nghiệm qua, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất thượng đầu. Hoàng hậu cười nói: "Sẽ không, nhà ta Thanh Nhi có mị lực nhất, theo ta thấy, đơn thuần cũng là Phương Hạo không hiểu được như thế nào cùng ngươi ở chung. Ngươi chủ động một điểm, hắn sẽ không tự tuyệt." "Ừm, tốt." Phỏng đoán chính xác, Phương Hạo càng là đối với nàng lãnh đạm, nàng thì vượt lên đầu. Ngày thứ hai, Khương Nhan Thanh chủ động tìm tới cửa. Đem chính tại tu luyện thần hồn Phương Hạo theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn đi ra ngoài đó lấy. Đập vào mi mắt, là một cái để người kinh diễm thanh lệ tiết tử. Khương Nhan Thanh thân mang màu tím nhạt lưu tiền váy, không thi phấn trang điểm khuôn mặt ánh nhuận trắng nõn. Môi son nước nhuận trong suốt, phấn nộn ở giữa chớp động lên sáng chói quang huy, tựa như bảo thạch lấp loé. Răng trắng đôi mắt sáng, thanh tịnh đôi mắt đẹp sò vô cùng câu người. Tóc xanh quấn lên, buộc thành ưu nhã phi tiên búi tóc, có một loại tiên khí tung bay mỹ cảm. Huyền chuyển thức tha dáng người, chỉ là nhìn lấy đều sẽ cho người kinh diễm. Nhất là trên người nàng cái kia cổ thản nhiên nói hương hoa, xen lẫn sự nữ khí tức, câu hồn và phách. Cũng chính là Phương Hạo định lực đầy đủ, mới có thể biểu hiện không có chút rung động nào. Khương Nhan Thanh mặt mày xấu hổ, trên mặt nhu tình, nhỏ nhẹ nói: "Ta có thể vào không?" "Mời đến." Phương Hạo hào phóng mời nàng tiến đến, cũng để trong phủ thị nữ đi pha trà. Nên trong phòng khách, Khương Nhan Thanh nhìn lấy Phương Hạo một thân quần áo luyện công, hiếu kỳ nói: "Ngươi đây là?" Phương Hạo chi tiết lấy cáo, vừa mới một mực tại tu luyện, không kịp đổi y phục. Khương Nhan Thanh cười nhạt nói: "Ngươi tu luyện thật nỗ lực, chắc không được Vận Nhi muội muội luôn nói, nàng tìm ngươi thời điểm đều không rảnh." Hai người có một câu không có một câu nói. Phương Hạo hỏi dụng ý của nàng, không biết Nhan Thanh tìm ta chuyện gì. "Ta nhớ được, kiếm mang cảnh kiếm ý, ngươi đã lĩnh ngộ được nội dung chính, siêng năng luyện tập không ra một tháng liền có thể tu luyện ra kiếm mang, chính thức đi vào kiếm mang cảnh. Không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao?" Khương Nhan Thanh hơi có vẻ ưu hoán, nàng ngồi đến Phương Hạo bên người, nói lầm bầm: "Ta nhớ được, chúng ta đã là đạo lữ, làm sao nói còn khách khí như vậy." Đang khi nói chuyện, nàng ôm lấy Phương Hạo cánh tay lay động, ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm, trong nháy mắt hướng trên trán. Phương Hạo tuổi trẻ khí thịnh, chỗ nào chịu được loại trêu đùa này. Hắn cánh tay có chút cứng ngắc, chậm rãi rút trở về, thì liền bộ mặt biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. "Nhan Thanh, ta chỉ là bận bịu tu luyện, cũng không phải là có ý vắng vẻ ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Khương Nhan Thanh nhìn Phương Hạo trên mặt cái kia mất tự nhiên cứng ngắc biểu lộ, trong mắt càng lập lòe, hắn đơn thuần đến có chút đáng yêu. Cái này khiến Khương Nhan Thanh chơi lớn gan phát, nũng nịu giống như tại Phương Hạo bên tai khẽ nói, ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, chính là, ngươi có thể bồi ta tâm sự a. Nàng thanh âm bên trong tràn đầy nhu tình mật ý, có một loại thực cốt tiêu hồn triền miên cảm giác, loại này nũng nịu năng lực cùng Khương Nhan vẫn so. Quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu Phương Hạo tại góp nhạc hòa khí, Phương Hạo khí huyết bên trong khô nóng cũng tại bốc lên. Đồng thời, bởi vì Phương Hạo tu luyện đấu chiến phục ma công chí dương chí cường, đại nhật kim diễm châu cũng giống như thế. Cả hai được ra, trực tiếp đem Phương Hạo thân thể biến đến khô nóng, kết quả chính là, gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Hắn vẫn là tại tận lực bình phục nỗi lòng, tận lực để cho mình xem ra rất bình tĩnh. Nhan Thanh, ngươi dạng này để cho ta có chút không được tự nhiên, ta sợ sẽ phát sinh thứ gì. Khương Nhan Thanh cũng phát hiện Phương Hạo không thích hợp. Nàng dưới tầm mắt rời, khuôn mặt bá một chút thì biến đỏ, bởi vì nàng cũng chú ý tới tiểu Phương Hạo nổi giận đùng đùng ngẩng đầu. Nhưng nàng không có tranh né, chỉ là e lệ bên trong mang theo hưng phấn. Tại loại này hết sức căng thẳng thời khắc, Khương Nhan Thanh hướng Phương Hạo bả vai tới gần, nhẹ nhàng gối ở phía trên, bầu không khí biến đến tiểu diễm. Phương Hạo, ta đang nghe. Chúng ta là đạo lữ đi. Đúng. Là được rồi. Khương Nhan Thanh bưng lấy Phương Hạo mặt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng dán đi lên. Nàng phải dùng môi thơm, dẫn bạo Phương Hạo còn sót lại sau cùng một tia lý trí, cái lưỡi đinh hương thậm chí chủ động cậy mở Phương Hạo miệng. Phương Hạo đầy mắt không thể tin, hắn không chỉ có bị chủ động công lược, còn bị người cưỡng hôn. Cái này có thể nhẫn. Làm nàng nha, chương 110, lũ bại lũ chiến Khương Nhan Thanh, chương 110, lũ bại lũ chiến Khương Nhan Thanh. Thật lâu, rời môi. Hai cặp tình ý kéo dài ánh mắt, tràn ngập dục vọng. Phương Hạo một tay lấy trong ngực giai nhân ôm lấy, đặt ngang đến trên giường. Khương Nhan Thanh xấu hổ mang e sợ, vừa mới trêu chọc chủ động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có vô lực mảnh mai. Phương Hạo thẳng tắp nhìn lấy Khương Nhan Thanh đôi mắt đẹp, nàng không dám nhìn thẳng, chỉ là nhắm mắt lại, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Kéo nhẹ màu tím nhạt tiêm ấy, từng tầng lộ ra. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tựa như lột hành tây đồng dạng, cho đến hiện lộ ra bên trong trắng nõn như mỹ ngọc giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, không có bất kỳ cái gì một loại bảo vật, so ra mà vượt cái này một phần trắng nõn. Phương Hạo cúi đầu xuống, khẽ hôn xanh nhạt vai, một chút xíu phía trên rời đi tuyết cái cổ, thẳng đến đem cái kia phấn nộn vành thai ngập vào. Tay trái của hắn khẽ vướt dài nhân tiểu nhan, từ trên xuống dưới, tuần tự xẹt qua tuyết cái cổ, vai. Thẳng đến một tay nắm giữ, hái ngây ngô quả nho. Cũng chính là lúc này, Khương Nhan Thanh thân thể mềm mại trong nháy mắt nóng lên. Trước kia tuyết nị trắng non da tuyết, nhiễm lên đỏ hồng, giống uống say một dạng. Nhất là vậy nhưng có thể nhẹ nhàng một nắm xốp giòn eo, lại tại lúc này cứng ngắc, cả người không bị khống chế kéo căng, eo thon uốn cong, hướng lên chỗ ngực thành vòng tròn hình. Liên hô hấp đều đình trệ. Một hồi lâu, Khương Nhan Thanh thẳng băng xốp giòn eo mới mềm xuống tới. Đình trệ hô hấp, cũng tại thời khắc này biến thành miệng lớn thở dốc, tựa như chết đuối người vừa mới nổi lên mặt nước, miệng lớn hô hấp lấy không khí. Phương Hạo người đều choáng váng. Không phải, ngươi không khỏi quá dị ứng cảm giác. Khương Nhan Thanh trong đôi mắt dục hỏa cháy hừng hực, chết ôm lấy Phương Hạo cái cổ, đem hắn đặt tại trên vai thơm của mình. Nàng thổ khí như lan, trong miệng đỏ thơm ngọt nóng hơi thở, thiêu nướng Phương Hạo mỗi một cây thần kinh. Phương Hạo, ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi, thân thể thì không cầm được hưng phấn. Khương Nhan Thanh, chúng ta thực sự trở thành đạo lữ đi. Ừm. Phương Hạo bắt đầu hắn thao tác, trồng ra một đóa diễm lệ hồng mai. Ba ngày sau, Khương Nhan Thanh rời đi Phương Hạo ở lại phủ đệ. Nói như vậy, thiếu nữ hoa nở thời điểm đều rất yếu đuối. Bất quá, Phương Hạo cho nàng dùng thánh huyết thạch thủy để thương thế của nàng đạt được khôi phục. Bởi vậy, nàng gái kia bước liên tục nhẹ nhàng dáng người không có chút nào biến hình, khí huyết, võ thể còn biến đến so trước đó càng cường. Cũng là sắc mặt phá lệ hồng nhuận phấn phớt, giống sơ khai nụ hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiếu nữ ngây ngô đang dần dần tiêu giảm, cũng mang lên một vẻ tài trí thành thủ ôn nhu. Nếu như không phải sợ đợi quá lâu, chọc người chỉ trích, nàng đều không muốn rời đi Phương Hạo gian phòng. Một bên khác, Phương Hạo nhìn lấy rối bời gian phòng, não hải bên trong còn đang vang vọng lấy Khương Nhan Thanh ở bên thai nỉ non cùng mềm mại thương hại. Khương Nhan Thanh là hiểu tương phản. Nàng so sánh Hạo càng chủ động, nhưng lại cực kỳ cái bắp. Tùy ý chọn đùa một chút thì đầu hàng, sau đó tiếp tục mở ra vòng tiếp theo quyết đấu. Lũ bại lũ chiến là cho nàng chơi minh bạch. Chống rông suy nghĩ, Phương Hạo nhảy lên một cái, bay ra ngoài cửa lớn. Hắn để thị nữ tới quét dọn một chút gian phòng, thuận tiện đem trên đất nước đọng rửa sạch sẽ. Chính mình thì là về đi tu luyện thất, tiếp tục tu luyện. Tại cùng Khương Nhan Thanh trận này linh hồn giao dung bên trong, Phương Hạo đối với hồn bay lên trời có bản thân trải nghiệm. Đồng thời, cũng để cho hắn tìm được thần hồn ly thể phương thức. Mấy ngày nay nỗ lực, không phí công. Hoàng gia tu luyện thất. Một gian tĩnh mịch tu luyện thất bên trong, phát ra vang một tiếng trầm đục. Đó lấy, nguyên khí giống như thủy triều hướng tu luyện thất dũng manh lao tới. Ước chừng qua nửa ngày, một cỗ hóa linh cảnh khí tức nổ tung. Tại tu luyện phòng bên ngoài hộ pháp võ giả nhóm thở dài một hơi, không có suất sai lầm liền tốt. Sau một khắc, một cái thân mặc váy tím, mặt mỉm cười nói mỹ lệ nữ tử, đi ra tu luyện thất. Trên mặt nàng tràn đầy vui sướng, phi thân lên, thẳng đến Khương Nhan Thanh cung điện mà đi. Ta cũng coi là cái hóa linh cảnh tu sĩ, đi cùng tỷ tỷ chia sẻ vui sướng. Vị này mỹ lệ thiếu nữ chính là Khương Nhan Vận, nàng đột phá cảnh giới trước tiên, cũng là đi cùng Khương Nhan Thanh chia sẻ. Nhìn ra được, Khương Nhan Thanh trong lòng nàng địa vị không có thể dung chuyện. Tại nàng đến Khương Nhan Thanh cung điện lúc, lại bị cung nữ cáo chi, Khương Nhan Thanh chính đang tắm rửa. Khương Nhan Thanh hai mắt tỏa sáng, nàng xông phá hết thể trở ngại, hướng vào giữa phòng. Kết quả nhìn đến Khương Nhan Thanh đã đang thay quần áo, cái này khiến nàng có chút thất vọng. Nhìn lấy xông tới Khương Nhan Vận, Khương Nhan Thanh không khỏi lạnh xuống mặt đến, Nhan Vận, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn như thế lung tung xông tới. ngươi đến cùng có nghe hay không a? Khương Nhan Vận yếu ớt nói, ta cam đoan không có lần sau. Ngươi lần nào không phải như vậy nói? Khương Nhan Vận chạy chậm đến, đi vào phía sau nàng, cũng đuổi đi cung nữ. Ta tới cấp cho ta tỷ trải đầu, ngươi đi xuống.
Đúng.
Cung nữ gật đầu, cũng rời phòng. Rất hiển nhiên, loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Khương Nhan Vận tay chân thuần thục cho Khương Nhan Thanh trải đầu, cũng đắc ý nói, tỷ, đoán xem ta có tin tức tốt gì phải nói cho ngươi. Khương Nhan Thanh không muốn đoán, dứt khoát qua loa một câu, không đoán. Tỷ, ngươi đoán xem sao? Khương Nhan Vận bĩu môi nói ra. Khương Nhan Thanh chịu không được nàng bộ dạng này, không nói gì, chỉ là xuyên thấu qua tấm gương, lạnh lùng đến nhìn phía sau Khương Nhan Vận. Khương Nhan Vận yếu ớt nói, ta liền muốn nói, ta đột phá đến hóa linh cảnh. Để ngươi khen ta một cái mà thôi, không khoa trương coi như xong, thì ngươi còn hung ta. Nói nói, Khương Nhan Vận mặt phía trên hiện lên một vẻ thủy khuất, lã chã chưa khóc. Khương Nhan Thanh nhìn nàng bộ dạng này, tâm vẫn là mềm nhũn, nàng nắm Khương Nhan Vận tay ngọc, thanh âm nhu hòa nói, tỷ biết, Nhan Vận rất lợi hại đây. Lời này vừa nói ra, Khương Nhan Vận trước kia lã chã chưa khóc tư thái, trong nháy mắt nét mặt vui cười. Nàng đáp ý khoe miệng, căn bản không ép xuống nổi, cũng là bình thường giống như a, chủ yếu vẫn là ta đầy đủ nỗ lực. Tỷ, ta đột phá đến hóa linh cảnh, ngươi không có ý định khen thưởng ta thứ gì sao? Ngươi muốn ban thưởng gì?
Ừm.
Ta chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ lại nói. Nói rõ chưa a, quá bất hợp lý sự tình không được, nếu không ta không đáp ứng, sẽ không rất không hợp thói thường, thì ngươi yên tâm đi. Khương Nhan Vận vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc tỉ mỉ cho nàng trải đầu. Đột nhiên, nàng theo Khương Nhan Thanh tóc bên trong, phát hiện một cái một chỉ dài, mang theo quanh co sợi tóc. Tỷ, đây là cái gì? Nàng không hiểu hỏi, để cạnh nhau đến Khương Nhan Thanh trước mắt. Khương Nhan Thanh xem xét, đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, khuôn mặt bá một chút biến đỏ, cái này đều quái Phương Hạo, làm nhiều như vậy nhiều kiểu. Đoán chừng đây là ta luyện tập lôi pháp lúc tạo thành. Nàng nắm lấy, lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm đốt thành tro, không lưu dấu vết. A. Khương Nhan Vận không có hoài nghi, bởi vì nàng còn rất đơn thuần. Trong mấy ngày kế tiếp, Khương Nhan Thanh đều sẽ đi qua Phương Hạo chỗ đó, hận không thể mỗi ngày đính vào Phương Hạo bên người. Khương Nhan Vận cũng theo tham gia náo nhiệt, theo tới. Nàng ưa thích Tỷ Tỷ, cũng rất ưa thích Phương Hạo, mơ ước lớn nhất cũng là ba người cùng một chỗ. Cũng không biết Tỷ Tỷ có thể đáp ứng hay không. Một bên khác, bí cảnh thăm dò bắt đầu. Thương Viêm Hoàng triều người, cùng phía Bắc Thảo Nguyên bộ tộc người đều chuẩn bị sẵn sàng. Song phương dựa theo trước đó phân tốt danh ngạch, sắp xếp người đi vào. Tại tiến trước khi đi, Thương Viêm Hoàng triều lĩnh đội tướng lĩnh, đối với lần này tiến nhập bí cảnh thanh niên tài tuấn nhóm nói ra. Tại bí cảnh bên trong, vạn sự phải cẩn thận. Ta biết các ngươi có rất nhiều tiểu đoàn thể, lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh, nhưng là, các ngươi chung quy là ta Thương Viêm Hoàng triều đội ngũ, cho dù là nội đấu, cũng không muốn để ngoại nhân chiếm tiện nghi. Hiểu không? Còn có, cái này bí cảnh chỉ sẽ mở ra 7 ngày, chú ý thời gian, đã chậm mà nói sẽ bị giam ở bên trong. Hắn ở phía trên căn dặn, thập cửu hoàng tử tại dưới đài cùng Tần Uyên nói ra. Tần Uyên à, ta nghe Phương Hạo tỷ phu, chọn ngươi làm hợp tác, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. Tần Uyên nhạt tiếng nói, ta không dám nói 100% có nắm chắc, nhưng là, ta tuyệt đối tại lần này bí cảnh hành trình bên trong đem hết toàn lực. Đến mức có thể hay không có tốt thu hoạch, cái này thì xem thiên ý đi. Chương 111, mới bảo dương khen thưởng, chương 111, mới bảo dương khen thưởng. Khương Nhan Thanh sau khi rời đi vào lúc ban đêm, tu luyện thất bên trong, Phương Hạo tại lĩnh hội thần hồn ly thể pháp môn. Cùng Khương Nhan Thanh linh hồn giao dung, để hắn đốn ngộ ra thần hồn ly thể bí quyết. Giờ khắc này, Phương Hạo nội tâm trước nay chưa có yên tĩnh, tâm thần chưa bao giờ có không minh. Cũng chính là giờ khắc này, hắn ý thức đến chính mình nhục thân thể xác cũng là gông xiềng, một cái trói buộc linh hồn gông xiềng. Một cỗ do nội hướng ngoại lực lượng, theo hắn linh hồn chỗ sâu bắn ra, giống trọng truy đụng vào nhục thân thể xác phía trên. Mà trói buộc linh hồn nhục thân gông xiềng, bị một kích đập nát. Giang rắc. Một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, theo Phương Hạo trong mi tâm vang lên, cũng nương theo lấy tơ nhện giống như thật nhỏ vết rách. Vết rách tự mi tâm bắt đầu, hướng thân thể cái khác vị trí lan tràn, nương theo mà đến tiếng tạch tạch cũng càng dày đặc. Làm nứt ra âm thanh biến mất lúc, vết rách sớm đã trải rộng Phương Hạo toàn thân. Kỳ quái là, Phương Hạo bên ngoài thân không có một chút vết thương, theo vết rách bên trong chảy ra tới cũng không phải máu tươi. Đó là một đạo đạo màu vàng kim thánh quang. Ở ngoài thân thể hắn lưu động, cho đến trải rộng toàn thân. Sau một khắc, chỉ nghe thấy ông một tiếng vang trầm. Vết nứt ở giữa kim quang đại thịnh, một lần hành động tách ra nhục thân vô hình thể xác, Phương Hạo cả người đều lóng lánh kim quang. Quang tuyến vặn vẹo giao thoa, dần dần thu liễm, ảm đạm, cuối cùng lưu lại một hư huyễn hồn thể. Chờ Phương Hạo ý thức mở mắt ra lúc, hắn phát hiện chính mình thân hình có chút hư vô, tản ra kim quang nhàn nhạt. Thông qua hư vọng quang mang có thể rõ ràng trông thấy, một cái phong thần thanh niên tuấn tú người chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, yên tĩnh an lành. Nhìn lấy cái kia mặt mũi quen thuộc, Phương Hạo lúc này ý thức được cái gì. Hắn đi đến trước gương soi gương, lại phát hiện trong gương không có bất kỳ cái gì dấu vết. Lấy tay đi đụng vào tấm gương, tay lại trực tiếp xuyên qua tấm gương, cả người sâu vào. Đây là hồn thể, thần hồn ly thể. Phương Hạo có chút kinh ngạc nhìn thời khắc này chính mình, nhưng không có rất hưng phấn. Bởi vì hắn biết, chính mình nhất định sẽ làm cho thần hồn ly thể, hiện tại chỉ là nước chảy thành sông để mục tiêu trở thành hiện thực, chỉ thế thôi. Bất quá, cảm giác thành tựu vẫn phải có, hắn lại leo lên càng cao cảnh giới. Phương Hạo tại tu luyện thất bên trong quen thuộc hồn thể khống chế về sau, lựa chọn bay ra ngoài cửa. Hắn không trở ngại chút nào xuyên qua nóc nhà lưu ly ngọc ngói, càng lên càng cao, thẳng đến thần hồn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tầng mây, tiến vào mây xanh. Hắn trông thấy trên trời tròm sao sáng chói, cũng đem trên mặt đất đèn đuốc rã rời thu hết vào mắt. Xa xa sơn mạch như cự long ẩn nút ở trên mặt đất, bọn chúng răng khắp nơi, xây dựng ra đại địa không xương. Lao nhanh không thôi giang hà như là đại địa huyết mạch, làm dịu trăm vạn lý giang sơn, để thế giới tỏa ra sự sống. Đây là Phương Hạo lần thứ nhất lấy thần hồn thể thị giác, tại vạn dặm không trung nhìn xuống thế giới. Cũng chính là lúc này, trên trời có lôi vân góp nhặt dấu hiệu. Phương Hạo ý thức được, đây là muốn triệu hoán lôi kiếp điểm báo. Hắn lập tức thu liễm khí tức, hiện tại còn không phải độ kiếp thời điểm. Mà trên trời kiếp vân tìm không thấy mục tiêu, cũng liền dần dần tan đi. Thân hồn về thể, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, Phương Hạo mở hai mắt ra, hắn ánh mắt thâm thúy, khóe miệng tràn đầy nhàn nhạt cười yếu ớt. Tới này chuyến Thương Viêm hoàng triều, đạt được Khương Nhan Thanh, lĩnh ngộ ra thần hồn lý thể, thu hoạch coi như không tệ. Nói đến thu hoạch, Phương Hạo nhớ tới Khương Nhan Thanh hảo cảm độ 100 điểm mang tới bảo dương. Khương Nhan Thanh đối Phương Hạo hảo cảm độ vốn là hơn 90 điểm. Làm Phương Hạo đột phá Khương Nhan Thanh tầng cuối cùng trở ngại, hoàn toàn chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng, hảo cảm độ thì kéo đến 100 điểm. Mở ra hệ thống ba lô, cũng lựa chọn mới đến tay bảo dương khen thưởng. Đinh, khí vận chi nữ công lược bảo dương mở ra bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh thực khen thưởng, Thiên Nguyên bảo thụ. Thiên Nguyên bảo thụ, thiên địa hỗn độn sơ khai thời thì tồn tại linh chủng. Nó là thiên địa ở giữa sớm nhất linh thực một trong, nương theo thiên địa xuất sinh mà xuất sinh. Thiên Nguyên bảo thụ toàn thân là bảo bối. Nó thân cây là thần tài có thể dùng cho luyện khí, cũng có thể dùng trọng tố nhục thân, trái cây càng là quý giá, một viên liền có thể để vạn tộc sinh linh thẳng tới thần cảnh. Nó phiến la có thể hấp thu trong thiên địa tất cả hỗn độn khí, cũng đưa chúng nó tịnh hóa thành có thể cung cấp vạn linh tu luyện nguyên khí, thần nguyên trở. Trên đời mỗi một sợi nguyên khí, sau lưng đều có Thiên Nguyên bảo thụ thân ảnh. Cho dù là bám vào tại mặt ngoài hạt xương, cũng là liệu thương thần dược, một giọt liền có thể để trọng thương ngã gục thần cảnh võ giả, khôi phục khỏe mạnh. Nhìn lấy những thứ này miêu tả, Phương Hạo hai mắt tỏa sáng. Thế gian nguyên khí ngọn nguồn sao? Cái này linh thực địa vị có chút lớn a, là cái bưu vật. Phương Hạo đem gốc cây kia xanh biết tiểu miêu lưu trữ hệ thống ba lô, sau khi trở về thì trồng ở chính mình phủ đệ bên trong. Về sau hắn ngồi tại bảo thụ phía dưới tu luyện, trực tiếp hấp thu bảo thụ tạo ra nguyên khí, cảm giác liền nguyên thạch đều mất đi. Không chừng còn có thể ngộ ra một tia bảo thụ thần vận, thẳng tới võ đạo bản nguyên. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Phương Hạo ngộ ra cảnh giới đột phá quan trọng, công lực khí vận chi nữ Khương Nhan Thanh thể sát tinh thần, còn mở ra cường hãn linh thực. Chỉ có thể nói, chuyến đi này không tệ. Còn có chút thời gian, Phương Hạo cũng không muốn lãng phí. Sau đó hắn thì tại viện tử bên trong tu luyện Thái Hư Du Long Bộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một tia bí quyết. Thái Hư Du Long Bộ bên trong ẩn chứa không gian ảo diệu, tu luyện độ khó khăn cực cao, Phương Hạo lại không tiếp xúc qua không gian loại lực lượng. Cho dù siêu phàm nộ tính để hắn xem hiểu công pháp, nhưng Phương Hạo thủy chung không cách nào thăm dò không gian lực lượng. Bởi vậy, vô luận hắn lại cố gắng thế nào, cũng tìm không thấy nhập môn biện pháp, chỉ có thể như cái con rùa không đầu đồng dạng tại chỗ đảo quanh. Đương nhiên, Phương Hạo cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Tối thiểu mệt đến, nếu có thể có địa phương cho ta tiếp xúc không gian lực lượng liền tốt. Thời gian một chút xíu trôi qua, màn đêm bị một chút xíu xé nát, mặt trời mới mọc vẩy xuống hà quang, mang đến màu vàng kim quang minh. Phương Hạo đình chỉ tu luyện, ngồi tại trong đình viện trong đình nghỉ ngơi. Cũng chính là lúc này, hai đạo huyền chuyển thân ảnh mang theo làn gió thơm từ trên trời giáng xuống. Trong đó, màu tím quần áo thiếu nữ xinh đẹp linh động, tóc xanh quấn thành rủ xuống đuôi tóc, mặt trên còn có lấy mấy cái mũi đào hoa làm nổi bật, tiểu nộ đứt đát. Nàng gái kia không thi phấn trang điểm khuôn mặt, vô cùng mịn màng, tràn đầy thiếu nữ khí tức, để người không nhịn được muốn khẽ bóp một tay. Một cái khác tài trí ôn nhu nữ tử, tóc xanh quấn thành đơn xoắn ốc hình, một chi châm cài xuyên qua, có vẻ hơi khinh thủ, hiển nhiên còn không có hoàn toàn rút đi ngây ngô. Tấm kia đầu mùa xuân tiểu diễm dưới khuôn mặt, đào trong mắt cất giấu vô tận nhu tình, nếu như không phải bên cạnh có người, nàng sợ là trước tiên liền muốn té nhào vào Phương Hạo trong ngực. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Phương Hạo biết người đến là ai. Hắn nhẹ nhàng phất tay, xem như chào hỏi. Nhan Thanh, Nhan Vận, các ngươi sao lại tới đây? Khương Nhan Vận còn không biết nàng tỷ cùng Phương Hạo quan hệ, cử chỉ tự nhiên không có chừng mực. Nàng lãnh lợi tựa như tinh linh, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, ngồi đến Phương Hạo bên người. Nàng ngạo nghễ ưỡn ngực, trên mặt đều là đắc ý, ngón tay chọc nhẹ Phương Hạo cánh tay, rất là mong đợi hỏi. Khụ khụ, Phương sư huynh, ngươi xem một chút, ta cùng trước mấy ngày có cái gì khác biệt? Phương Hạo sửng sốt một chút, khác biệt? Cảm giác vẫn là một dạng ấu chi a. Bất quá, lời này Phương Hạo không có nói, hắn theo Khương Nhan Vận ý đồ, bắt đầu suy nghĩ. Khác biệt? Hắn phát giác được, Khương Nhan Vận trong lúc vô tình phóng thích ra hóa linh cảnh khí tức, sau đó nói ra: "Ngươi thành công đột phá cảnh giới, tiến nhập hóa linh cảnh rồi." Phương Hạo lập tức thì đoán ra, cái này khiến Khương Nhan Vận vui vẻ ra mặt. Nàng kéo Phương Hạo cánh tay, nũng nịu giống như nói: "Vẫn là Phương sư huynh cẩn thận, không giống người nào đó, sẽ chỉ ghét bỏ ta đáng ghét." Đang khi nói chuyện, nàng còn hừ hừ nói nhìn về phía Khương Nhan Thanh. Phương Hạo khẽ vuốt Nhan Vận sợi tóc, hắn có chút ưa thích loại này thiếu nữ trong ngực nũng nịu cảm giác. Khương Nhan Thanh nhìn đến có chút không đúng, Nhan Vận nàng thế mà đối Phương Hạo nũng nịu. Nàng nhớ đến, Nhan Vận hẳn là không thích tiếp xúc khác phái mới đúng. Chẳng lẽ? Khương Nhan Thanh nghĩ đến một loại khả năng, cái này nhi tử không phải là muốn cùng mình đoạt nam nhân a? Chương 112, ngươi tới tìm ta liền vì cái này. Thanh Đồng Bảo Giám, chương 112, ngươi tới tìm ta liền vì cái này. Thanh Đồng Bảo Giám. Phương sư huynh, ngươi tại nhìn cái gì đó á mê mẩn như vậy? Có phải hay không rất lợi hại công pháp? Khương Nhan Vận nhìn lấy Phương Hạo trong tay Thái Hư Du Long Bộ đảo trong mắt tràn đầy sáng sắc. Theo Phương Hạo chỗ này lấy được Linh Lung Tố Nữ Kinh để cho nàng thể biến, nàng bản thân trải nghiệm đến cái kia bản công pháp cường đại. Nếu có thể lại từ Phương sư huynh chỗ này đạt được một số công pháp, nhất định có thể biến đến mạnh hơn, Khương Nhan Vận nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ta đến bây giờ đều không có học được. Phương Hạo không quan trọng, đưa cho Khương Nhan Vận nhìn. Dù sao nàng cũng xem không hiểu. Khương Nhan Vận nghe được xem không hiểu, liền không có tiếp. Nàng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh, à, Phương sư huynh ngươi đều học không được sao? Ta còn nghĩ đến ngươi có thể học được, thuận tiện cũng dạy ta chút ra lông. Nàng nhu thuận nói, có chút đáng yêu. Phương Hạo vuốt vuốt nàng cái, ha ha, ta có thể học được lời nói khẳng định dạy ngươi. Vẫn là sư huynh ngươi tốt với ta. Khương Nhan Vận đem đầu hơi hơi ngẩng, thưởng thụ lấy Phương Hạo sờ đầu động tác, sư huynh tay so Nhan Thanh tỷ tỷ tay càng tăng nhiệt độ hơn nóng, cũng càng nhu hòa. Lúc này, Khương Nhan Thanh ngồi đến Phương Hạo bên cạnh thân, hai tỷ muội người một trái một phải. Nàng ôn nhu nói, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên. Khương Nhan Thanh tiếp nhận công pháp, tay chạm tới Thái Hư Du Long Bộ một khắc này, thức hải bên trong thanh đồng bảo giám bắt đầu dần hiện ra quang mang. Cái kia chói mắt trình độ có thể so với đại nhật. Khương Nhan Thanh thân thể mềm mại khẽ run, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tình cảnh này, để Khương Nhan vận nhìn đến có chút mê hoặc. Tỷ, ngươi có phải hay không nhìn ra chút cái gì? Phương Hạo lục thức nhạy cảm, hắn phát hiện, Nhan Thanh trên mặt tràn đầy chấn kinh, hiển nhiên là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Hắn đột nhiên nghĩ đến Nhan Thanh cơ duyên, thanh đồng bảo giám, một cái làm cho công pháp đáng nhìn hóa bảo vật. Chẳng lẽ thanh đồng bảo giám có thể giúp tu luyện? Phương Hạo trong lòng hòa nhiệt, nếu là Khương Nhan Thanh cho mình triển lãm thanh đồng bảo giám, nói không chừng là hắn có thể thành công tu luyện nhập môn. Hắn cũng là hỏi, đúng vậy à, Nhan Thanh, ngươi làm sao lộ ra vẻ mặt như vậy? Ngươi là có thể xem hiểu phía trên đồ vật sao? Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Khương Nhan Thanh biểu lộ thì khôi phục như thường. Nàng cười nhạt nói, không có gì, thì là vừa vặn có chút phân tâm. Phương Hạo thương tiếc khẽ vuốt dài nhân dung nhan, gương mặt ôn nhu, trách ta, trước mấy ngày cùng ngươi tu luyện được quá muộn, hẳn là mệt nhọc. Nghe được Phương Hạo, Khương Nhan Thanh ôn nhu khuôn mặt có chút mất tự nhiên đỏ bừng, gia hỏa này không có nghiêm túc. Khương Nhan vẫn nghe không hiểu hai người lời nói, trong mắt đều là nghi hoặc, tỷ, Phương sư minh, các ngươi có đang gạt ta vụng trộm tu luyện? Đều luyện cái gì a, có thể dạy dỗ ta sao? Khương Nhan Thanh lúc này đánh gãy nàng, không có gì, đừng nghe hắn nói mỏ. Khương Nhan vẫn gặp hai người không nói, cũng thì không hỏi tới nữa. Nàng đối Phương Hạo nói ra, sư minh, ta sơ nhập hóa linh cảnh, căn cơ không đủ vững chắc, ngươi có thể cùng ta đối luyện sao? Có thể a, tới. Đạt được khẳng định hồi đáp Khương Nhan vận, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cười ngọt ngào, đầu tiên nói trước rồi, chúng ta chỉ là luyện tập, ngươi nhớ đến thoáng để cho ta ha. Không có vấn đề. Khương Nhan vận hưng phấn đem Phương Hạo kéo đến giữa sân, cùng hắn triển khai đối kháng. Nói là chỉ đạo thích hợp hơn. Phương Hạo chỉ đạo nàng luyện tập. Trong đỉnh, Khương Nhan Thanh bưng lấy Thái Hư Du Long Bộ suy nghĩ cũng là bị thanh đồng bảo giám cho vứt đi. Ban đầu thanh đồng bảo giám chỉ có thể đem công pháp nội dung hình chiếu đi ra, người nắm giữ theo bảo giám hình chiếu đi học. Nhưng theo Khương Nhan Thanh đối thanh đồng bảo giám nghiên cứu xâm nhập, nàng phát hiện bảo giám bên trong có khác thuận theo thiên địa. Nó có thể đắp nặng ra công pháp thích hợp nhất tu luyện hoàn cảnh, cũng có thể khiến người ta ý niệm tiến nhập đắp nặng ra tu luyện trong hoàn cảnh, dùng ý niệm tiến hành tu luyện. Đồng thời, bảo giám bên trong nguyên có công pháp hình chiếu công năng cũng sẽ nhận được giữ lại. Nói cách khác, người có thể tại thích hợp nhất tu luyện hoàn cảnh phía dưới tu luyện công pháp, bên cạnh còn có người tại chỉ dẫn. Thời khắc này Khương Nhan Thanh thì đắm chìm trong Thái Hư Du Long Bộ tu luyện bên trong. Chỉ bất quá, bản này bộ pháp thần thông độ khó khăn quả thực có chút cao. Mặc dù có thanh đồng bảo giám phụ trợ, muốn nhập môn cũng không phải chuyện đơn giản. Trong bất chi bất giác, mặt trời lặn ngã về tây. Thẳng đến Khương Nhan vận tới hô Khương Nhan Thanh, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, đem ý niệm theo thanh đồng bảo giám bên trong thoát ra. "Tỷ, trời tối, chúng ta trở về đi." Khương Nhan vận đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi dị, đổ mồ hôi ướt nhẹp nàng màu tím quần áo, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngây ngô dáng người. "Nhanh như vậy sao?" Nàng cười nhạt nói, sau đó đem bộ pháp trả lại Phương Hạo. Trước khi chia tay, Nhan Thanh hỏi, "Phương Hạo, ngươi là tại nghiên cứu bản này bộ pháp sao?" Phương Hạo gật đầu, "Đúng, cũng là thiếu một số đầu mối." Khương Nhan Thanh mặt mỉm cười, ý vị thâm trường thua tay nói, "Vậy ngươi cố lên, ta trước cùng Nhan vận trở về, gặp lại rồi." Nói xong, nàng mang theo Khương Nhan vận rời đi. Hai người cưỡi gió bay đi, tại nguyệt ảnh làm nổi bật phía dưới nhẹ nhàng rời đi, giống như tiên tử dưới trăng. Phương Hạo nhìn lấy Khương Nhan vận thân ảnh, luôn cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý. Trước mang Nhan vận trở về, ý là còn sẽ tới sao? Mặc kệ, trước lưu cửa. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng rồi. Khương Nhan Thanh thay đổi một thân màu tím sẫm váy, cả người dung nhập cảnh ban đêm, cũng cuối cùng đi vào Phương Hạo phòng ngủ bên ngoài. Nàng nhìn cửa không có khóa, đẩy cửa vào. Phương Hạo thì ngồi ở đằng kia, đợi nàng tới. Nàng rất hài lòng, bởi vì Phương Hạo nghe hiểu nàng. Phương Hạo đi qua, ôm nhẹ giai nhân xốp giòn eo đem người tới tận cửa, cũng trở tay khóa lại. Bất quá, Khương Nhan Thanh hay là hỏi, ngươi biết ta muốn đi qua? Phương Hạo, ngươi nói trước đưa Nhan vận trở về ta liền nghĩ ngươi khả năng còn sẽ tới. Khương Nhan Thanh kéo eo của hắn, nhu cười nói, vậy ta muốn là không có tới đâu. Cái kia coi như ta đợi uổng công rồi. Phương Hạo bắt đầu vào tay đoạn, hắn đem Khương Nhan Thanh ôm vào hoài, xoa nhẹ bụng dưới, cũng tại nàng trên trán điểm nhẹ một miệng. Hai, ba chiêu đơn giản thế công, liền để mẫn cảm Khương Nhan Thanh sủi lơ tại trong ngực hắn, mảnh mai thổ khí như lan. Phương Hạo, tìm ta có chuyện gì? Khương Nhan Thanh, ngươi không phải nói ngươi muốn học cái kia bản công pháp, nhưng là học không được sao? Đúng. Khương Nhan Thanh ôm lấy Phương Hạo cái cổ, ngọt ngào cười nói, ta có biện pháp. Phương Hạo suy đoán chính xác, thanh đồng bảo giám hẳn là có thể học cái này công pháp. Hắn liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Khương Nhan Thanh lại là không chút hoang mang, giữa lông mày mang theo xuân tình, một đôi tay trắng chăm chú ôm lấy Phương Hạo cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn thổ lộ vui sướng, đoạt phách câu hồn. Phương Hạo ngây người. Không phải, ta là hướng ngươi hỏi công pháp, tới câu dẫn ta tính toán mấy cái ý tứ. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta vui vẻ, ta liền giúp ngươi lĩnh ngộ công pháp. Nàng tiếng như ngân linh, mang theo từng tia mị hoặc, quần áo màu tím để cho nàng càng có vật vị. Phương Hạo ngây người, không phải, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Thế nào? Khương Nhan Thanh cái kia hành lá ngón tay ngọc, tại Phương Hạo khuôn mặt sẽ qua, nhẹ nhàng chân bóng, tinh tế tỉ mỉ ấm áp. Quả thực cũng là yêu tình, dẫn ra lấy Phương Hạo ham muốn. Ngươi hơn nửa đêm tới liền vì cái này? Phương Hạo hỏi. Không tệ, ta chính là ham ngươi nam sắc. Đừng trang, ta biết ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Khương Nhan Thanh chủ động đưa lên môi thơm, như mưa rơi dày đặc, vui sướng như mưa rơi vào Phương Hạo trên mặt. Ngươi không sợ bị người phát hiện?
Không có việc gì, ta đã cùng người khác nói ta bế quan, không phải vậy ta tại sao muốn nửa đêm tới?
Đang khi nói chuyện, Khương Nhan Thanh đã bung ra Phương Hạo bên hông dây lụa. Phương Hạo ngây người, ngược lại không phải là nói muốn hắn không nguyện ý, chỉ là Khương Nhan Thanh chủ động trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng nhìn từ bề ngoài rất cao lạnh, làm sao lại như vậy hứng thú với hai người tu luyện?
Được rồi,
không đem nàng đánh nằm dưới, nàng là sẽ không nhận thua. Lần này, Phương Hạo chủ động đem Khương Nhan Thanh đưa vào Tuế Nguyệt Bảo Điện.
Mê,
lần này liền để ngươi chơi cái đầy đủ. Sự thật chứng minh, Khương Nhan Thanh lại đồ ăn lại mê. Trong sách bất quá 6 ngày, nàng thua gần 200 hồi. Đã nghỉ cơm. Hiện tại chính vô lực nằm ngửa tại trên giường, miệng lớn thở phì phò, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ăn tùy mới biết vị cảm giác thỏa mãn. Đây là Phương Hạo gặp phải, mê luyến hắn thân thể nữ nhân. Chủ yếu là nghĩ không ra, bên ngoài cao lãnh thanh nhã công chúa, lại sẽ định nọt, còn chủ động qua tới khiêu chiến Phương Hạo. Hắn là như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Phương Hạo, ngươi thật tốt, ta rất vui vẻ. Đây là ta tu luyện công pháp lúc dùng đến bí mật bảo bối, ngươi thử nhìn một chút. Khương Nhan Thanh xuất ra thanh đồng bảo giám, đưa đến Phương Hạo trước mặt. Nhìn đến thanh đồng bảo giám một khắc này, Phương Hạo biết, chính mình lĩnh ngộ Thái Hư Du Long Bộ cơ hội xuất hiện. Chương 113, Thái Hư Du Long Bộ nhập môn, chương 113, Thái Hư Du Long Bộ nhập môn. Cứ việc bất lực nằm tại trên giường, Khương Nhan Thanh vẫn là đem thanh đồng bảo giám phương pháp sử dụng nói cho Phương Hạo. Sau khi nói xong, nàng liền ngủ thật say. Phấn nộn môi anh đào hơi hơi cong lên, phun ra rất nhỏ tiếng hô. Nhìn ra được, những ngày này lũ bại lũ chiến, rút khô trên người nàng mỗi một chút khí lực. Phương Hạo cho Khương Nhan Thanh đắp lên tơ tạm bị, tiếp lấy dựa theo nàng nói, xuất ra bộ pháp Thái Hư Du Long Bộ cũng thôi động bảo giám. Sau một khắc, thanh đồng bảo giám tản mát ra một trận bạch quang. Phương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt lóe qua một đạo chướng mắt bạch quang, quang mang tán đi về sau, trước mắt hắn thế giới thì biến đổi cái bộ dáng. Phương Hạo đứng tại đỉnh núi, bầu trời phía trên là già thiên tế nhật lôi vân, một mảnh đen kịt. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, tiếng sấm nổ vang. Tráng kiện như rồng lôi đỉnh tại hắc vân bên trong lan tràn, nương theo mà đến cũng là mưa to. Giọt mưa cùng giọt mưa ở giữa, trên dưới khe hở, bất quá lớn chừng cái trứng gà, tả hữu khe hở, bất quá hai ngón tay chi rộng. Trừ cái đó ra, mưa mượn gió thổi tại vô tự tung bay, trước sau trái phải mỗi cái phương hướng đều có tinh mịn nước mưa tại tung bay. Những thứ này thật nhỏ nước mưa, bổ sung tại giọt mưa ở giữa khe hở, cái này khiến ban đầu vốn là nhỏ đến thương cảm khe hở, tiếp tục bị nắm giữ. Thật dày màn mưa tựa như màn nước, đem toàn bộ thế giới đều bao trùm lại, thế gian hết thảy đều không thể đào thoát bị nó xâm nhập. Lạnh lùng nước mưa ở trên mặt lung tung đập, đem Phương Hạo cả người ướt nhẹp, cũng đem dòng suy nghĩ của hắn cho kéo hiện thực. Cái này cùng thác nước khác nhau ở chỗ nào? Không sử dụng võ đạo cảnh giới lực lượng, ở trong môi trường này làm sao có thể không dính một giọt nước? Phương Hạo xem không hiểu. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đen xuất hiện tại Phương Hạo trước mặt, bóng người không nói tiếng nào, chỉ là im ắng tại Phương Hạo trước mặt cách đó không xa địa phương nhảy vọt, xê dịch. Mà đạo kia bóng người những nơi đi qua, lại để không gian có chút vặn mèo. Nguyên bản nên đánh tại bóng người trên thân giọt mưa, tại sắp tiếp xúc đến lúc nói lái, theo chung quanh thân thể hắn đi vòng qua. Phương Hạo có thể xác định, đạo kia bóng người không có sử dụng bất luận cái gì tu vi. Hắn tưởng rằng hoa mắt, còn rủi rủi mắt, tiếp tục quan sát. Đi qua lặp đi lặp lại quan sát, Phương Hạo trông thấy, những cái kia giọt mưa đều là tại sắp tiếp xúc đến bóng người thân thể trước nói lái. Ngươi làm như thế nào? Bóng người nghe được Phương Hạo đặt câu hỏi, dừng bước lại, cũng đi đến Phương Hạo trước mặt, thẳng tắp đứng đấy. Mưa rơi không giảm, vẫn như cũ phía dưới không ngừng. Nhưng nước mưa vẫn như cũ rơi không đến bóng người trên thân, đều là tại sắp phát sinh tiếp xúc lúc, theo bóng người bên người đi vòng. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Phương Hạo lấy tay đi chạm đến bóng người. Cái này đụng một cái, để hắn phát hiện manh mối. Làm tay của hắn muốn tới gần lúc, luôn luôn có một cỗ lực lượng vô hình, đem tay của hắn mang rời khỏi. Rõ ràng là thẳng tới thẳng lui, nhưng ở sắp tiếp xúc lúc, tay của hắn thì tự động chuyển hướng. Thật giống như bóng người bên người không gian bị bóp méo một dạng. Không gian vặn mèo. Phương Hạo tìm được bí quyết, đem mặt ngoài thân thể không gian tiến hành vặn mèo, làm thành một cái không gian bảo vệ bình chướng, kể từ đó, cho dù là lớn hơn nữa mưa, cũng rơi không đến trên thân. Đến mức như thế nào lĩnh ngộ không gian lực lượng, người trước mắt ảnh cũng là đáp án. Hai mắt nhắm lại, Phương Hạo đem bàn tay hướng bóng người, dùng tâm đi cảm thụ không gian chi lực. Trong đó huyền diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Phương Hạo trước kia không cách nào lĩnh ngộ ra không gian lực lượng, là bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy. Hiện tại không gian lực lượng đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Tăng thêm hắn siêu phàm ngộ tính muốn lĩnh ngộ không gian lực lượng, không còn là trở ngại. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một ngày trôi qua, rơi vào Phương Hạo trên thân giọt mưa, so ban đầu lúc giảm bớt 2 thành. Hai ngày trôi qua, rơi vào Phương Hạo trên thân giọt mưa, so ban đầu lúc giảm bớt 5 thành. Một thông trăm thông. Tại ngày thứ 3 thời điểm, không còn một giọt mưa nước, có thể bay tung tóe đến Phương Hạo trên thân. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ thành công vui sướng. Tại bên ngoài thân vận mẹo không gian, mượn nhờ không gian lực lượng chế tạo ra một cái bình chướng, đây chính là đối không gian lực lượng dễ hiểu nhất vận dụng. Nhưng đây chỉ là da lông, không gian lực lượng chỉ có thể bám vào tại bên ngoài thân. Có điều, cho dù là bám vào tại bên ngoài thân, tại cùng người lúc đối địch, cũng có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Thử nghĩ một hồi, đối phương muốn nhất kiếm xuyên tâm, kết quả tại sắp tiếp xúc đến thân thể lúc, kiếm nhận đột nhiên chệ hướng dự định quy tích. Thì cái này trong nháy mắt, Phương Hạo liền có thể hoàn thành phản sát. Nộ ra không gian lực lượng Phương Hạo, rèn sắc khi còn nóng. Hắn hướng về giai đoạn thứ 2 xuất phát. Mà giai đoạn thứ 2 cũng là sóng to gió lớn bên trong lướt sóng tiến lên, như giống trên đất bằng. Sau một khắc, thanh đồng bảo giáng quang mang lóe lên. Phương Hạo đi vào đại hải bên trong ở giữa. Lúc này mặt biển cuồn phong gào thét, chập trùng gợn sóng giống như là biển gầm, rời núi lấp biển. To lớn bọt nước, cao thấp bất định, thỉnh thoảng liền mang theo đem Phương Hạo thân thể che lại.
Hắn cũng là đại hải bên trong một chiếc thuyền con, nhỏ bé như hạt bụi. Đắm chìm trong sóng to gió lớn bên trong nước chảy bèo trôi Phương Hạo, vẹn vẹn đi qua một phút, cũng có chút chịu không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng võ đạo cảnh giới lực lượng đằng không mà lên, bay khỏi mặt biển. Trên không trung, Phương Hạo nhìn lấy bọt nước lúc cao lúc thấp, lúc mạnh lúc yếu, sinh ra cùng biến mất đều không có quy luật chút nào có thể nói. Thì loại tình huống này, muốn lướt sóng tiến lên như giẫm trên đất bằng, độ khó khăn không nhỏ a. Bóng người lần nữa xuất hiện. Bóng người những nơi đi qua, bọt nước trong nháy mắt ngưng kết, giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng, thẳng tắp khảm nạm tại không gian bên trong. Bóng người bước chân thì giẫm tại cố định bọt nước phía trên, lướt sóng tiến lên. Phía trước thỉnh thoảng xuất hiện ngàn thước cao sóng lớn, uy thế ngập trời hướng bóng người đè xuống, to lớn sóng biển mang theo đủ để phá tan núi cao uy thế, đem bóng người bao phủ. Thế mà, sóng lớn biến mất về sau, bóng người vẫn còn tại nhẹ nhàng đi tới, không hề ảnh hưởng, trên thân cũng không có chút nào giọt nước. Phương Hạo hai mắt ngưng lại, đã lĩnh ngộ ra không gian lực lượng hắn có thể trông thấy. Lấy bóng người làm trung tâm, phương viên 100m bên trong đều có không gian lực lượng tại ba động, cũng là những lực lượng này đang không chế chập trùng bất định bọt nước. Đem không gian lực lượng theo bên ngoài thân bên ngoài khuyết trương đến 100m phương viên sao? Phương Hạo tìm ra trong đó yếu điểm. Hắn rơi xuống mặt biển, thử đem không gian lực lượng tiến hành bên ngoài khuyết trương. Ngay đầu tiên, hắn chỉ có thể đem không gian lực lượng bên ngoài khuyết trương 3m, đồng thời, chỉ kiên trì không đến 1 phút đồng hồ liền bị sóng biển vỗ xuống. Ngày thứ 2, bên ngoài khuyết trương 5m, kiên trì 1 phút mà sẽ không rơi biển. Ngày thứ 3, bên ngoài khuyết trương 10m, kiên trì nửa canh giờ. Phương Hạo mỗi một ngày tích lũy, rốt cục tại đệ thập thiên thời điểm, nên đón thuế biến. Hắn thành công đem không gian lĩnh vực bên ngoài khuyết trương 100m, cũng đem cái này khu vực bên trong hết thảy bọt nước, toàn bộ định trụ. Chân đạp tại bọt nước phía trên, tùy ý đi tới, như dẫm trên đất bằng. Cho dù là có ngập trời sóng lớn rơi xuống, hắn cũng có thể tự nhiên thu liễm lực lượng, đem chính mình bảo hộ được thật tốt, không dính một giọt nước. Giai đoạn thứ 2, đạt thành. Liên tiếp đột phá hai cái tiểu nhân cửa ải, cho Phương Hạo to lớn cảm giác thành tựu. Hắn không biết mệt mỏi, tiếp tục đi đệ tam cái chẳng cảnh. Thế tất yếu thừa thế xông lên, đem Thái Hư Du Long Bộ tu luyện nhập môn. Giai đoạn thứ 3 chỗ khó ở chỗ, địa liệt sơn băng lúc, ngọn núi phụ cận không gian cũng sẽ kịch liệt ba động, khó có thể khống chế. Trước hai cái giai đoạn luyện tập, không gian đều là bình ổn, dễ dàng chưởng khống. Bất quá, Phương Hạo lại là có chính hắn lý giải. Trưởng khống một cái không ổn định không gian, cùng trưởng khống một cái bình ổn không gian, tại trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Đơn giản là đem đứng im không gian biến thành động thái không gian, trên bản chất vẫn là tại luyện tập không gian lực lượng trưởng khống. Chỉ cần đem thời gian kéo dài, thay đổi nhỏ vô số cái tiểu đoàn, ngươi liền có thể trông thấy, tại mỗi một cái thời gian điểm, không gian đều là bình ổn. Mà ta muốn làm, cũng là thời gian thực điều chỉnh đối không gian trưởng khống, nhiều lắm thì tốn nhiều một số tinh thần lực lượng đi cảm thụ. Mà cái này với ta mà nói, cũng không phải việc khó. Đi qua trước hai cái giai đoạn luyện tập, Phương Hạo đối với không gian lực lượng nắm giữ đã thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, giai đoạn thứ 3 luyện tập, Phương Hạo nước chảy thành sông hoàn thành, thậm chí không cần bóng người chỉ đạo. Sau cùng, cũng là kiểm nghiệm thành quả. Phương Hạo lần nữa thi triển Thái Hư Du Long Bộ. Lần này, hắn thành công thi triển đi ra, cũng tại 30 dặm phương viên khu vực bên trong, lưu hạ ba đạo tàn ảnh. Thân thể có thể tại ba đạo tàn ảnh ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Nhìn lấy có một chút thành tựu thần thông, Phương Hạo khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười. Miễn cưỡng xem như nhập môn, lại làm quen một chút còn có thể tiến bộ. Cũng chính là lúc này, Phương Hạo ý niệm cảm thấy một tia kiệt lực. Đoán chừng trước đó vất vả quá lâu, tăng thêm đắm chìm thức tu luyện đưa đến. Phương Hạo đem ý thức rút ra ra thanh đồng bảo giám, trở về hiện thực. Cũng hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí, bổ sung thể nội thâm hụt tinh khí. Sinh sôi không ngừng thiên phú lưu chuyển, hắn thể lực rất nhanh liền khôi phục lại toàn thịnh, cũng là tinh thần còn có một số mệt mỏi. Loại tình huống này, khép mắt một hồi tốt. Chương 114, vào tù Tần Nguyên, chuẩn bị đột phá, chương 114, vào tù Tần Nguyên, chuẩn bị đột phá. Phương Hạo tổng cộng tại Thương Viêm Hoàng Triều chờ đợi 1 tháng. Hắn phần lớn thời gian đều là tại viện tử bên trong vượt qua, nhưng hắn phần lớn thời gian lại không thuộc về mình. Hắn muốn dạy dỗ Khương Nhan vận tu luyện. Cái này kỳ thật còn tốt, rất nhẹ nhàng. Nhan vận nhu thuận đáng yêu còn nghe lời, nội tính coi như không tệ, giáo lên thuận buồn xuôi gió, nàng học được cũng rất nhanh. Cũng là Khương Nhan thanh có chút dính người. Ân, quá mức dính người. Nàng ăn tùy mới biết vị, đối ngoại tuyên bố mình tại bế quan, trên thực tế, nàng cuối cùng sẽ nửa đêm trộm chạy tới, cùng Phương Hạo xâm nhập giao lưu. Nàng vung nổi nói, chính mình không phải thiên sinh như thế phóng túng, chỉ trách Phương Hạo, vừa nhìn thấy hắn thì tình khó tự đè xuống. Phương Hạo có chút im lặng. Chính ngươi hao sắc, cái này cũng có thể trách ta. Cho dù phần lớn thời gian bị chiếm dụng, Phương Hạo vẫn là ngưng luyện ra nguyên thần, cũng đem Thái Hư Du Long Bộ tu luyện nhập môn. Nói tóm lại, một tháng này thu hoạch coi như không tệ. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, Phương Hạo thì trở về tông môn. Phải đi về sao? Biết được tin tức này, Khương Nhan Thành đào trong mắt đều là không muốn, về sau đến bao lâu thời gian mới có thể gặp một lần a? Nàng chăm chú kéo Phương Hạo cánh tay, tham luyến có phương pháp Hạo làm bạn mỗi một khắc. Một tháng này ở chung, để cho nàng thể xác tinh thần mỗi một chỗ đều lưu giữ xuống Phương Hạo ân ký. Ly biệt lúc, lại để cho nàng có loại tiểu phu nhân không quả quyết. Khương Nhan vận nhìn lấy tỷ tỷ cái này lưu luyến không rời thần sắc, có chút tán dẫm, lúc trước nàng rời nhà lúc cũng không gặp tỷ tỷ như thế không muốn a. Tại Khương Nhan thanh cùng đi, Phương Hạo đi qua cùng hoàng hậu từ biệt. Về sau, mới là rời đi hoàng thành. Bất quá rời đi hoàng thành trước đó, Phương Hạo biết được một tin tức. Thần Nguyên tại bí cảnh bên trong biểu hiện, 10 phân chói sáng. Hắn đánh bại Thảo Nguyên bộ tộc cùng Thương Viêm hoàng triều hai phương tuổi trẻ thiên kiêu, đang đỉnh ngưng nguyên cảnh đệ nhất. Hắn cũng bởi vậy đạt được bí cảnh võ pháp truyền thừa, thực lực tăng mạnh. Bí cảnh sau khi kết thúc, Tần Nguyên tại trên tiệc ăn mừng uống say, say rượu mất lý trí, suýt nữa đem một vị quận chúa trong sạch cho làm bẩn. Trước mắt đã bị áp tiến đại lao, chờ xử lý. Nghe được Tần Uyên dây xích len ken vào tù tin tức, Phương Hạo phản ứng đầu tiên cũng là hắn bị hãm hại. Bởi vì khí vận chi tử, chung quy là vận mệnh nhiều thăng trầm. Nghĩ đến đây, Phương Hạo đối Khương Nhan Thanh nói ra, mang ta đi một chuyến thiên lao, ta muốn nhìn cái kia Tần Uyên tình hình gần đây. Khương Nhan Thanh đối Phương Hạo đã đạt tới nói gì nghe nấy cấp độ, nàng không nói hai lời, chính là cho Phương Hạo dẫn đường. Có Khương Nhan Thanh mở đường, Phương Hạo thuận lợi nhìn thấy Tần Uyên. Tối tăm ẩm ướt vũng bùn trong lao ngục, tràn ngập ô uế hôi thối cùng huyết tinh, từng trận hôi thối thậm chí làm cho không người nào có thể hô hấp. Tại lớn nhất sâu đích một tầng địa lao, Phương Hạo nhìn đến bị giam giữ Tần Uyên. Lúc này Tần Uyên hấp hối, áo bào lộn xộn tổn hại, sợi tóc rối bời, hai vai vị trí còn bị xích sắt xuyên qua, hiển nhiên là gặp lao tội. Hắn vô lực dựa vào tường, mắt nhắm chặt, trong miệng còn phát ra trận trận bất đắc dĩ thở dài. Tựa hồ là cảm ứng được có cước bộ tới gần, hắn mở to mắt. Rõ ràng là một vị phong thần tuấn tú tới cực điểm thanh niên, Tần Uyên không nghĩ tới, thế mà sẽ có người tới nhìn chính mình. Phương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tần Uyên muốn đứng dậy đón lấy, có điều hắn vết thương chẳng trị, hành động bất tiện, muốn đứng lên đều rất khó. Nhìn lấy chính mình bộ dáng này, Tần Uyên bất đắc dĩ cười nói, để Phương đại ca chê cười. Phương Hạo nhẹ nhàng đánh ra một đạo kinh khí, giúp hắn ngồi thẳng người, nói ra, nghe nói ngươi tinh trùng lên não, suýt nữa phạm sai lầm. Tần Uyên lúc này phản bác, mới không có chuyện này, ta là bị người hãm hại. Ồ, oan uổng ngươi rồi. Phương Hạo biết mà còn hỏi. Tần Uyên đột nhiên gật đầu, trong mắt đều là nộ hỏa. Chỉ nghe hắn nói, ta từ trước đến nay không thích uống rượu, cùng ngày là tiệc ăn mừng, thì phá lệ nâng chén cộng ẩm, cũng liền uống ba chén, lấy ta thực lực, luyện hóa tiểu lực dễ như trở bàn tay. Nhưng không biết là tên hôn đản nào tại trong rượu hạ độc, ta uống xong thì đầu óc choáng váng, khi tỉnh lại ngay tại nữ tử trong khuê các, sau đó thì bị bắt. Ta hoan a. Phương Hạo tin tưởng Tần Uyên lời nói không ngoa bất quá, hắn lại cứu không được người. Ta tin tưởng ngươi là hoan uổng, nhưng là ngươi bây giờ là bùn vàng rơi đúng quần, không phải cất cũng là cất ta. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của mình? Có lẽ ta có thể giúp ngươi vận hành một chút, trở lại như cũ chân tướng sự thật. Tần Uyên lắc đầu bật cười, những cái kia muốn hãm hại ta người, khẳng định là đã sớm đem chứng cứ phạm tội cho chuẩn bị xong. Chứng cứ rành rành, ta như thế nào tự chứng minh trong sạch? Nói đến đây, Tần Uyên sắc mặt đột nhiên nhất biến. Phương đại ca, nói thật với ngươi, ta đối với chứng minh trong sạch loại sự tình này không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn bắt được hãm hại ta người, diệt hắn cả nhà. Ta nghiên cứu võ đạo, ăn nhiều như vậy khổ, có thể không phải là vì cùng người giảng đạo lý? Giết cá nhân hắn đầu cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Xem ai còn dám khi dễ ta. Tần Uyên càng nói càng kích động, đến sau cùng, trên mặt đều là sát ý dữ tợn, bạo lệ sát khí không cầm được phun trào. Một đôi mắt đều biến đến đỏ thẫm, băng lãnh hờ hững. Lăng liệt đến cực hạn sát ý, có thể cho Phương Hạo giật nảy mình. Khá lắm, cái này Tần Uyên sát tâm có chút trọng a. Đoán chừng là tuổi thơ thời kỳ bị khoét xương kinh lịch, trong lòng hắn lưu lại hạt giống cừu hận. Bất quá, sát tâm càng nặng càng tốt dùng. Phương Hạo yên tĩnh nhìn chăm chú Tần Uyên, truyền âm hỏi, nếu như ngươi thương thế khỏi hẳn, có thể hay không chạy ra lồng giam? Tần Uyên sửng sốt một chút, ánh mắt tứ phương, thấy không có người chú ý tới hắn, sau đó mới là nhỏ không thể thấy gật đầu. Phương Hạo lộ ra một tia nét mặt tươi cười, vậy ta thì chúc ngươi may mắn đi. Đang khi nói chuyện, từng sợi màu đỏ sẩm bột phấn ngưng tụ thành sợi tơ, tại Phương Hạo khống chế phía dưới chui vào Tần Uyên qua miệng, rơi vào bụng dưới. Chính là thánh huyết thạch tùy bột phấn. Tần Uyên không có kháng cự Phương Hạo cứu chữa, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, dược lực này mạnh như vậy. Bột phấn chỉ là vừa mới vào bụng, hắn thể nội thâm hụt khí huyết, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lên. Huyết nục đầm địa vết thương điên cuồng sinh trưởng, lập tức liền muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng chính là thật dày vết máu che lại mới nhìn không ra manh mối. Tần Uyên trong mắt tràn đầy không thể tin, ngạc nhiên nói, cái này. Lúc này, Phương Hạo nhìn đến Tần Uyên đối chính mình hảo cảm độ, đi tới 75 điểm. Đằng sau còn có ơn chi ngộ, ân cứu mạng chờ ghi chú. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Hạo quay người rời đi. Tần Uyên gọi lại Phương Hạo, trong mắt hiện ra lệ quang, nôn từ khẩn thiết nói, Phương sư huynh, tạ ơn ngươi tin tưởng ta là trong sạch. Nói, hắn lại hướng thẳng đến Phương Hạo bóng lưng, thật sâu bái. Những ngày gần đây, không ít người tới đối với hắn bỏ đá xuống giếng, đều đang mắng hắn làm người ti tiện thấp kém, tính cách hạ lưu. Đối với cái này, Tần Uyên đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn sẽ không đi giải thích cái gì, bởi vì giải thích cũng không có người nguyện ý tin tưởng. Nhưng Phương Hạo không giống nhau. Hắn không chỉ có tin tưởng mình, còn nguyện ý chữa thương cho mình, loại này tin tưởng vô điều kiện nhất là có thể khiến người ta cảm động. Phương Hạo không quay đầu lại, chỉ là khoát khoát tay liền rời đi. Hắn soát hảo cảm độ mục đích đã đạt tới. Đến mức Tần Uyên có thể hay không sống, đáp án là nhất định có thể sống. Dù sao, hắn sau lưng thế nhưng là có một vị thượng giới đại năng. Phương Hạo mang theo Khương Nhan Vận, lần nữa trở lại tông môn. Bất quá, hắn chỉ là trở lại trong môn thì lại quay người rời đi. Trước tìm một chỗ an tĩnh, độ cái kiếp. Chương 115, Thần Du chi cảnh, Thánh địa chân truyền, chương 115, Thần Du chi cảnh, Thánh địa chân truyền. Khoảng cách Quy Nguyên kiếm tông bên ngoài 3 vạn dặm, có một chỗ sa mạc. Phương Hạo ngay ở chỗ này dừng bước lại. Vùng sa mạc này bao trùm 3000 dặm phương viên, nguyên khí cằn cỗi, thỉnh thoảng có cuồng phong gào thét, mang theo đầy trời cát bụi. Thái dương thiêu đốt, đem cái này một mảnh sa mạc thiêu đến cùng hỏa lô không sai biệt lắm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt dâng lên quần quần sóng nhiệt. Nguyên khí càng cỗi, lại là hỏa lô một dạng nhiệt độ cao, nơi này nhất định là hoang tàn vắng vẻ. Nhưng Vương Hạo liếc một chút thì chọn chúng vùng sa mạc này. Đầu tiên, nguyên khí càng cỗi cái gì căn bản không phải vấn đề, hắn không thiếu nguyên thạch. Hoang tàn vắng vẻ càng tốt hơn dạng này, liền không có người biết hắn đột phá cảnh giới. Sau cùng, Phương Hạo tu luyện là Chí Dương Chí Cương công pháp, lại là dùng đại nhật kim diễm châu loại này chí dương bảo vật đúc thành linh đài. Mặt đất dâng lên sóng nhiệt, cùng hắn võ thể hoàn mỹ phù hợp, đột phá lên tuyệt đối là làm ít công to. Phương Hạo bay đến sa mạc chính trung tâm. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, điều trị khí tức, đồng thời lấy ra một đống nguyên thạch, điên cuồng hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí. Nguyên khí tràn đầy võ thể, nguyên thạch trồng chất thì là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Quá trình này cũng không khó, chỉ là cần một chút thời gian. Ngày thứ hai, giữa trưa, Hạo Nhật đương không, Phương Hạo tắm rửa tại đại nhật phía dưới ánh sáng. Hắn thể nội nguyên khí đã không thể lại tăng thêm, liền bắt đầu đột phá. Sau một khắc, Phương Hạo thể nội đột nhiên bộc phát ra thiên nhân cảnh cửu trọng viên mãn khí tức, đồng thời tình thế không giảm tiếp tục đi lên kéo lên, viên siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Đồng thời, một đạo màu vàng kim hồn thể theo hắn thể nội hiện lên, lên như diều gặp gió một vạn mét không trung. Mãnh liệt khí tức ba động, dẫn động thiên địa ở giữa khí thế, thiên địa ở giữa rời rạc nguyên khí đều bị dẫn dắt, tụ tập. Đen như mực kiếp vân cũng tại sinh ra. Không bao lâu, trên trời xuất hiện một mảnh bao trùm 800 dặm phương viên lôi vân. Màu đen tầng mây bên trong lôi đỉnh phun trào. Vang một tiếng, sấm sét vang dội. Lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra to lớn quang nhiệt, giống như cự long tại vân trong biển bốc lên, chỉ là nhìn xa xa đều sẽ cho người trong lòng run sợ. Tại lôi vân phun trào thời điểm, Phương Hạo thể nội linh đài bên ngoài lộ ra. Hắn hồn thể tiến nhập linh đài, ẩn thân trong đó. Vang két. Một đạo đường kính 1 mét to, mãnh liệt vô cùng lôi đỉnh thẳng tắp đâm về Phương Hạo hồn thể. Bất quá, linh đài chỉ là tản mát ra hơi hơi bạc quang, liền đem lôi đỉnh ngăn lại cũng luyện hóa, không cần tốn nhiều sức. Đồng thời, linh đài còn đem luyện hóa sau lôi đỉnh chi lực trả lại tự thân, biến đến càng kiên cố hơn cùng bền bỉ, thánh khiết bên trong mang lên một tia quần quần thiên uy. Phương Hạo nửa treo tại thiên cung, lôi đỉnh đồng dạng tại cọ rửa hắn nhục thân, cũng ở trên người hắn lưu lại từng đạo lôi đỉnh ấn ký. Đối người khác mà nói, cái này có lẽ rất thống khổ, nhưng Phương Hạo lại là vui vẻ chịu đựng, bởi vì làm thiên lôi cho hắn tối thể, để hắn võ thể mạnh lên. Thiên lôi lưu lại thiên uy, để hắn khí chất thủy biến, trên trán lại cũng lưu lại nhỏ như sấm chấn ra vẻ, đến mức kiếp lôi mang đến thương thế. Nói thực ra, Phương Hạo không có cảm giác, nhiều lắm là cũng là có một ít tê tê dại dại. Mặc dù có một số vết thương nhỏ, tại sinh sôi không ngừng thiên phú tác dụng dưới, 3 năm phút đồng hồ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ chờ lôi kiếp đi qua, ta liền có thể thành tựu thần du cảnh. Tại Phương Hạo độ kiếp thời điểm, ở ngoài ngàn dặm, một vị khuôn mặt tuấn lãng áo trắng thanh niên, tay cầm tác ma la bàn, ngay tại bốn phía tìm kiếm mê muội đầu dấu vết. Chỉ là ma đầu kia có chút thủ đoạn, không có cho lưu lại một tia một không có manh mối. Âm vô vọng cái này lão âm bức chết ở đâu rồi? Lão tử tìm hắn 8 năm đều không thấy tăm hơi. Áo trắng thanh niên có chút bất đắc dĩ, cảm giác mình như cái con rồi không đầu, khắp nơi tán loạn. Nhiệm vụ này hơn phân nửa là không xong được. Được rồi, lại tìm 2 năm, thực tại không có biện pháp lời nói, giống như thực báo cáo, để thánh địa trưởng lao nhóm định đoạt. Áo trắng thanh niên nhấc nhìn mắt, phát hiện nơi xa có một mảng lớn lôi vân tại rành rụm. Hắn tinh thần niệm lực phóng ra ngoài, trong khoảnh khắc đem ở ngoài ngàn dặm sự tích cho thấy rõ ràng. Nguyên lai là có người tại độ kiếp. Thật giống như là muốn đột phá đến thần du cảnh, Nam Minh Hỏa vực, cái này cảnh giới võ giả nên tính là cao thủ. Có lẽ có thể hỏi một chút hắn, có biết hay không tin tức gì. Áo trắng thanh niên lòng bàn chân sinh phong, thân hình lóe lên, cả người tựa như tia chớp, vèo một tiếng bắn ra. Hắn ngay tại lôi đỉnh biên giới chờ, không có quấy rầy. Cao thủ khí tức tới gần, Phương Hạo trước tiên thì cảm giác được. Bất quá, đối phương thì yên tĩnh chờ lấy, không có bất kỳ cái gì ác ý. Phương Hạo không để ý tới, chuyên tâm độ kiếp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mặt trời lặn nhật thăng, thời gian đi vào ngày thứ 2 giữa trưa. Theo sau cùng một đạo lôi đỉnh rơi xuống, kiếp vân dần dần tiêu tán, mở tối đại địa lần nữa nên đón đại nhật quang huy. Phương Hạo trong linh đài liễm, thần hồn về thể, một cỗ cường hãn thần du cảnh khí tức theo hắn thể nội bạo phát đi ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn giờ phút này mà thôi rõ ràng mắt sáng, tâm thần không linh. Tinh thần nghiệp lực bên ngoài rõ xét, xa nhất có thể nhìn thấy 800 dặm bên ngoài một con chim sẻ. Áo trắng thanh niên Vương Hạo thành công độ kiếp, cũng là dần dần hướng hắn tới gần. Nhìn lấy dần dần đến gần thân ảnh, Phương Hạo không có lùi bước. Bởi vì hắn nhìn đến, áo trắng thanh niên đối chính mình hảo cảm độ là không, thuộc về không có ác ý thuần người xa lạ. Bất quá, tại hai người khoảng cách còn sót lại 10 dặm lúc, hắn trông thấy áo trắng thanh niên đối chính mình hảo cảm độ đi tới 8 cái điểm. Cái này khiến Phương Hạo có chút ngây người, doa đến hắn vội vàng xem xét tình huống. Mộ Dung Hồng đối ký chủ hảo cảm độ 8 điểm. Bởi vì ký chủ dung nhan phong thần tuấn tú, khí chất siêu phàm thoát tục, Mộ Dung Hồng đối ký chủ thiên nhiên có hảo cảm, thậm chí muốn đem muội muội giới thiệu cho ngươi. Phương Hạo, 10 dặm chi cách đối với Mộ Dung Hồng mà nói, bất quá là rất gần ở giữa. Hắn bước ra một bước rơi xuống Phương Hạo trước người. Chúc mừng đạo hữu thành công vượt qua lôi kiếp, xưng hô như thế nào? Mộ Dung Hồng cử chỉ ăn nói rất có lễ phép, Phương Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trên thân cổ kia cường đại khí tức, nhất là trên đầu cái kia màu tím kỳ bản, rất dễ thấy. Phương Hạo khẽ gật đầu, đáp lại mỉm cười, ta gọi Phương Hạo. Mộ Dung Hồng như quen thuộc nói, Phương huynh đệ, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng chút tin tức. Tin tức gì? Các ngươi chung quanh đây, có chưa từng xuất hiện loại kia siêu phàm cảnh đại ma đầu? Dù là chỉ là một số dấu vết để lại. Phương Hạo trong lòng nhảy lên, siêu phàm cảnh ma đầu. Hắn nói ra, ta tạm thời chưa từng nghe qua cường đại như vậy tồn tại. Đối với câu trả lời này, Mộ Dung Hồng sớm có đoán trước. Nếu thật là đơn giản như vậy thì có thể tìm tới, hắn cũng sẽ không truy tra 8 năm lâu. Phương Hạo dò hỏi, chẳng lẽ bên này có siêu phàm cảnh ma đầu? Mộ Dung Hồng gật đầu, có một cái trốn đi qua, bất quá không cần lo lắng, hắn đã bị ta Thiên Viêm trưởng trọng thương, tối thiểu trong vòng 30 năm không cách nào gây sóng gió. Ta đoán hắn hẳn là tại trốn ở nơi nào đó dưỡng thương, nếu như ngươi có tin tức mà nói có thể liên hệ ta. Nói, hắn cho Phương Hạo một cái truyền tin linh đang, xem như lưu lại phương thức liên lạc. Trước khi chia tay, hắn còn vỗ vỗ Phương Hạo bả vai. Ngươi có thể tại loại này cần cỗi chi địa tu luyện tới thần du cảnh, thiên phú tuyệt đối có thể. Nếu như về sau tu hành gặp phải khó khăn có thể liên hệ ta, ta giới thiệu cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Nói xong, Mộ Dung Hồng phi thân rời đi, tiếp tục hắn truy sát. Thời gian trong nháy mắt, hắn thì bay ra cách xa 30 dặm, cái này khiến Phương Hạo có chút ngây người, tốc độ thật nhanh. Hệ thống, cất giữ kịch bản, thuận tiện phục chế mộ dung hồng thực lực tin tức. Đã cất giữ kịch bản, đã phục chế thực lực tin tức. Cất giữ về sau, Phương Hạo liền hướng Quy Nguyên kiếm tông đổi. Trên đường, hắn cũng không quên xem xét mộ dung hồng kịch bản. Nhìn xem lai lịch của người này. Tính danh, Mộ Dung Hồng. Tuổi tác, 116 tuổi. Cảnh giới, siêu phàm cảnh ngũ trọng. Thân phận, thần võ thánh địa chân truyền đệ tử. Mệnh cách, màu tím. Nhìn lấy cái này một loạt tin tức, Phương Hạo hơi kinh ngạc. Một 100 tuổi tả hữu siêu phàm cảnh, vẫn là thần võ thánh địa chân truyền đệ tử. Không thích hợp, thánh địa chân truyền sẽ không vô duyên vô cớ chạy qua bên này mới là. Phương Hạo nhớ tới mới vừa cùng Mộ Dung Hồng nói chuyện với nhau, tựa hồ hắn chính tại truy sát siêu phàm cảnh ma đầu. Không phải là có ma đầu, trốn đến Quy Nguyên kiếm tông phụ cận a. Hắn tiếp tục nhìn xuống, kết quả thật cùng mình đoán một dạng. Gần đây sự kiện, Mộ Dung Hồng tại truy sát ma tu Âm Vô Vọng, đem này trọng thương, Âm Vô Vọng tự biết không địch lại, thì trốn đi, thuận tiện liệu thương. Nhìn lấy ma đầu kia tin tức, Phương Hạo cảnh giới đột phá vui sướng tiêu giảm hơn phân nửa. Có thể tại thánh địa chân truyền đệ tử dưới tay trốn chết ma đầu, thực lực tuyệt đối khủng bố. Loại này đại ma đầu, không chừng ngày nào thì sẽ vì luyện chế vạn hồn viên, triển khai đồ sát. Phải nắm chắc thời gian để thăng thực lực mới được. Chương 116, Đùi Phong Hổ Vương Động, chương 116, Đùi Phong Hổ Vương Động. Trên đường trở về, Phương Hạo thủy chung muốn tu luyện sự tình. Hắn luôn luôn cảm thấy có loại không an toàn cảm giác, đã biết nguy hiểm là huyết sát môn, kết quả còn có một cái không biết nguy hiểm. Võ đạo trường sinh con đường không dễ đi a. Phương Hạo vừa trở lại phủ đệ đại môn, đã nhìn thấy tiểu lão hổ Đùi Phong tại cùng mấy cái đại hoàng cầu chơi đến quên cả trời đất. Nó dương dương đắc ý lộ ra được chính mình cái kia dài 30 cm móng vuốt, hàn quang lạnh thấu xương, có thể tự do có rồi. Hay là phát ra một tiếng hổ gầm, triển lãm uy nghiêm của mình. Cảm nhận được Phương Hạo khí tức quen thuộc tại ở gần, tiểu lão hổ Đùi Phong lập tức cất giữ tốt móng vuốt, hưng phấn chạy về phía Phương Hạo. Chủ nhân, ngài trở về. Có thể là cùng đại hoàng cầu chơi nguyên nhân, hắn cũng học xong le lưới, vây đuôi. Phương Hạo vuốt vuốt đầu của nó, tự mình đi tới. Tiểu lão hổ cùng ở bên cạnh hắn, thận trọng nói ra, chủ nhân, cái kia, ta có thể ra ngoài đi một chút không? Phương Hạo không có dừng bước lại, hỏi, tại sao lại muốn đi ra ngoài? Bên ngoài rất nguy hiểm, ta nói qua cho ngươi. Tiểu lão hổ nhỏ giọng nói, đại hoàng cùng tiểu hắc bọn chúng cùng ta nói, ở bên ngoài, một cái hóa linh cảnh yêu lang, đều có thể có được 800 dặm sơn lâm, một gào mà sơn lâm tịch. Mà ta thế nhưng là hóa linh cảnh mãnh hổ, đường đường bách thú chi vương. Lại chỉ có thể giữ cửa ra vào một mẫu ba phần đất. Ta nhưng là muốn trở thành hổ vương mãnh hổ. Chân chính hổ vương muốn trong rừng sinh tử lịch luyện. Ta ngày ngày đều ở nhà đợi, không thành được hổ vương. Cho nên ta liền muốn, có thể không thể đi ra ngoài. Ta cam đoan, chỉ cần lăn lộn ra thành tựu, ta tuyệt đối sẽ trở lại gặp cửa. Phương Hạo dừng bước lại, lặng lặng nhìn làm hổ vương ngậm bùi phong. Trước đó nó cũng đã nói muốn ra cửa, nhưng là Phương Hạo không chịu thả nó ra ngoài. Hiện tại lại xách sự kiện này, xem ra sự kiện này nó một mực chưa quên. Đến làm cho nó ra ngoài đi một chút, cảm nhận được ngoại giới hiểm ác, nó mới sẽ minh bạch cái gì gọi là bình bình đạm đạm mới là thật. Phương Hạo không lại buộc lại nó, giải khai xiềng xích, ngươi đi đi. Hy vọng ngươi khi trở về đã trở thành hổ vương. Bùi Phong vui mừng quá đỗi, nhảy lên cao ba thước, nó hưng phấn chu lên. Cảm ơn chủ nhân, ta nhất định sẽ mang trở thành hổ vương. Nói, nó hướng tiểu hắc đại hoàng hô một câu, đi, chúng ta ra ngoài sông sáo. Nó trên mặt chưa bao giờ có vui sướng, cảm giác mình chỉ muốn trở về sơn lâm, liền lập tức có thể lên làm hổ vương. Chờ một chút. Phương Hạo gọi lại Bùi Phong. Nó lập tức thu liễm nụ cười, nhu thuận mà nói, chủ nhân, còn có cái gì muốn phân phó sao? Phương Hạo để nó đứng nghiêm, chính mình xem trước một chút nó hổ sinh kịch bản, nhìn xem có thể hay không chết. Tiểu lão hổ thế nhưng là huyết mạch phản tổ khí vận chi hổ, tự nhiên có kịch bản. Tính danh, Bùi Phong. Tuổi tác, 4 tuổi. Thân phận, phổ thông hổ tộc huyết mạch, bởi vì huyết mạch phản tổ trở thành mãng hoang dị chủng, trước mắt công tác, nhìn đại môn. Mệnh cách, màu đỏ chót. Hổ sinh đi hướng, 4 tuổi năm đó, Bùi Phong chủ trừ mãn chí đi ra đại môn, thề một nhất định phải trở thành hổ vương, đến lúc đó tốt trở về hung hăng trấn kinh chủ nhân Phương Hạo. Ra môn đệ nhất năm, nó trong rừng cùng một cái hóa linh cảnh yêu hùng chém giết, lấy nghiền ép thực lực đánh giết đối thủ, cũng chiếm cư yêu hùng ngàn dặm giang sơn. Đi ra ngoài năm thứ hai, nó gặp phải một cái ngự thú sư, đối phương nhìn Bùi Phong thần tuấn hung mãnh, trong lòng như muốn cầm xuống, thuần hóa. Bùi Phong bị thiết kế bắt lấy, bi thảm thuần hóa. Nhưng nó cận kề cái chết không theo, tao ngộ đánh đập. Cái kia ngự thú sư nhìn không cách nào thuần hóa, lại là lòng sinh một kế, lớn thuần hóa không được, thuần hóa tiểu nhân không phải rồi. Cái kia ngự thú sư liền đem Bùi Phong giam lại, sau đó tìm khắp nơi mẫu lao hổ, tới cùng Bùi Phong giã bồi. Bùi Phong bị giam 2 năm dưới 5, nó cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng mẫu lao hổ giáo bồi, bởi vì Bùi Phong huyết mạch chi lực quá mạnh, khó có thể sinh ra con nối dõi. Bởi vậy, bị giam 1 năm kia nó chỉ sinh hạ 7 con hổ tể tử. Đoạn trải qua này để Bùi Phong cả đời khó quên, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cái kia ngự thú sư cho nó cho ăn thú tình dược thời gian, eo hổ tử cũng chịu không được. Mỗi một lần giáo bồi, đều sẽ móc sạch Bùi Phong thân thể, để nó lẻ lưỡi, hai mắt trợn trắng. Cũng chính là lần này kinh lịch, để nó rốt cuộc để không nổi tình thú, thành vì một con không cảm tình hổ vương. Nó cuối cùng trốn thoát. Bởi vì nó tại giáo bồi lúc chinh phục một vị mẫu lao hổ, cũng sai sử mẫu lao hổ đánh lén ngự thú sư, đem đánh giết. Nó bên ngoài cuộc sống khiêm tốn khá hơn chút năm, thẳng đến gặp phải một gốc thuần dương linh chi, mới đưa thâm hụt thận thể bổ lên. Nói tóm lại, không chết được. Phương Hạo nhìn đến đây, có chút im lặng. Cho người làm thành lợn giống lai giống rồi. Vẫn là sắc dụ mẫu lao hổ, mới thoát ra tới. Không chết được là được. Phương Hạo khoát khoát tay, để nó đi mau. Tiểu lão hổ đạt được cho phép, lúc này chạy mất tăm, sợ Phương Hạo đổi ý. Lưu Ly cũng cảm nhận được Phương Hạo khí tức, lúc này ra nên tiếp. Nàng đầy mắt nhu tình, một đôi thủy linh linh đỏ mắt, thoáng qua thiên ngôn và ngữ, trong giọng nói khó nén ôn nhu. "Sư huynh, ngươi trở về, cần ta làm những gì sao?" Phương Hạo lắc đầu, "Ngươi về đi làm việc của ngươi đi." "Đúng rồi, ta muốn bế quan, có người tìm ta liền nói ta không rảnh." Lưu Ly khẽ hất cằm, "Lưu Ly nhớ kỹ, cái kia sư huynh có chuyện nhớ đến gọi ta." Nói xong, nàng quay người rời đi. Phương Hạo trở lại tu luyện thất, tiếp tục hắn tu luyện. Hắn tiến nhập Tuế Nguyệt Bảo Điện, sau đó đem Thiên Nguyên Bảo Thụ trồng ở Tuế Nguyệt Bảo Điện bên trong, chờ chứa không nổi lúc lại cấy ghép đi ra bên ngoài. Thiên Nguyên Bảo Thụ mầm non, cùng đậu nành mầm không khác nhau lắm về độ lớn, đỉnh chóp chỉ có hai mảnh rau giá lớn nhỏ lá non. Trừ cái đó ra không có cái gì. Nhưng là, nó một đâm căn thì tách ra đồng bộ sinh mệnh lực. Bộ rễ một mực khảm vào thổ địa, rau giá lớn nhỏ lá non, thổ lộ ra từng tia từng sợi thuần chân nguyên màu trắng. Trong đó nguyên khí độ tinh khiết, thắng qua thượng phẩm nguyên thạch. Phương Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là tiên tiên thì tồn tại bảo thụ, mầm non kỳ đều có thể phun ra nguyên khí. Hắn còn có ngàn năm linh dịch, lúc trước có thể bồi dưỡng long viêm quả quả thụ, cái kia hẳn là cũng có thể bồi dưỡng tiên nguyên bảo thụ. Ôm lấy thử một lần tâm thái, Phương Hạo đổ ra một ao linh dịch. Cái này bảo thụ không có có ý thức, nhưng chỉ dựa vào bản năng, liền có thể đem linh dịch cho dẫn dắt tới, cho hấp thu luyện hóa. Cũng là tiêu hao có chút lớn, Phương Hạo một ngày thời gian cho nó cho ăn 20 lít linh dịch, nó mới quất ra mảnh thứ ba chồi non. Khó tránh khỏi có chút quá tham ăn. Phương Hạo không lại cho ăn nó, để nó chậm rãi giải. Đó lấy, hắn ấn mở thực chiến mô phỏng, cùng Mộ Dung Hồng giao thủ. Hệ thống thực chiến mô phỏng có thể tự động điều chỉnh đối phương thực lực. Phương Hạo đem Mộ Dung Hồng thực lực điều đến siêu phàm cảnh nhất trọng. Cùng cảnh dưới, thánh địa chân truyền đệ tử thực lực, tuyệt đối là nghiền ép kia cái gì huyết sắt môn môn chủ. Chỉ cần đánh thắng siêu phàm cảnh nhất trọng Mộ Dung Hồng, cái kia huyết sắt môn uy hiếp thì có thể giải trừ. Chương 117, Mộng Điệp, ngươi tắm rửa sạch sẽ trở lấy, ta đến ăn bài. Chương 117, Mộng Điệp, ngươi tắm rửa sạch sẽ trở lấy, ta đến ăn bài. Tiến nhập thực chiến mô phỏng, Phương Hạo lấy chính mình thần du cảnh nhất trọng thực lực, khiêu chiến siêu phàm cảnh nhất trọng Mộ Dung Hồng. Mộ Dung Hồng cao chính mình một cái đại cảnh giới, vẫn là võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử, Phương Hạo không dám có chút quá loa, một lên đến cũng là thể hiện ra toàn bộ thực lực. Linh đài sáng chói, 50 đầu võ mạch anh minh, thì liền vừa mới luyện thành Thái Hư Du Long Bộ đều thi triển đi ra. Đối cục bắt đầu. Phương Hạo toàn lực bạo phát, dựa vào Thái Hư Du Long Bộ tốc độ quá nhanh, để người khó lòng phòng bị. Nhưng tại xuất thủ lúc công kích, hắn nhất định phải thoát ly tàn ảnh vị trí. Kể từ đó, hắn tốc độ thì hạ xuống đến thần du cảnh trình độ. Tốc độ hạ xuống, siêu phàm cảnh Mộ Dung Hồng liền có thể đối Phương Hạo thế công làm ra ứng đối. Về sau, Mộ Dung Hồng bắt đầu phản kích. Mà Mộ Dung Hồng thế công, uy lực có thể so sánh Phương Hạo muốn mãnh liệt được nhiều. Chỉ là một kích liền đem Phương Hạo đánh cho khí huyết sôi trào, suýt nữa hôn mê. Bất đắc dĩ, Phương Hạo chỉ có thể mượn bột Thái Hư Du Long Bộ cùng hắn lượn vòng. Nhưng Thái Hư Du Long Bộ mỗi lấy nhảy vọt đều rất hao phí nguyên khí. Phương Hạo lần này đối cục bên trong kiên trì một phút, cuối cùng bởi vì nguyên khí hao hết mà bị Mộ Dung Hồng một kích mất mạng. Đối với kết quả này, Phương Hạo sớm có đoán trước. Mộ Dung Hồng là võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử, khẳng định là có thể vượt giai giết địch thiên tài. Mặt ngoài nhìn là siêu phàm cảnh nhất trọng, nhưng hắn chiến lực hơn phân nửa là so rất nhiều siêu phàm cảnh tứ ngũ trọng võ giả đều mạnh hơn. Nỗ lực tu hành, khác đều giao cho thời gian. Phương Hạo không có bởi vì bị thua mà ảnh hưởng nỗi lòng, ngược lại, hắn càng thêm nỗ lực tu luyện. Lần sau biến đến càng cường là được. Tại Phương Hạo bế quan tu luyện thời điểm, Lâm Phong bắt đầu hắn thao tác. Lâm Phong phát hiện, huyết sát môn môn chủ gần nhất luôn để môn hạ đệ tử đi cướp bóc tấm thân xử nữ thiếu nữ. Nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là gia hỏa này muốn dựa vào thải bổ chi thuật, đem tự thân thực lực tận lực bổ mạnh, thuận tiện độ kiếp. Mỗi một ngày đều có mấy cố khuôn mặt khô sẹp, thân giống như gỗ mục tóc dài nữ thi, được mang ra đi ném đi. Lâm Phong thấy cảnh này, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Xuất sinh a, trực tiếp đem người thải bổ đến chết. Hắn cũng là có một cái đáng yêu muội muội người, lớn nhất không nhìn nổi loại sự tình này. Sư tôn, ngài có cái gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, để gia hỏa này cũng đã không thể thay họa vô tội thiếu nữ. Tàn hồn sư tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra miệng, có là có, chính là cái này biện pháp có chút thất đức. Lâm Phong, đối phó ma đầu, lại thất đức thủ đoạn đều sẽ biến cao hơn. Lâm Phong đều nói như vậy, Tàn hồn sư tôn khẳng định là sẽ không giấu giếm, đem xét đánh tàng độc biện pháp nói cho Lâm Phong. Đến tại độc dược điều phối, đối với Tàn hồn sư tôn tới nói không là vấn đề. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngây người, quả thật có chút thất đức. Bất quá, hắn cũng chỉ là do dự một chút, liền quyết định áp dụng kế hoạch. Hạ độc cố nhiên nguy hiểm, nhưng lấy ác chế ác lời nói cũng là chính nghĩa tiến hành. Lâm Phong đi bên ngoài mua đủ 81 loại vật kịch độc, cũng tại Tàn hồn sư tôn chỉ đạo phía dưới đem độc vật tinh luyện, điều phối. Sau cùng tàn độc, tất cả phân đoạn, Lâm Phong đều làm được dọn nước không lọt. 7 ngày sau đó, huyết sát môn chủ phong phía trên, truyền ra một cỗ lộn xộn bạo ngược nguyên khí, cũng nương theo lấy tê tâm liệt phế tiêu diệt. Xét đánh có độc, người nào làm chuyện tốt, ta ít người tổ tông. Lâm Phong tại rời xa chủ phong mấy chục dặm trong động phủ, đều có thể rõ ràng nghe thấy kêu rên. Hắn trong lòng cười trộm, cái này ngươi không thể lại hại người đi. Lâm Phong nói, sư tôn, hắn muốn khôi phục lời nói, đến bao lâu thời gian? Tàn hồn sư tôn nói ra, ta điều phối tuyệt âm vệ dương tán cho dù là thánh cảnh võ giả cũng phải lột một tầng ra, gia hỏa này muốn sống, cũng chỉ có vung đao tự cung một con đường. Đến mức khôi phục, không tồn tại. Nghe được kết quả này, Lâm Phong vỗ tay bảo hay. Tốt, liền nên dạng này. Tàn hồn sư tôn nhạt tiếng nói, gần nhất điệu thấp làm việc, miễn cho bị điều tra. Ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu thần ẩn chi thuật, thuận tiện bốn phía hành động. Tốt. Hạ độc sau khi thành công, Lâm Phong liền bắt đầu ẩn nút, mà ẩn nút là vì tốt hơn tiến hành bước kế tiếp lằng rối. Hắn đến xứng đáng Phương sư huynh cho hắn phong phú trả thù lao. Giờ phút này, huyết sắt môn ngọn núi chính mạch. Huyết Sát môn môn chủ Tiết Bằng ngồi tại chủ vị, sát khí đằng đằng. Ngay tại vừa mới, hắn chém giết chim nhỏ, biến thành Tiết Bằng. Chỉ bất quá loại sự tình này quá mức mất mặt, hắn không có để người ta biết. Tiết Bằng con ngươi băng lãnh, thẳng tắp nhìn lấy phụ trách mang đến cho hắn nữ tử trưởng lão. Nói, cái này nữ là ai mang tới? Trưởng lão không biết, vì Hà môn chủ trên thân đoán khí lớn như vậy. Hắn nhỏ giọng nói, cũng là đệ tử nhóm đi bên ngoài bắt ta. Đệ tử nào? Cái này, mỗi ngày đều có đệ tử đi bên ngoài bắt người, không nhớ rõ lắm. Trưởng lão yếu ớt nói. Tiết Bằng quát lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo băng lãnh khí kình, trực tiếp đem cái kia phụ trách trưởng lão cho đập chết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phế vật, cần ngươi làm gì? Cho dù giết chết cái này trưởng lão, Tiết Bằng vẫn là không cách nào bình phục nỗi lòng. Vừa mới cái kia độc dược tại hắn thải bổ lúc phát tác, tiến nhập hắn thể nội, ăn mòn huyết khí. Tu vi không có tăng trưởng không nói, còn bị phản vệ. Hắn muốn khôi phục khí huyết, nói ít cũng phải tốn thời gian nửa năm. Liên tiếp đả kích, hắn trong lòng vô hạn phiền muộn. Dây thừng chuyên chọn tỉ mỉ xử xong. Trước đó chỉ là nhi tử không có, hiện tại liền nhi tử chế tạo máy cũng mất, lão thiên đây là muốn tuyệt ta sao a? Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong bất chi bất giác, 4 tháng đi qua. Phương Hạo có gấp 3 thời gian lưu tốc tuế nguyệt bảo điện gia trì, với hắn mà nói, đã tu luyện dòng dã thời gian 1 năm. Cái này thời gian 1 năm, hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi vào thần du cảnh nhị trọng. Tại thiên nhân cảnh lúc, Phương Hạo đột phá một cái tiểu cảnh giới tốn thời gian 10 tháng. Theo lý thuyết, cảnh giới càng cao, đột phá cần thời gian càng dài mới đúng. Nhưng lần này, hắn chỉ dùng thời gian 1 năm đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cùng trước đó so, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, thì tốn thêm 2 tháng. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên bảo thụ lá non chớp động lên thánh khiết bạch quang, thời khắc không ngừng tại chế tạo tinh thuần nguyên khí. Phương Hạo tâm có điều ngộ ra, chẳng lẽ là bảo thụ nguyên nhân? Suy nghĩ kỹ một chút, còn thật có khả năng, cái này bảo bối nguyên khí của cây 10 phân thuần túy, Phương Hạo luyện hóa đều làm ít công to. Dù sao cũng là thế giới nguyên khí ngọn nguồn, khẳng định có diệu dụng mới đúng. Tu vi tiến bộ Phương Hạo, đình chỉ tinh tu, lần nữa mở ra cùng Mộ Dung Hồng mô phòng đối chiến. Lần này, hắn tại cùng siêu phàm cảnh nhất trọng Mộ Dung Hồng đối kháng bên trong, kiên trì nửa canh giờ bất bại. Nhìn lấy kết quả này, Phương Hạo rất là hài lòng. Chỉ phải cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, ta có thể cùng Mộ Dung Hồng bất phân thắng bại. Sau cùng thực hiện phản siêu, Phương Hạo tiếp tục tĩnh tu, cũng chờ mong lấy lần tiếp theo mô phỏng đối kháng. Tại Phương Hạo bế quan thời gian bên trong, Thanh Thanh sư tỷ, Nhan Vận, Mộng Điệp, Vân Nhu chờ lần lượt đến tìm hắn. Chỉ bất quá, Lưu Ly nói cho các nàng biết, Phương Hạo tại bế quan tu luyện bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Chúng nữ đành phải rời đi. Bất quá, Mộng Điệp cùng Lưu Ly quan hệ không tệ, nàng sẽ lưu lại bồi Lưu Ly trò chuyện, nói chuyện phiếm gần đây chuyện lý thú. Lâm Mộng Điệp đi qua khổ tu, trên thân kiếm tiên khí chất càng mãnh liệt. Nàng dần dần nảy nở, dung nhan càng mỹ lệ, một thân màu lam nhạt hơi mỏng quần lụa mỏng dưới, cất giấu chính là càng đầy đà dáng người. Nhất là cặp kia thanh lãnh đỏ mắt, có một loại câu hồn ma lực, liếc nhau thì có thể khiến người ta mê luyến. Thêm nữa mỗi ngày đều tại giá lạnh hoàn cảnh phía dưới tu luyện, nhiễm phải cao lạnh khí chất, cả người biến đến càng lãnh diễm, dần dần rút đi thiếu nữ ngây ngô. Nàng và Lưu Ly nói chuyện phía mắt quái, đem thoại đề chuyển rời đến Phương Hạo trên thân. Mộc Điệp nhỏ giọng nói, "Lưu Ly, sư huynh cùng ngươi có hay không cái kia?" Lưu Ly sửng sốt một chút, không hiểu nhiều lắm. "Ngạch, ta nghe không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì?" Mộc Điệp tiến đến Lưu Ly bên hai, nhỏ giọng nói một câu. Trong nháy mắt, Lưu Ly khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên ánh nắng chiều đỏ, mang hai đều biến đến nóng lên. Mộc Điệp ngươi nói cái gì đó? Lưu Ly xấu hổ mặt đỏ tới mang hai, thanh âm đều có chút ngượng ngùng. Mộc Điệp nhìn đến Lưu Ly phản ứng này, trong nháy mắt minh bạch, sư huynh cùng nàng chuyện gì đều không phát sinh. Không cần phải à, Lưu Ly ngươi ôn nhu lại xinh đẹp, ta xem đều động tâm, sư huynh làm sao lại thờ ơ đâu? Lưu Ly có chút tiểu tự ti, nàng khất cái xuất thân, luôn cảm giác mình thân phận thấp, không xứng với sư huynh, không dám đối sư huynh biểu hiện ra chút nào đi quá giới hạn. Nàng khẽ bóp mép váy, nhỏ giọng nói, có lẽ là ta tư sắc nông cạn, sư huynh chướng mắt ta. Mộc Điệp đệ nhất cái không đồng ý, nàng nắm Lưu Ly tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Ngươi có muốn hay không thành là sư huynh nữ nhân? Lưu Ly nhỏ không thể thấy gật đầu, thanh âm nhỏ đến thương cảm nói, nghĩ, nhưng là ta cảm giác ta không xứng với sư huynh. Mộc Điệp, sợ cái gì, lớn mật một điểm. Được rồi, ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ lấy, ta đến ăn bài. Chương 118, nhà rột gặp liền mưa rột, lòng như cho ngựa Tiết Bằng, chương 118, nhà rột gặp liền mưa rột, lòng như cho ngựa Tiết Bằng. Khoảng cách Tiết Bằng vung đao tự cùng, đã qua nửa năm. Hắn thân thể đã dưỡng tốt, chuẩn bị trùng kích siêu phàm cảnh. Tiết Bằng gọi tới hắn tin được Tâm Phúc trưởng lão, thanh âm có chút bén nhọn nói: "Đan dược, nguyên thạch đều chuẩn bị xong chưa? 2 ngày nữa, ta liền muốn đột phá cảnh giới." Đột phá cảnh giới một chuyện, hắn tại nửa năm trước cũng đã bắt đầu nưu đồ. Nếu như không phải xét đánh có độc sự kiện, hắn đều không đến mức kéo đến bây giờ lâu như vậy. Bị hỏi trưởng lão cung kính nói: "Hồi bẩm môn chủ, sớm thì chuẩn bị xong." Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Tiết Bằng trong lòng có chút vui mừng. Hắn thanh âm bén nhọn nói: "Ngươi đi chọn một số đáng tin cậy đệ tử, trưởng lão, để bọn hắn vì ta độ kiếp hộ pháp. Còn có, ta đột phá cảnh giới sân bãi, nhất định muốn tại bí ẩn vị trí, đừng cho ngoại nhân biết. Thứ nhất có thể tránh cho cựu gia quấy rối, thứ hai nha, cũng là bảo mật, dạng này có thể đánh tất cả mọi người một cái xuất kỳ bất ý. Việc này không qua loa được, nhất định chọn người tin cẩn, hiểu không?" "Minh bạch." "Tốt, ngươi đi chuẩn bị đi, ta điều trị một chút nỗi lòng." Thuộc hạ cáo lui. Lớn như vậy cung điện, giờ phút này chỉ còn lại có Tiết Bằng một người. Hắn bình tâm tĩnh khí, cảm thụ được thể nội thần du cảnh cựu trọng đỉnh phong viên mãn khí tức, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Siêu phàm cảnh võ giả thọ có vào năm, thời gian vào năm, đầy đủ ta đi tìm ý hỏi dược, tiếp tục đoạn ăn. Đến lúc đó, sinh bao nhiêu cái nhi tử cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Tiết Bằng cuối cùng là không có khó như vậy qua. Thiên vô tuyệt sau con đường. Một bên khác, Lâm Phong những ngày này biểu hiện tốt đẹp, hắn còn tại một lần lịch luyện bên trong cứu xuống một vị huyết sát môn trưởng lão tôn nữ. Thiếu nữ kia đối Lâm Phong ám sinh tình cảm. Chỉ bất quá, Lâm Phong chỉ là đem nữ tử kia làm thành tình báo thu hoạch nơi phát ra, đối với trong mắt nàng tình ý, toàn làm như không nhìn thấy. Một ngày này, Lâm Phong lần nữa cùng thiếu nữ kia gặp mặt, nghe ngóng tình báo. Thiếu nữ một thân màu tím sậm tiên váy, hơi hơi nô lên bộ ngực sữa chỉ che một nửa khác có ý cho Lâm Phong nhìn. Nàng khuôn mặt kiều nộn, dung nhan tịnh lệ, còn có một chút ma nữ yêu mị. Bất quá, nàng nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt lại là rất si mê. Gần nhất tông môn có cái gì mới động tĩnh? Lâm Phong dò hỏi. Có a, muốn biết sao? Thiếu nữ nháy nháy đỏ mắt, dí dỏm nói ra. Lâm Phong gật đầu, rất là bức thiết. Thiếu nữ không chút hoang mang, đem mặt nghiêng đi đi, tay phải nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc điểm nhẹ má phải. Lâm Phong thở dài một tiếng, tại trên mặt thiếu nữ điểm nhẹ một miệng. Cái này có thể nói a? Thiếu nữ hừ hừ nói, ta cho ngươi tình báo, còn để ngươi hôn ta một cái, ngươi than thở là mấy cái ý tứ, thật chán ghét ta như vậy sao? Ta không phải cái này ý tứ, được rồi, ngươi đem tin tức nói một chút đi. Lâm Phong muốn nói lại thôi. Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp mà không mất đi thanh tú đẹp đẽ, còn rất lớn mật chủ động, không chút nào che giấu đối tình yêu của mình. Nhưng hắn là nằm vùng a, hắn cũng không thể động tình. Thiếu nữ không đi truy cứu, nàng nói ra, ba ngày sau, ta ra ra muốn đi ra ngoài cho môn chủ đột phá vào hành hộ pháp. Thì cái này đại tin tức. Lâm Phong đôi mắt ngưng lại, muốn đột phá sao? Vậy ta nhưng muốn thả tin tức. 3 tháng trước, hắn luyện tập thần ẩn chi thuật lúc, đường qua môn chủ phu nhân phòng ngủ, kết quả ở bên trong nghe được cá nước thân mật tiếng vang. Mà vung đao tự cung huyết sát môn chủ, đã là lời nói vô căn cứ. Đáp án rất rõ ràng, môn chủ trên đầu xanh mơn mận. Lâm Phong thì trong bóng tối bố trí tốt lưu ảnh thạch, thu thập chứng cứ. Đến bây giờ, hắn đã góp nhặt 9 vị nam chính cùng môn chủ phu nhân phong lưu đoạn ngắn. Vì chuyến ba đến càng nhanh, Lâm Phong đem những này đoạn ngắn làm thành liên tục phim tập hợp, cùng nổi lên một cái rất có máy lưới tên, nón xanh vương, huyết sắt môn môn chủ 9 cái mũ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém chuyến bá. Sư tôn nói qua, độ kiếp người nhất định muốn tâm thần yên tĩnh. Ta đem những cái này đồ vật thả ra, lòng hắn hình dáng thì nổ, còn độ cái lông gà kiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bước nhanh hơn. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Lâm Phong phi thân lên, chuẩn bị phát lưu ảnh thạch. Hắn đem một bộ phận lưu ảnh thạch ném đến huyết sắt môn đệ tử nhóm đập phủ, tại huyết sắt môn nội bộ truyền bá. Cứ như vậy, môn chủ liền có thể mau chóng biết tin tức. Cái khác lưu ảnh thạch ném đến ngoại giới, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy, làm đến hắn thân bại danh liệt. Tâm tính tuyệt đối nổ. Lâm Phong áp dụng hắn kế hoạch. Bởi vì lưu ảnh thạch bên trong nội dung quá kinh bạo, vẹn vẹn một ngày thời gian, tin tức này thì đang không ngừng phong truyền. Ta chắc, cái này cho bảo đảm thật sao? Có chút không hợp thói thường đi. Đại trưởng lão, thân truyền đệ tử, liền lão hoàng giang tạp dịch đều có thể liếm hai miệng. Đó, sớm biết ta liền đi nơi đó làm tạp dịch, ta tuổi vàng. Các bằng hữu, nghe nói cái này là liên tục phim tập hợp, còn có hay không a? Mượn một bộ nói chuyện. Ngoại giới tại phong truyền, huyết sát môn nội bộ cũng tại phong truyền. Bởi vì chuyện này thì phát sinh ở bên cạnh bọn hắn. Môn chủ phu nhân thật xinh đẹp a. Tròn, nhuận, lớn, nhìn ta đều muốn lên tay. Tiết bằng còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tại trong môn đi dạo, xem như bưng lòng. Vừa hay nhìn thấy 3-5 cái đệ tử vây tại một chỗ nhìn nhan sắc ghi hình. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ, người đứng thứ nhất thì bắt tới. Huyết sát môn đệ tử nhóm xem xét người đến là môn chủ, mặt bá một chút thì biến trắng xám, câm như hến. Tiết bằng quá lớn, các ngươi những người này có hay không chút tiền đồ? Chúng ta là ma đạo võ giả a, muốn làm gì thì làm biết hay không? Coi trọng nữ nhân kia chỉ bằng võ lực đi chiếm hữu, thực lực không đủ liền xuống dược, bức hiếp. Các ngươi thì đặt cái này xem phim, cũng không muốn lấy độc thủ, cái này còn có thể gọi ma đạo sao? Hắn chỉ bên trong một cái đệ tử hỏi, ta hỏi ngươi, nhìn đến có thực cầm thoải mái sao? Cái kia vị đệ tử không dám nói lời nào, chỉ có thể lắc đầu. Lan, không có chút tiền đồ. Tiết bằng hô một câu, không có mang quá ác. Bởi vì độ kiếp sắp đến, hắn phải gìn giữ tâm bình khí hòa. Mấy cái kia đệ tử như được đại xá, cũng như chạy trốn chạy mất. Lúc này, Tiết bằng bản muốn hủy đi lưu ảnh thạch, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là để hắn liếc một cái. Cũng chính là cái nhìn này, để hắn đồng tử đột nhiên co lại, trợn mắt hốt mồm, ở ngực chập trùng bất định. Sau cùng phẫn nộ đến khí tức bạo tẩu, miệng phun máu tươi, cả người hiểu xịu đi à nha, mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm nói, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đương thời nhi tử thời điểm chết, đại trưởng lão khóc đến tê tâm liệt phế. Chẳng lẽ nói, lại nhìn thấy những nội dung này, hắn giống như là ý thức được cái gì, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Lại là nộ hỏa công tâm, phú một tiếng phun ra một miệng lao huyết. Hơn nửa ngày, hắn mới khôi phục khí lực. Sát ý trong lòng cũng là không cầm được bốc lên. Tử, đều chết cho ta. Hắn xuất ra âm minh viên, thẳng đến đại trưởng lão phủ đệ đi qua, phải chết. Kết quả hắn đến về sau, nhìn đến chỉ là một viên không xác, người đã sớm chạy. Đã nghèo còn gặp cái eo, hắn tâm phúc cũng tại lúc này lên báo. Môn chủ, việc lớn không tốt. Tiết bằng tâm loạn như ma, cả người mười phân suy sụp tinh thần, ngơ ngơ ngác ngác nói. Đại trưởng lão chạy trốn, còn cuốn đi tông môn bảo khố một nửa bảo vật, thì liền ngài đột phá dùng đan dược, nguyên thạch đều mang đi. Tiết bằng giận không nhịn nổi, nhưng lại bất lực. Tức giận tích tụ thủy chung không cách nào giải quyết, lại để hắn nguyên khí bạo loạn, khí tức rơi xuống, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Phốc, lại là một miệng lao huyết. Thời khắc này Tiết bằng mặt không có chút máu, càng là lòng như cho nguội. Hắn xám xịt trở lại môn chủ phủ, đóng cửa lại mặc cho phía ngoài trưởng lão như thế nào kêu gọi đều không có trả lời. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất thương tổn, không có qua mấy ngày. Tiết bằng biết được sự tích của hắn đã mọi người đều biết lúc, muốn tự tử đều có, đến cùng là ai tại nhằm vào ta à? Lâm Phong biết được Tiết bằng những thứ này biểu hiện về sau, trong lòng rất là thoải mái. Ta cũng coi là xứng đáng Phương sư huynh cho trả thù lao, chương 119, ta không nhớ rõ lắm, thần du cảnh bắt trọng, chương 119, ta không nhớ rõ lắm, thần du cảnh bắt trọng. Tùy ý ngoại giới phong vân biến ảo, Phương Hạo thủy chung đắm chìm trong Tuế Nguyệt Bảo Điện bên trong tu luyện. Ngoại giới đi qua 4 tháng, trong sách 1 năm. Phương Hạo cảnh giới lần nữa sách cao một cái tiểu giai, đi vào thần du cảnh tam trọng. Cảnh giới vừa đột phá, Phương Hạo thì không kịp chờ đợi cùng Mộ Dung Hồng phục chế thể, tiến hành thực chiến mô phỏng. Lần này, Phương Hạo có thể tại Mộ Dung Hồng thủ hạ kiên trì 3 canh giờ. Lại là một cái lớn tiến bộ. Nhìn lấy thực lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, Phương Hạo hoàn toàn không biết mệt mỏi. Tiếp tục tu luyện không Tuế Nguyệt. Trong nháy mắt, trong sách lại qua 1 năm. Phương Hạo cảnh giới thuận lợi đi vào thần du cảnh tứ trọng. Mô phỏng đối cục lần nữa mở ra. Lần này, Phương Hạo không có bị thua. Hắn đem hết toàn lực, lấy thương tổn hoán mệnh, cuối cùng đổi lấy lưỡng bại câu thương kết cục. Nhìn lấy kết quả này, Phương Hạo trong lòng khó nén kích động. Bởi vì tại trong hiện thực, hắn có sinh sôi không ngừng thiên phú. Trong mắt người khác lấy thương tổn hoán mệnh có lẽ là lối đánh liều mạng, nhưng ở hắn nơi này, vết thương cái gì căn bản không gọi sự tình. Hấp thụ nhiều điểm nguyên khí liền có thể khôi phục, nhiều lắm là thì là có chút đau. Trừ cái đó ra, cũng sẽ không đối thân thể có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể cùng Mộ Dung Hồng ngang tại ngang sức, nói cách khác, cái kia huyết sắt môn cái gì, đã đối với ta không tạo thành uy hiếp. Phương Hạo cảm giác bất an trong lòng biến mất, hiện tại là tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo, bởi vì còn có một cái lão âm bức tại ẩn dấu. Cũng là Mộ Dung Hồng truy sát cái kia ra hỏa. Không thể thư giãn, còn phải thêm luyện. Lần này, Phương Hạo không có tận lực tăng tiến tu vi. Hắn lựa chọn tinh tiến kiếm ý. Đồng thời đem Thái Hư Du Long Bộ thuần thục độ lại hướng lên để một đề. Trừ đó ra, hắn vẫn không quên ôn tập đấu chiến phục ma công dùng bên trong ghi lại biện pháp rèn luyện thần hồn, để thần hồn càng thêm cường đại. Hắn theo đuổi là phát triển toàn diện, không thể được cái này mất cái khác. Lắng động một chút, cũng coi là vững chắc cảnh giới. Mà lần này lắng động, cũng là trong sách nửa năm. Tại cái này thời gian nửa năm, Phương Hạo thanh kiếm ý tinh tiến đến kiếm mang cảnh hậu kỳ. Tùy ý vung ra một kiếm đều tự mang kiếm nhận hàn mang. Không chỉ có như thế, kiếm mang vô cùng ngưng thực, hắn trình độ sắc bén có thể so sánh ngũ giai bảo kiếm. Hắn Thái Hư Du Long Bộ triệt để nhập môn, trong giằm phương viên ba đạo tàn ảnh, vô luận tác địch vẫn là rút lui, đều có thể mười phân phong dong. Thần hồn cũng được đến đầy đủ đoán luyện, thoáng phong thích uy áp, liền có thể đem những cái kia ý chí không kiên người cho chân choáng. Loại này chiêu số, có lẽ không đả thương được cao thủ, nhưng xử lý tạp ngư mà nói rất thích hợp. Thực lực tiến bộ Phương Hạo lần nữa tiến nhập thực chiến mô phỏng. Lần này, hắn không cần lấy thương tổn hoán mệnh, trực tiếp liền có thể thắng được Mộ Dung Hồng. Cũng là đối cục thời gian dài có chút lâu, muốn nửa canh giờ. Không có cách nào làm đến một kiếm miểu sát. Kết quả này, là Phương Hạo một bước một cái dấu chân đi tới. Hắn rất hài lòng. Tại Phương Hạo thực lực không ngừng tinh tiến thời kỳ, tiếp bằng đắm chìm trong bi thống, trong lòng tích tụ không cách nào tiêu mất. Căn bản để không nổi đột phá cảnh giới tâm tư. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, nhi tử đến cùng phải hay không thân sinh. Nhưng là, hắn phu nhân ở sự tình bại lộ cùng ngày thì lặng lẽ nhẹ nhàng chạy trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì biết rõ sự kiện này, hắn không tiếc trọng kim treo giải thưởng, để người đi đem hắn cái kia chạy trốn phu nhân cho bắt trở lại. Hắn vận khí không tệ, đem người bắt trở về. Nhưng khi hắn muốn biết rõ đáp án lúc, đối phương trả lời, lại làm cho hắn như bị sét đánh. Nói, chết đi cái kia hài tử, đến cùng phải hay không ta thân sinh. Môn chủ phu nhân, dựa theo thời gian điểm tới nói, là ngươi loại. Ta muốn nghe đáp án xác thực. Hắn rút kiếm đến tại nữ nhân trên cổ, trong mắt tràn đầy sát ý. Môn chủ phu nhân dọa đến hai chân như nhũn ra, cuối cùng khóc sức mướt nói ra đáp án. Lúc đó quá nhiều người, ta không nhớ rõ lắm. Tiếp bằng. Hắn ngây dại. Sau một khắc, ánh mắt lộ ra điên cuồng ý cười. Giống như giễu cợt, lại như là đang cười nhạo tiểu xỉu. Hoặc là, hai người kiêm hữu chi. Phủi đi. Tiếp bằng ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên huy kiếm, đem cái kia nữ đầu người cắt bỏ. Nhưng hắn cũng không có cảm nhận được báo thù thoải mái cùng thoải mái, chỉ là hai mắt vô thần, đã mất đi tất cả lòng dạ. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một vị nam tử. Hắn mang theo mặt nạ quỷ, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo hờ hững, nghe nói ngươi gần nhất mọi việc không thuận. Tiết Bằng nghe được cái này thanh âm, trong nháy mắt tinh thần. Hắn lập tức cất kỹ nỗi lòng, cứ việc ngựa khí vẫn còn có chút xa xút, xác thực gặp một chút phiền toái nhỏ. Tiết Bằng không dám thất lễ nam nhân ở trước mắt, bởi vì chính là cái này nam nhân tiện hắn ma đan, giúp hắn cải thiện võ thể, hắn mới có trùng kích siêu phàm cảnh tư cách. Nếu không, liền dựa vào hắn tự thân điểm ấy đáng thương thiên tư, là tuyệt đối không có khả năng trưởng thành đến hiện tại cái này cảnh giới. Càng đừng đề cập trùng kích siêu phàm cảnh. Mà Tiết Bằng muốn làm, cũng là giúp nam nhân này thu thập linh dược chữa thương, vì hắn cung cấp tu luyện dùng huyết thực cùng nguyên thạch. Mặt quỷ nam tử hờ hững nói, ngươi bị cái gì đã kích ta mặc kệ, nhưng ta muốn đồ vật ngươi đến cho ta chuẩn bị tốt. Nếu là dám chậm trễ chuyện của ta, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, mặt quỷ nam tử phất tay háo rời đi. Hắn hóa thành một luồng khói đen, tiêu tán ở chân trời. Mà bị nghiêm trọng tâm lý đả kích Tiết Bằng, từ đó yên lặng 2 năm rưỡi. Tại Tiết Bằng yên lặng cái này 2 năm nửa giờ ở giữa, võ đạo giới 10 phân yên ổn. Nhiều nhất cũng là mấy cái tà đạo võ giả quấy phá, khó có thành tựu. Một bên khác, Phương Hạo vẫn tại đắm chìm thức tu luyện. Hắn đối với thời gian tu luyện an bài rất có quy hoạch. Nhiệm vụ chính tuyến là để thăng võ đạo cảnh giới. Trung gian xen kẽ lấy tinh tiến kiếm ý, tu luyện kiếm quyết, bộ pháp trở. Trong lúc này, hắn đem đấu chiến phục ma công toàn bộ hiểu rõ, cũng đem tinh túy trong đó toàn bộ luyện thành, bên trong hóa thành tâm. Bởi vậy mang tới chỗ tốt cũng là, để Phương Hạo tại cảnh giới không có đột phá tình huống dưới, thực lực tăng mạnh. Trước đó tại thần du cảnh tứ trong lúc, Phương Hạo có thể thương tổn hoán mệnh, mới có thể thắng qua siêu phàm cảnh nhất trọng Mộ Dung Hồng. Hiện tại vẫn như cũng là thần du cảnh tứ trọng, đối chiến siêu phàm cảnh nhất trọng Mộ Dung Hồng, Phương Hạo có thể vô thương thủ thắng. Thu hoạch khổng lồ cảm giác, để Phương Hạo chìm đắm trong tu luyện trong khoái cảm, không cách nào tự kiềm chế. Trong sách thời gian 1 năm đi qua, Phương Hạo cảnh giới đi vào thần du cảnh ngũ trọng. Lại là một năm, thần du cảnh lục trọng. Lại một năm, thần du cảnh thất trọng. Nguyên bản dự định thời gian 3 năm đi qua. Phương Hạo cảnh giới đi tới thần du cảnh bắt trọng. Vẫn là bắt trọng viên mãn. Thời gian 3 năm, theo thần du cảnh nhất trọng đến thần du cảnh bắt trọng. Phương Hạo đi đến phổ thông võ giả 300 năm đều không nhất định có thể đi đến đường. Cái này khiến hắn có một loại hoảng hốt cảm giác, nhưng hắn không có chút nào kiêu ngạo tự mãn, bởi vì Phương Hạo biết, mình tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì cho tới nay, hắn chỗ cầm tới tay cơ duyên đều là đỉnh cấp. Đấu chiến phục ma công đại nhật kim diễm châu, tuế nguyệt bảo điện. Nguyên khí ngọn nguồn thiên nguyên bảo thụ liên tục không ngừng cung cấp hắn nguyên khí tu luyện. Cùng trước đó, hắn chỗ dùng qua mỗi một viên linh quả, mỗi một viên đan dược, còn có những thuốc kia tắm dùng mỗi một phần gói thuốc, đều là cầm tài nguyên lập ra đến. Đình chỉ tu luyện. Phương Hạo mở ra mô phòng chiến, hắn muốn thử xem chính mình thực lực. Đối thủ vẫn như cũng là Mộ Dung Hồng. Chỉ bất quá lần này, là hắn lấy thần du cảnh bắt trọng thực lực, đối mặt siêu phàm cảnh ngũ trọng Mộ Dung Hồng. Nhắm mắt lại, Phương Hạo ý thức tiến nhập mô phòng. Một phút sau, Phương Hạo từ từ mở mắt, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Tại mô phòng chiến bên trong, hắn tổng cộng tiến hành 10 lần đối cục. Nhanh nhất một lần, hắn chỉ dùng 30 giây liền đem có thể đem Mộ Dung Hồng chém dưới kiếm. Chậm nhất một lần, cũng mới 2 phút đồng hồ. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Phương Hạo cùng Mộ Dung Hồng có thủ, hạ tử thủ. Hắn chỉ là nghĩ biết mình toàn lực ứng phó lúc, có thể có thực lực rất mạnh. Đối với kết quả này, Phương Hạo hết sức hài lòng. Sơ cảnh giới thắng qua cao cảnh giới, đối thủ vẫn là thánh địa chân truyền, ta hiện tại thực lực hẳn là cũng không tính yếu gà. Lâu như vậy không có lộ diện, cũng nên ra ngoài đi đi. Tu vi có thành tựu Phương Hạo, quyết định cho mình thả vài ngày nghỉ. Chương 120, ngươi quá nghiêm chỉnh, đồ đần, chương 120, ngươi quá nghiêm chỉnh, đồ đần. Đi ra Tuyế Nguyệt bảo điện, Phương Hạo thoải mái duỗi lưng một cái. Hắn đi vào viện tử bên trong, phơi phơi nắng. Trùng hợp nhìn đến tại gầm rải cây xanh tiểu lộc. Gia hỏa này giống như mỗi ngày đều tại gầm rải cây xanh. Tiểu lộc vùi đầu ăn rải cây xanh, cái mông thì lộ ra. Phương Hạo nhìn lấy cái kia trắng như tuyết lộc mông, lên chơi tâm. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng đi đến tiểu lộc sau lưng, ngồi xổm người xuống. Tay phải con ngón búng ra, mệnh trung hồng tâm. Tiểu lộc hoa cúc siết chặt, veo một cái tại chỗ bắn cao ba thước, trong miệng nhai một nửa thảo cho hết phun tới. Nàng quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn lấy Phương Hạo, trước kia u con ngươi màu xanh lam, giờ phút này đã là đỏ thẫm. Trong miệng còn mang theo bén nhọn lộc minh. Giận không nhịn nổi hướng về Phương Hạo đánh tới. Ô ô, a, hoa hoa. Lưu manh, sát lang, tử biến thái, nhìn ta không đâm chết ngươi. Nàng tốc độ rất nhanh, có thể so với ngưng nguyên cảnh cửu trọng võ giả, mãnh liệt đột nhiên hướng Phương Hạo đánh tới. Bất quá, cái này điểm thực lực tại Phương Hạo trước mặt có chút không đáng chú ý. Phương Hạo chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thì đè nàng xuống đất, không thể động đậy. Trong miệng nàng gào thét càng phát ra lớn tiếng, đến sau cùng lại mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Phương Hạo ý thức được tựa hồ có chút không đúng, đùa ngươi một chút làm sao còn khóc rồi. Hắn lập tức buông tay, tốt tốt, đùa ngươi chơi, ta nói xin lỗi. Tiểu Lộc đứng dậy, vẫn không chịu buông tha Phương Hạo, tiếp tục dồn sức đụng. Bất đắc dĩ, Phương Hạo sử xuất đòn sát thủ. Hắn xuất ra một mảnh khô héo phi lá, đậu nành mầm lớn nhỏ, chính là Thiên Nguyên Bảo Thụ phía trên rơi rụng xuống lao diệp mảnh. Tuế Nguyệt Bảo Điện bên trong 9 năm, Thiên Nguyên Bảo Thụ quất ra 2 mảnh mới chồi non. Ban đầu 2 cái lá cây rơi rụng xuống tới. Phương Hạo cảm thấy, điêu tàn phiến lá cũng hẳn là bà bối, thì thu vào. Nhìn xem đây là cái gì? Phương Hạo đem phiến lá đặt ở lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, một cỗ tinh thuần nguyên khí bạo phát đi ra, mang theo vô tận sinh cơ. Có thể trong tay hắn, rõ ràng là một mảnh khô héo phi lá. Tiểu Lộc phấn nộn cái mũi run run, chỉ là nghe thấy được cái kia hương vị, toàn bộ thân thể thì không cầm được hưng phấn. Rất hiển nhiên, nàng cũng biết đây là bà bối. Chỉ cần ngươi không tức giận, cái này thì đưa ngươi. Nghe được Phương Hạo câu nói này, nàng trong mắt đỏ thâm tiêu tán, ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Hừ hừ. Được thôi, tha thứ ngươi. Nàng tới gần Phương Hạo bàn tay, rũa ra phấn lưỡi liếm đi phi lá. Nhẹ nhàng một ngày. Sau một khắc, trong con mắt của nàng đều là kinh hỉ. Lần nữa quay đầu nhìn lấy Phương Hạo. Phương Hạo, thì một mảnh mà thôi, nhiều không có. Tiểu Lộc chạy đến bên cạnh hắn, đem hắn kéo xuống đến, sau đó, đem hắn xuất ra lá cây cái tay kia cho liếm lấy sạch sẽ. Phương Hạo đều sợ ngây người. Như thế liếm. Xem ra, cái kia phiến lá sức hấp dẫn rất lớn a. Nếu như ta đem phiến lá nổ thành nước. Phương Hạo vội vàng xua tan ý nghĩ này, có chút không hợp thói thường. Một người một lộc đùa giỡn âm thanh, kinh động tại diễn võ trưởng phía trên tu luyện Lưu Ly. Nàng tới xem xét tình huống, kết quả thấy được Phương Hạo. Lưu Ly một thân màu vàng nhạt váy dài, búi tóc thanh tú đẹp đẽ, ngọc nhan không thi phấn trang điểm, nhưng lại có kinh diễm thế gian mỹ lệ. Nhìn đến Phương Hạo một khắc này, Lưu Ly trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng dẫn theo váy, bước nhanh, chạy chậm đến đi vào Phương Hạo trước mặt. Ôn Nhu nói, "Sư huynh, ngươi xuất quan." "Ừm." Vừa mới đi ra, liền nghĩ đi chung quanh một chút. Sau một khắc, một đạo không hợp thời non nớt nữ tiếng vang lên, "Lưu Ly à, hắn cũng là người xấu, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Ngươi là không biết, hắn vừa mới đối với ta đã làm những gì." Phương Hạo cùng Lưu Ly đều ngây dại. Người nào đang nói chuyện? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đem ánh mắt phóng tới Tiểu Lộc trên thân. Tiểu Lộc nhận thức muộn, cũng là có chút ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn Lưu Ly nói ra, "Ta có thể nói tiếng người rồi." Lưu Ly gật đầu nói, "Đúng. Ngươi vừa mới nói, sư huynh đối ngươi làm cái gì?" Phương Hạo cũng không muốn chính mình chơi đùa bị Lưu Ly biết, hắn truyền âm nói ra, ngươi cũng không muốn về sau không có loại kia lá cây ăn đi. Tiểu Lộc bị uy hiếp, nàng không được chọn. Cái kia lá cây vị đạo quá làm nàng trầm mê, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Mà lại, một chiếc lá thì có thể làm cho nàng mở miệng nói chuyện, tuyệt đối là chí bảo, nàng còn muốn tiếp tục ăn đến loại này lá cây. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói, hắn không có làm cái gì, là ta ngạc nhiên. Bộ dạng này a? Lưu Ly không hỏi tới nữa. sư huynh nhân phẩm rất tốt, nhiều lắm là cũng là cùng tiểu Lộc tiểu tiểu mở cái trò đùa.
Được thôi, ngươi tiếp tục gặm giải cây xanh, ta không quấy rầy ngươi.
Nói xong, Phương Hạo nắm Lưu Ly tay rời đi, chỉ để lại tiểu Lộc tại giải cây xanh bên cạnh,
cùng Phương Hạo một chỗ, để Lưu Ly chờ mong vừa khẩn trương. Nàng muốn tìm đề tài cùng Phương Hạo nói chuyện phiếm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, thì đem thoại đề dẫn tới tu luyện phía trên.
Sư huynh, ta hiện tại tuy nhiên đã là hóa linh cảnh ngũ trọng, nhưng là còn có rất nhiều thứ không hiểu, ngươi có thể dạy một chút ta a?
Không có vấn đề.
Bất quá, xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Hạo vẫn hỏi một câu, đúng rồi, Lưu Ly ngươi đúc thành linh đài dùng chính là cái gì linh bảo?
Lưu Ly thành thật trả lời, ta cũng không biết nó tên gọi là gì.
Đương thời, ta ngưng nguyên cảnh cửu trọng, thì muốn đi ra ngoài mua linh bảo đúc thành linh đài, kết quả ở nửa đường phía trên nhặt được một khối mang theo phượng ảnh màu đỏ tinh thạch. Cảm giác cùng ta võ thể rất phù hợp, liền trực tiếp dùng.
Phương Hạo, ta xem một chút.
Có thể a?
Lưu Ly đưa tay ra mặc cho Phương Hạo xem xét.
Phương Hạo nắm chặt Lưu Ly cổ tay trắng, cũng theo võ mạch nhìn trộm nàng linh đài. Hắn phát hiện, trong linh đài phượng ảnh phun ra hỏa diễm, cái kia nóng rực hỏa hơi thở, lại không thua đại nhật kim diễm châu.
Trên đường nhặt được bảo bối, đây chính là màu đỏ khí vận chi nữ đãi ngộ sao?
Hắn thu tay lại.
Sư huynh, cái này coi như có thể chứ?
Phương Hạo gật đầu, rất không tệ.
Lưu Ly tiếp tục nói, đúng rồi, sư huynh cho Lưu Ly kiếm quyết cùng công pháp, Lưu Ly cũng có tại hảo hảo luyện tập.
Lưu Ly cho sư huynh luyện một lần, Lưu Ly cũng không có lười biếng nha.
Cũng không đợi Phương Hạo trả lời, Lưu Ly liền bắt đầu cho Phương Hạo triển lãm.
Lưu Ly không hổ là nắm giữ võ đạo thánh thể khí vận chi nữ.
Nàng mỗi một lần huy kiếm, động tác đều mười phân tiêu chuẩn.
Yêu Hoàng Chân Hỏa Kinh tu luyện cũng đạt tới cao thâm tầng thứ, phối hợp linh hải, tùy ý vung ra một kiếm đều mang nóng rực hỏa khí, lực sát thương tăng gấp bội.
Lưu Ly đang yêu khắc khuôn mặt là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.
Dần dần đây đã thức tha thân thể mềm mại, để lần này triển lãm có một loại khác vật vị.
Đúng lúc này, thiên ngoại rơi hạ một đạo xương màu trắng nguyện chuyển thân ảnh.
Nàng khí chất như xương, cùng Lưu Ly nóng rực hình thành so sánh rõ ràng.
Thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong lại không có chút nào băng lãnh, nhất là nhìn về phía Phương Hạo lúc, đào trong mắt chỉ còn sốt ruột cùng yêu thương.
Tựa như băng sơn hòa tan thủy triều, đem Phương Hạo vây quanh.
Phương Hạo cảm nhận được khí tức quen thuộc,
ngẩng đầu nhìn lại, Mộng Điệp đã gần ngay trước mắt.
Không đợi hắn nói chuyện,
Mộng Điệp thì không coi ai ra gì ôm lấy cổ của hắn, dán thật chặt đi lên, cũng tùy ý rỗi ra cái lưỡi đinh hương, mặc cho khai thác.
Tình cảnh này để diễn võ trưởng phía trên Lưu Ly sợ ngây người.
Không phải, Mộng Điệp ngươi.
Lưu Ly vừa thẹn lại nóng nảy, nàng muốn nhìn lại không dám nhìn,
chỉ có thể nói, tính cách gây ra.
Thật lâu, rời môi,
Mộng Điệp vô lực đổ vào Phương Hạo trong ngực, gương mặt thỏa mãn.
Nàng không nghĩ tới, lần này tới trùng hợp như vậy,
đúng lúc đụng phải sư huynh xuất quan.
Phương Hạo vỗ vỗ nàng cái kia đáng yêu má ngọc, Lưu Ly còn ở bên cạnh đây.
Mộng Điệp tình không để ý, không có việc gì, Lưu Ly sẽ không ngại.
Bất quá, nàng vẫn là đứng người lên, ngồi đến Phương Hạo chỗ bên cạnh phía trên, kéo tay của hắn.
Mộng Điệp gối lên Phương Hạo bả vai, ngọt ngào nói ra, "Sư huynh, ngươi chừng nào thì đi ra?"
"Ngay tại vừa mới, không bao lâu."
Mộng Điệp lên người, "Ngươi vừa ra tới thì chỉ đạo Lưu Ly luyện kiếm."
"Phương Hạo, là Lưu Ly nói, muốn biểu thị cho ta nhìn."
Mộng Điệp một mặt dấu chấm hỏi, "A, các ngươi nói chuyện phiếm thì trò chuyện cái này?"
Giờ khắc này, nàng xem như biết Lưu Ly vì cái gì bắt không được sư huynh.
"Lưu Ly ngươi nghiêm túc quá mức."
Mộng Điệp nhớ tới trước đó nói qua, muốn giúp Lưu Ly đạt được sư huynh.
Nàng trong lòng có ý nghĩ,
về sau không chừng ngày nào mới có thể có thời gian, chọn ngày không bằng đúng ngày.
Mộng Điệp đứng người lên, đi đến Lưu Ly bên người, đoạt lấy kiếm của nàng, vứt qua một bên.
Lưu Ly khẽ giật mình, "Mộng Điệp, ngươi làm gì?"
Mộng Điệp nghiêm túc nói, "Ngươi quá nghiêm chỉnh, đồ đần.
Nghe ta, ngươi bây giờ, lập tức, ngay lập tức đi tắm rửa sạch sẽ."
"Được rồi, ta mang ngươi tới đi."
Lưu Ly nghe được Mộng Điệp những lời này, trong nháy mắt nhớ tới hai người trước đó nói chuyện với nhau, mang hai một chút thì đỏ lên.
Nàng như là cái xác không hồn đồng dạng, bị Mộng Điệp vứt đi.
Phương Hạo nghe không hiểu hai người giao lưu.
Bất quá hai người quan hệ khá tốt, hẳn không phải là cãi nhau mới đúng.
Chương 121, Lưu Ly Hoa Khai, chương 121, Lưu Ly Hoa Khai.
Lưu Ly kiếm quyết diễn luyện đến rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.
Trên trán tóc xanh hơi hơi tán loạn, bị mồ hôi dán tại ngọc nhan bên trên, có mấy cái sợi tóc càng là chui vào khóe môi của nàng. Đổ mồ hôi ướt nhẹp quần áo của nàng, màu vàng nhạt lụa mỏng dán ở trên người, mang ra một tia trắng non phấn nộn màu da.
Vận động sau đó Lưu Ly, tiểu nhan so bình thường nhiều mấy phần hồng nhan, mang theo từng tia từng sợi ngây ngô sử nữ khí tức.
Mộng Điệp dắt lấy nàng đi, một bên đoán giận nói, "Ngươi sẽ không cùng sư huynh nói chuyện phiếm, thì cho hắn diễn luyện kiếm quyết đúng không?"
Lưu Ly nhìn Mộng Điệp như vậy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tư thái, nàng suy đoán, hẳn là chính mình chỗ nào làm không đúng.
"Là cho nên."
Lưu Ly cúi đầu, yếu ớt nói ra, "Ta không biết sư huynh thích gì đề tài. Ta nhìn sư huynh mỗi ngày bế quan tu luyện, liền nghĩ đem thoại để chuyển tới tu luyện phía trên, sư huynh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú."
Mộng Điệp nhìn Lưu Ly bộ dạng này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng,
"Ngươi có chút quá mức đơn thuần.
Ngươi sẽ không cùng sư huynh nũng nịu."
Lưu Ly sững sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu.
"Ta chỉ là sư huynh tỷ nữ, sao có thể nũng nịu, huống chi ngươi nói nũng nịu, ta
cũng sẽ không.
Ta liền nói ngươi là đồ đần."
Mộng Điệp gõ nhẹ gáy của nàng, muốn biết đây có phải hay không là du mục đầu.
Hoàn toàn không biết khai thiếu.
"Mộng Điệp, ngươi suy nghĩ một chút, ai sẽ đối một cái tỷ nữ tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, ôm đồm tu luyện dùng công pháp, đang dược, nguyên thạch."
"Lưu Ly, cái này chỉ có thể nói rõ sư huynh là người tốt."
"Mộng Điệp,
nàng cái này là thật không lời có thể nói."
"Lưu Ly, ta là nơi nào nói không đúng sao?"
"Mộng Điệp, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không thành là sư huynh nữ nhân?"
Đặt câu hỏi quá mức ngay thẳng, để người chưa từng trải sự tình Lưu Ly có chút xấu hổ.
Nàng yếu ớt gật đầu, nghĩ,
"Mộng Điệp, vậy là được, ngươi đi trước tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân quần áo mới, sau đó cùng ta đi qua sư huynh gian phòng. Lưu Ly ngây người, a, Mộng Điệp, đừng a, đợi lát nữa có ngươi a. Hồ đồ Lưu Ly nghe không hiểu Mộng Điệp, nàng chỉ là chiếu vào Mộng Điệp mệnh lệnh đi làm. Trong khuê cát, Lưu Ly kết thúc tắm rửa, nàng theo trong thùng tắm đi tới, màu trắng vũ khí nửa chặn nửa che mông lung, như cũ mơ hồ có thể thấy được cái kia biển chuyển thức tha dáng người. Nàng bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, tóc xanh ngắn nhẹ, trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc phía trên mang theo một chút trong suốt giọt nước, cả người như là hoàn mỹ không một tì vết hoa sen mới nở, mang theo một chút trong suốt giọt sương, loại kia thuần chính thục nữ cảm giác. Mộng Điệp đào trong mắt rất là kinh diễm, nàng dù sao là làm không được Lưu Ly như vậy thục nữ, có lẽ đây là trời sinh. Bị Mộng Điệp trừng trừng chăm chú nhìn, Lưu Ly tiếu nhan có chút từng đỏ, nàng yếu ớt nói, cái dạng này có thể sao? Mộng Điệp không là ưa thích nhìn trừng trừng người, thật sự là Lưu Ly quá mức kinh diễm, để cho nàng nhìn đến có chút mê. Nàng hoảng sợ nói, oa, Lưu Ly, cái này xấu hổ mang e sợ thục nữ cảm giác quá phạm quy. Nghe được cái này âm thanh khích lệ, Lưu Ly trong lòng có chút vui mừng. Cái kia sư huynh sẽ thích sao? Hắc hắc, đó là đương nhiên, đừng nói trước cái này, trước tiên đem váy thay đổi. Nói, nàng xuất ra trước đó cho Lưu Ly chuẩn bị tốt quần áo. Màu đỏ rực vật liệu, tổng thể mỏng như cánh ve. Cái này có thể hay không quá hồng diễm một chút, mà lại vật liệu quá mỏng và áo còn thấp, cảm giác cái gì đều che không được. Ngươi nghe ta là được rồi. Tốt ta. Mộng Điệp mỹ cho Lưu Ly trang điểm, đều là một số rất nhẹ đồ trang sức trang nhã. Bởi vì Lưu Ly thiên sinh lệ chất, một số đồ trang sức trang nhã chủ yếu là vì che giấu nàng e lệ. Thời gian một chút xíu trôi qua, cho Lưu Ly cách ăn mặc, đại công cáo thành. Giờ phút này, trong gương đồng tỏa ra một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử. Nàng mặt mày xấu hổ, khí chất thục nhã, cũng là thần sắc có chút câu nệ, co quắp, còn không có thích ứng cái này một thân mát lạnh cách ăn mặc. Nhưng nàng càng là né tránh, trong mắt loại kia mảnh mai bất an thì càng hấp dẫn người, để người muốn phải thật tốt thương tiếc. Mộng Điệp, ngươi chọn những thứ này có thể hay không quá ngạo lớn? Đừng hỏi, ngươi đều nghe ta. Mộng Điệp không cho nàng cơ hội phản bác, tiếp tục nói, ngươi thì ngồi ở đây đừng nhúc nhích, ta đi hô sư huynh tới. Không giống nhau Lưu Ly trả lời, Mộng Điệp như một làn khói liền không có ảnh. Mộng Điệp lúc xuất hiện lần nữa, bên người nàng đã nhiều Phương Hạo thân ảnh. Giờ phút này, Lưu Ly khuê các bên ngoài, Phương Hạo bị Mộng Điệp cho kéo qua đến, não tử còn có chút không có chuyển tới. Bởi vì Mộng Điệp cùng hắn nói, Lưu Ly trang điểm tốt, ngay tại gian phòng chờ hắn. Phương Hạo đương nhiên có thể nghe ra trong lời nói ý tứ, nhưng hắn đến biết do nguyên do. Đây là chủ ý của ngươi, vẫn là Lưu Ly ý tứ. Có đi. Phương Hạo ngây dại, đầy mắt không thể tin. Chờ một chút, Mộng Điệp, ngươi là muốn giới thiệu cho ta mới nữ nhân. Cái này hợp lý sao? Mộng Điệp nghe ra Phương Hạo trong giọng nói chân kinh. Nàng kéo Phương Hạo cánh tay, ngọt ngào cười nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta là ngươi đạo lữ còn cho ngươi tìm nữ nhân, cảm thấy ta điên rồi. Phương Hạo khẽ mút cằm. Mộng Điệp trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, hừ hừ, ngươi đừng nhìn ta bình thường ngốc bất lạc kỳ, kỳ thật ta nội tâm chỗ sâu là một cái tâm cơ nữ. Sư huynh, ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều anh nghiến, ta còn chú ý qua ngươi Thương Viêm hoàng triều chuyến đi, biết ngươi bị cái kia công chúa chọn trúng. Chủ yếu là, sư huynh ngươi quá ưu tú, ta biết chỉ dựa vào ta một người, khẳng định là không khóa lại được tâm của ngươi. Mà Lưu Ly, chính là ta tìm đến trợ thủ. Ta muốn liên thủ với nàng, bộ dạng này, ta tại ngươi trong lòng mãi mãi cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Đang khi nói chuyện, nàng càng phát ra dùng lực ôm chặt Phương Hạo cánh tay. Phương Hạo không nghĩ tới, Mộng Điệp nhìn đến lái như vậy. Hắn ôn nhu khẽ vuốt Mộng Điệp ngọc nhan, nhẹ nhàng tại nàng trên trán điểm nhẹ một miệng. Mộng Điệp rất hưởng thụ Phương Hạo mang cho nàng ôn nhu. Nhưng giờ phút này, nàng lại là chủ động đẩy ra Phương Hạo. Hôm nay Mộng Điệp mới là nữ chính, ngươi đừng để nàng chờ quá lâu. Nói xong, nàng mở ra môn hộ, một tay lấy Phương Hạo đẩy mạnh đi, sau đó từ bên ngoài đem cửa cho khóa lại. Gian phòng bên trong, Lưu Ly nhìn lấy Phương Hạo thân ảnh, chân tay luống cuống. Nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nên làm những gì, chỉ còn khẩn trương, e lệ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể biện xuất một câu, "Sư huynh, ngươi đã đến." Phương Hạo biết Lưu Ly tính cách, nàng từ trước đến nay sẽ không ẩn tàng tâm tình, có cái gì đều sẽ trực tiếp viết lên mặt, liền giống với thời khắc này khẩn trương bất an. Ngồi đến Lưu Ly bên người, Phương Hạo nắm chặt tay của nàng, cùng nàng mười ngón giữ chặt, đồng thời cùng nàng trò chuyện một số trời nam biển bắc đề tài, phân tán chú ý lực, khẩn trương tâm tình bất an thì sẽ nhận được làm dịu. Một chiêu này rất hữu hiệu, Lưu Ly dần dần buông ra. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, Lưu Ly lại tại Mộng Điệp cách gian mặt dưới, thanh thanh lương lương. Bầu không khí dần dần biến đến hòa nhiệt. Phương Hạo tay phải nhẹ nhàng nhấc câu, Lưu Ly yếu đuối như liều eo nhỏ nhắn, liền hướng về Phương Hạo trong ngực đổ tới. Nàng không dám ngẩng đầu, hai tay chăm chú nắm bắt mép váy, lòng bàn tay không ngừng bốc lên mồ hôi dị, tâm cũng tại không cầm được cuộn loạn. Phương Hạo thủ chảo lấy bên hông khăn lụa, nhẹ nhàng kéo một cái, nửa chặn nửa che mông lung, biến đến có thể thấy rõ ràng. Đều nói mông lung sinh ra mỹ, nhưng câu nói này tại Lưu Ly trên thân vô hiệu, bởi vì nàng hình dáng tháng qua cái gọi là mông lung mỹ ngàn lần vạn lần. Bởi vì khẩn trương mà nhiễm lên từng tia đỏ hồng, tháng qua hết thể hạ quang, ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại mang theo thủy khí, vô cùng mịn màng. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Phương Hạo khí huyết dâng lên. Cảm nhận được Phương Hạo ánh mắt nóng bỏng, Lưu Ly càng căng thẳng hơn, trực tiếp đem đầu chôn thật sâu tiến Phương Hạo lồng ngực. Phương Hạo khẽ vuốt giai nhân lưng ngọc, thư giãn nàng căng cứng thân thể mềm mại, đồng thời đưa tay đi nắm chắc cái kia làm cho người thèm nhỏ dại ôn hương nhuyễn ngọc. Chỉ là rất nhỏ tiếp xúc, liền để Lưu Ly ân rên lên một tiếng, hô hấp đều đình trệ. Phương Hạo thủ hạ thả, tiếp xúc mạc chư thiên ở giữa hoàn mỹ nhất người ngọc cặp đùi đẹp. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ như thế. Lưu Ly thân thể như giật điện, đột nhiên căng cứng, nàng xấu hổ nhìn lấy Phương Hạo, trong mắt xấu hổ sắp tràn ra. Phương Hạo hôn lên nàng cái kia bánh nhuận môi đỏ. Bất quá một lát, Lưu Ly thì hồn bay lên trời. Nàng trong mắt rất là thỏa mãn, đồng thời ôm Phương Hạo eo, nổi lên toàn thân dũng khí, hơi thở mong manh nói: "Sư huynh, thỉnh chịu mến Lưu Ly." Phương Hạo ôm lấy Lưu Ly, đi hướng tràn đầy sự nữ hương thơm rừng ngọc. Ngoài cửa, Mộng Điệp đang nhìn Tiểu Lộc gặm rải cây xanh. Chỉ là tại nào đó trong lúc nhất thời, nàng có thể cảm nhận được Lưu Ly gian phòng bên trong truyền đến bạo loạn nguyên khí. Chính chập trùng có thứ tự dập dờn. "Lưu Ly là ta an bài, nàng về sau không có gọi ta là tỷ tỷ mới được." Chương 122, phá rồi lại lập, trọng trấn huyết sát môn, chương 122, phá rồi lại lập, trọng trấn huyết sát môn. Tại Phương Hạo xuất quan 7 ngày trước, huyết sát môn bên trong nên đón một trận kinh biến. Một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, hạo nhật đương không, nóng rực đại nhật đem đại địa nướng đến bốc lên ra trận trận sóng nhiệt, oi bức không chịu nổi. Tiên tính huyết sát môn bên trong, chợt buộc phát ra một cỗ mãnh liệt nguyên khí phong bạo. To lớn nguyên khí phong bạo giống như đất bằng sấm sét, vang một tiếng tiếng vang, trong nháy mắt nổ tỉnh tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì rồi? Là thế lực khác đánh tới sao? Giống như không phải, động tĩnh là theo môn chủ động phủ bên kia truyền tới. Tại tất cả mọi người mơ hồ thời khắc, tiết bằng thanh âm như sấm sét ở bên tai nổ vang. Hắn sóng âm bên trong xen lẫn nguyên khí, có thể thấy rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai, thì là có chút bén nhọn âm lu. Hóa linh cảnh trở lên đệ tử trưởng lão đều theo ta rời núi, ta muốn đăng lâm siêu phàm chi cảnh. Một tiếng này hô hoán, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. A, độ kiếp siêu phàm. Ngắn ngủi ngây người sau đó, toàn bộ huyết sắt môn lâm vào cuồng hỉ bên trong. Hảo hảo hảo, môn chủ đây là thần công đại thành. Chúng ta huyết sắt môn cái này 2 năm nửa thời gian bên trong, bị chịu quá nhiều lời đồn, hôm nay tổng xem là khá dương mi thổ khí. Chúng ta thể chết cũng đi theo môn chủ. Đột phá tin tức vừa ra, toàn bộ huyết sắt môn trong nháy mắt sôi trào, vui khó tự kiềm chế. Cái này cũng không trách bọn hắn, thật sự là lúc trước tiết bằng phu nhân sự kiện quá mức quanh động. Đến mức tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn cùng người khác tranh đấu lúc, đều sẽ bị người khác khiêng ra đến lấy roi đánh thi thể, mang theo lục mao quý danh tiếng. Cho dù sau cùng đánh thắng, trong lòng cũng không thoải mái. Ngoại trừ dư luận phía trên áp lực, tài nguyên tu luyện cũng là chợt hạ xuống. Nguyên nhân nha, cũng là bởi vì đại trưởng lão cuốn đi bảo khố một nửa tài vật. Nhưng bây giờ, tất cả mù mịt đều muốn quét sạch sành sanh. Chỉ cần môn chủ thành công đột phá đến siêu phàm cảnh, cái kia huyết sắt môn thực lực cùng địa vị, liền sẽ tăng lên một bậc thang. Đến lúc đó, huyết sắt môn thế lực phạm vi liền sẽ mở rộng, xung quanh lớn nhỏ thế lực chỉ có thể túi đầu xương thần. Để bọn hắn dâng lễ, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời được tới. Nguyên thạch, đan dược, vũ khí, quyền thế, sắc đẹp, hết thảy không thiếu gì cả. Giờ khắc này, huyết sắt môn sở hữu đệ tử, trưởng lão trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Huyết sắt môn muốn đi ra thung lũng, bước về phía mới cao điểm. Không giống với huyết sắt môn đệ tử, trưởng lão, Lâm Phong nghe được tiết bằng câu nói này, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Lần này làm sao đột phá đến đột nhiên như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Song, nếu là hắn đột phá thành công, huyết sắt môn sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này, Lâm Phong phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn. Hắn nghĩ là có thể hay không lại tìm điểm phiền phức, chỉ hoan thời gian. Sư tôn, ngươi có biện pháp nào không ngăn cản hắn đột phá? Tàn hồn sư tôn khẽ lắc đầu, hắn giải thích nói, ta sợ là bất lực. Theo vừa mới lần kia nguyên khí bạo động nhìn, huyết sắt môn cái này môn chủ, trên thực tế đã bước qua siêu phàm cảnh cánh cửa, chỉ kém một cái độ kiếp. Hắn trong giọng nói rất là tự tin, chân nguyên hùng hậu, mảy may nghe không ra mũ xanh sự kiện cho hắn đả kích. Ta hoài nghi, hắn đã phá rồi lại lập. Một cái phá rồi lại lập võ giả, tính cách đạt được thăng hoa, hắn có thể vượt qua siêu phàm cảnh lôi kiếp đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đồ nhi, ngươi kéo thời gian 3 năm, đã đầy đủ tận lực. Bây giờ có thể làm, cũng là đi nói cho Quy Nguyên kiếm tông, để bọn hắn sớm đi dọn đi. Chờ có năng lực chống lại mưu đồ trở về, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tàn hồn sư tôn những lời này, để Lâm Phong trong lòng mây đen càng đậm. Thật không có biện pháp sao? Nói thực ra, hắn không nguyện ý nhìn đến Quy Nguyên kiếm tông ra chuyện. Bởi vì Mộng Điệp còn tại Quy Nguyên tông cửa tu luyện, Quy Nguyên kiếm tông muốn là ra chuyện, vậy sau này Mộng Điệp cũng là không nơi nương tựa tán tu. Được rồi, ta trở về nói cho Phương sư huynh nghe. Hắn để cho ta chỉ hoãn thời gian 3 năm, có lẽ hắn có biện pháp. Lâm Phong lặng lẽ nhẹ nhàng chạy đi, trở về Quy Nguyên kiếm tông. Huyết sắt môn bên ngoài, tiết bằng thân ảnh treo cao tại thiên cung. Hắn khí chất hơi âm nhu, nhưng khí tức lại là vô cùng hùng hồn, đã là đăng phong tạo cực. Đi qua cái này 2 năm nửa rút kinh nghiệm xương máu, hắn tâm tính đạt được thủy biến đến so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Hoa phúc không lường, làm sao biết hoa phúc? Tiết bằng mất chim, phá rồi lại lập. Tiết bằng tinh tâm ngưng thần, dẫn phát tự thân thần du cảnh cửu trọng đỉnh phong khí thế, dẫn tới thiên kiếp. Chỉ một thoáng, hắc vân che đậy bầu trời, đen nhánh tầng mây bên trong, tráng kiện như rồng lôi đỉnh tại góc nhặt, lan tràn, mang theo nồng đậm thiên uy. Cái kia cực kỳ khí tức mang tính chất hủy diệt, chỉ là nhìn xa xa đều khiến người ta sợ hãi. Nếu như thả trước kia, Tiết bằng sẽ lo lắng cho mình chuẩn bị đến không đủ đầy đủ. Nhưng giờ phút này lại là không cần, chỉ vì hắn huyết sắt thần công đã đại thành, đột phá với hắn mà nói chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Vô cảnh, đệ nhất đạo lôi đình rơi xuống, mang theo vạn quân chi thế nện ở Tiết bằng trên thân, hắn cũng chỉ là nhục thân run nhẹ nhẹ một chút. Trên thân lưu lại một đạo 2 cm to, dài 10 cm vết thương. Lại là một đạo lôi đình rơi xuống, tiếp tục ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Máu rầm rề như vậy vết thương, nói không đau vậy khẳng định là giả. Nhưng nếu là cùng hắn 2 năm rưỡi trước đau lòng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tiết bằng tại lôi kiếp tẩy lễ dưới, sừng sững bất động, thân hình thẳng tắp như núi. Tình cảnh này, để bên ngoài hộ pháp trưởng lao nhóm nhìn đến rơi nước mắt. Môn chủ không có chán trưởng, hắn thậm chí biến đến so trước đó càng cường. Lôi kiếp kéo dài 3 ngày 2 đêm. Đến lột xác thành công một khắc này, ngàn giảm phương viên nguyên khí bị nuốt chửng biển uống. Tiết bằng thân thể như cái động không đáy, thiên địa ở giữa rời rạc nguyên khí đều hướng hắn dũng mãnh lao tới. Những cái này nguyên khí đẩy cao hắn cảnh giới, đi vào siêu phàm cảnh nhất trọng. Không chỉ có như thế, bị lôi đình đánh ra vết thương cũng tại nguyên khí tầm bổ dưới, cấp tốc ngưng kết thành vết máu, rút đi vết máu, tỏa ra mới sinh cơ. Tiết Bằng ánh mắt lóe sáng, khoe miệng vui sướng không cách nào che lấp. Trên trời lôi vân tiêu tán, bên ngoài hộ pháp đệ tử cùng trưởng lão nhóm lập tức bốn phía cùng kêu lên chúc mừng. Cung hạ môn chủ thực lực tăng mạnh, chúng ta cung chúc môn chủ vạn thọ vô cương. Tiết Bằng nhịn không được cất tiếng cười to, khoe miệng đều nhanh muốn liệt đến sau hai căn, tùy ý lại khoa trương. Hắn kìm nén đến quá lâu. 3 năm trước đây hắn tìm kiếm đột phá, kết quả bị tiểu nhân độc hại, đau mất căn cơ. 2 năm rưỡi trước, hắn lại bị nữ nhân phản bội, tim như bị lao cắt, một lần lâm vào trắng trường. Hiện tại, hắn rốt cục đứng lên, chính thức đi vào siêu phàm cảnh. Tại chỗ trưởng lão bên trong, lúc này có người nói: Môn chủ, ngài hiện tại thần công đại thành, thực lực tăng mạnh, là thời điểm tái tạo chúng ta huyết sắt môn vinh quang. Đúng, chúng ta huyết sắt môn là thời điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thổ địa, nhân khẩu, nguyên thạch khoáng mạch, dược điền, quyền thế, sắc đẹp, hết thảy chúng ta đều muốn. Tiết Bằng cũng đang có ý này, hắn nỗ lực to lớn nỗ lực, mới đem cảnh giới nâng lên siêu phàm cảnh. Không vơ vét điểm chỗ tốt, cảnh giới không phải trắng đột phá. Tiết Bằng từ tốn nói: Huyết sắt môn tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xuất phát, đi công thành đoạt đất. Vâng. Huyết sắt môn trùng trùng điệp điệp đội ngũ, như vậy xuất phát. Không ra 3 ngày, cùng huyết sắt môn giáp giới thế lực đều bị Tiết Bằng siêu phàm cảnh thực lực cho chấn nhất đến. Lựa chọn túi đầu xương thần, cũng có một chút võ đạo thế lực cảm thấy huyết sắt môn điều kiện quá hà khắc, cũng tỷ như kinh doanh linh dược trồng trọt gia tộc Trình gia. Đây là một cái có hơn 1.000 năm nội tình gia tộc, căn cơ có chút thâm hậu. Bất quá Trình gia chiến lực không thế nào cao, thực lực tối cường tồn tại cũng mới thiên nhân cảnh cửu trọng. Huyết sắt môn điều kiện là Trình gia đem hàng năm 7 thành lợi nhuận dâng lễ, hàng năm còn có miễn phí cho huyết sắt môn cung cấp hơn 70 loại cao cấp linh dược, mỗi loại 100 gốc. Trình gia chủ tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Dâng lễ 7 thành lợi nhuận, còn muốn tặng không linh dược, đó căn bản không thực tế. Nhưng Trình gia cũng biết huyết sắt môn thế lớn, không dám nghịch lại, liền muốn có kẻ mặc cả, đem cái này điều kiện hà khắc sửa lại. Mà Tiết Bằng không cho cơ hội. Ta là tới thông báo ngươi, không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Đã ngươi không đáp ứng, vậy liền đổi một cái có thể đáp ứng người tới chủ trì. Nói xong, hắn một tay đánh ra, trong nháy mắt đem Trình gia chủ đập thành huyết vụ. Tình cảnh này, để người Trình gia trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng trong tộc đức cao vọng trọng trưởng bối, lập tức đứng ra nói ra: Tiết môn chủ, ngươi điều kiện này chúng ta đáp ứng. Tiết Bằng hờ hững nói: Tính ngươi thất thời, muốn không phải xem các ngươi Trình gia sẽ trông thuốc, ta còn sẽ không dùng các ngươi đây. Hạn các ngươi trong 3 ngày, đem năm nay cho bổ đủ, nếu không cũng không phải là chết một cái người đơn giản như vậy. Nói xong, hắn phất tay háo rời đi, mảy may không có đem Trình gia cựu thị coi là chuyện đáng kể. Tối cao chiến lực chỉ có thiên nhân cảnh cựu trọng Trình gia, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Người Trình gia nhìn lấy Tiết Bằng rời đi thân ảnh, trong lòng vô hạn bị khuất. Một vị thiếu niên tức giận nói: Đại trưởng lão, ngươi vì cái gì đáp ứng hắn? Không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi muốn ta Trình gia hôm nay thì tộc diệt sao? Ta biết, ngươi trong lòng cừu hận khó tiêu, nhưng là có làm được cái gì? Cái kia thì không có cách nào sao? Chỉ có thể chờ mong có người thu hắn. Chương 123 huyết sắt môn chiêu hàng thư, chương 123 huyết sắt môn chiêu hàng thư. Trình gia là cái trung lập thế lực, bọn hắn không cùng người nào kết minh, cũng không thích lẫn vào đến thế lực trong tranh đấu. Bọn hắn thích nhất làm cũng là trồng trọt linh dược, sau đó bán cho cái khác thế lực, dựa vào bán linh dược thu nhập để duy trì gia tộc vận chuyển. Linh dược trồng trọt tuy nhiên rất khó để gia tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng thắng ở an ổn, không có an toàn gì mạo hiểm. Mà lại, võ giả tu luyện không thể rời bỏ linh dược. Chỉ cần linh dược loại tốt, cơ bản không lo bán, thu nhập nơi phát ra ổn định. Huyết sắt môn đã sớm ghi nhớ Trình gia dược điển, trước đó không có hạ thủ, là bởi vì huyết sắt môn thực lực không đủ. Ngay lúc đó huyết sắt môn không có siêu phàm cảnh võ giả. Chỉ cần nó dám hướng Trình nhà tạo áp lực, Trình gia lập tức liền sẽ ngã về cái khác thế lực. Thí dụ như cùng huyết sắt môn đồng thể lượng, nhưng lại cùng huyết sắt môn không hợp nhau Quy Nguyên kiếm tông, Hạ Võ tông, Thừa Phong các nhóm thế lực. Hiện tại, huyết sắt môn có siêu phàm cảnh võ giả, tự nhiên là không lại dùng có cái gì kiêng kỵ. Trên thực tế, Trình gia chỉ là bị huyết sắt môn lường gạt bên trong một cái thế lực. Giống Trình gia cấp bậc này võ đạo thế lực, không còn có 10 cái, tất cả đều bị huyết sắt môn đến cửa uy hiếp. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Không có cách, ai bảo cái kia Tiết Bằng đi vào siêu phàm cảnh đây? Huyết sắt môn đại quân, đi các cái thế lực xảo trá một lần về sau, trở về sơn môn. Ngoại trừ ép buộc so với bọn hắn yếu thế lực dâng lễ tài vật bên ngoài, nhìn đến đẹp mắt nữ tử, cũng sẽ trực tiếp cướp giật trở về. Phản chính nhìn đến cái gì hào đồ vật, đều sẽ lấy đi. Có một cái trưởng lão muốn đập Tiết Bằng mông ngựa, thì chọn lấy một cái dung nhan tịnh lệ, khí chất đoan trang tiểu thư khuê các, đưa cho Tiết Bằng. Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ nhìn đến một vị tư sắc xuất chúng thanh xuân tiểu nữ, liền nghĩ mang cho ngươi trở về. Hiện tại người thì ở ngoài cửa, cần ta mang cho ngươi tới vui a sao? Trên mặt hắn đều là định nọ, nháy mắt ra hiệu giống là nói, ngươi hiểu. Tiết Bằng hơi có vẻ âm nhu, khuôn mặt đột nhiên treo đầy hàn sương, hắn cái kia hai đôi mắt so nước đọng còn âm. Trong miệng phun hở hững lời nói, ta cái gì thời điểm nói qua ta muốn tìm nữ nhân? Vị kia trưởng lão còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo môn chủ trong giọng nói có thể nghe ra, môn chủ rất không hài lòng. Hắn lập tức giải thích nói, ta là nhìn ngài trước đó đều ưa thích thải âm bộ dương, thì một câu nói kia trực tiếp đâm trúng Tiết Bằng chỗ đau, hắn một bàn tay vung ra, trực tiếp đem cái kia trưởng lão đánh bay. Ai để ngươi phỏng đoán bản tọa ý tứ? Nếu không phải bản tọa đột phá cảnh giới, tâm lý cao hứng, hiện tại liền đem ngươi làm thịt rồi. Vị kia trưởng lão sợ hãi nói, thuộc hạ biết sai, khẩn cầu môn chủ thứ tội. Tiết Bằng tâm tình sắc thực tốt, hắn nói ra, đi, cho Quy Nguyên kiếm tông, Hạ Võ tông, Thừa Phong các cái này tam gia thế lực gửi thư tín văn kiện. Liên nói, chỉ cần bọn hắn tại trong vòng 1 tháng, hướng ta xưng thần, cũng hàng năm dâng lễ một nửa thu nhập, ta thì không đối bọn hắn xuất binh. nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có trưởng lão không rõ ràng cho lắm, yếu ớt nói, môn chủ, cái kia tam gia thế lực đều không có siêu phàm cảnh tồn tại, lấy thực lực của ngài hoàn toàn có thể trắng trợn cướp đoạt bọn hắn. Cái này chiêu hàng thư là ý gì? Tiết Bằng hờ hững nói, ta cho ngươi đi ngươi liền đi, đây là ngươi nên hỏi sao? Nhớ tới vừa mới bàn tay, cái kia trưởng lão không còn dám hỏi đến. Hắn vội vàng nói, thuộc hạ cái này đi làm. Tiết Bằng lại phân phó các trưởng lão khác, nói ra, hiện tại các ngươi chơi như thế nào đều có thể, nhưng là nhớ kỹ, vui đùa thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau đó, các ngươi muốn nghiêm túc lên, ta tùy thời đều có thể triệu tập các ngươi. Tại chỗ trưởng lão bên trong, có người phát giác Tiết Bằng ý đồ, hắn nói ra, môn chủ, chẳng lẽ ngươi là muốn giả ý chiêu hàng, tự mình chuẩn bị làm đánh lén? Tiết Bằng đáp ý nói, không tệ, ta vừa mới đột phá, thực lực còn chưa triệt để vững chắc, cho nên 3 ngày này, cướp đều là một số tương đối nhỏ thế gia tông môn, cho những cái kia lớn tông môn phát chiêu hàng thư, xem như ta hoàn binh chi kế, ta cần phải mấy ngày thời gian đến vững chắc cảnh giới. Bất kỳ thế lực nào bên trong, đều sẽ có chủ chiến phái cùng phe đầu hàng. Chiêu hàng thư vừa ra, thế lực đối địch phe đầu hàng liền sẽ có lưu tưởng tượng. Nói không chừng chúng ta còn không có đánh tới, đối diện nội bộ thì bắt đầu trước xé rách. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp kéo một phái đánh một phái, đánh lên sẽ nhẹ nhõm, chúng ta cũng có thể chết ít một số người. Sau đó luận công hành thường lúc, ta liền để phe đầu hàng cho chúng ta huyết sắt môn làm chó, để bọn hắn đi đón quản ban đầu tông môn. Bọn hắn đã không có đường lui, cũng chỉ có thể liều mạng định nọt chúng ta, vậy chúng ta quản lý lên cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đợi ta huyết sắt môn đệ tử nhóm trưởng thành, có thể tiếp quản địa bàn mới lúc, thì làm thịt những cái kia đầu hàng ra hỏa. Dù sao, ta cuộc đời là xem thường nhất phe đầu hàng. Tại cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong, Tiết Bằng võ đạo thiên phú không phải tối cường, nhưng hắn tâm cơ sâu nhất, đối với nhân tâm đem khống tay cầm ném bóp. Chính là bởi vì tâm cơ đầy đủ sâu, hắn có thể theo đông đảo sư huynh đệ bên trong trổ hết tài năng, chấp trưởng huyết sát môn. Trưởng lão nhóm nghe được lời giải thích này, cũng là nhịn không được hô to, môn chủ thánh minh. Có môn chủ cầm lái, chúng ta huyết sát môn tuyệt đối sẽ biến đến càng cường. Không bao lâu, ba đội nhân mã theo huyết sát môn xuất phát, chia ra ba đường, phân biệt cho Quy Nguyên kiếm tông, Hạo võ tông, Thừa Phong các đưa đi chiêu hàng thư. Mà cái này ba cái thế lực tiếp vào chiêu hàng thư về sau, bên trong phe đầu hàng đều có tại ngẩng đầu. Thật sự như Tiết Bằng nói tới, không phải độc thủ, bọn hắn liền sẽ trước tại nội bộ xé rách. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh, Phương Hạo kia không biết chút nào. Cho dù biết hắn cũng không thèm để ý, bởi vì huyết sắt môn đối với hắn đã không có uy hiếp. Lưu Ly cùng Mộng Điệp ở chung cũng mười phần hòa hợp. Mộng Điệp nói nàng muốn làm tỷ tỷ, Lưu Ly không có ý kiến, hai người hiện tại lấy tỷ muội tương xứng. Ba người ngồi tại trong đình nói chuyện phiếm. Phương Hạo cũng sẽ chỉ đạo hai nữ tu luyện phía trên hoang mang, trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, một tiếng vội vàng sao động bất an hô hoán truyền đến, đánh vỡ ba người sung sướng thời gian. Phương sư minh, việc lớn không tốt. Lần này thật là muốn đại họa lâm đầu. Lâm Phong vô cùng lo lắng đuổi tới Phương Hạo tu luyện phủ đệ. Người còn chưa tới, thanh âm thì vang vọng cả người tu luyện phủ đệ. Lâm Phong nhìn đến Phương Hạo, lúc này nói ra, Phương sư minh, ngươi để cho ta chỉ hoãn thời gian 3 năm, ta làm được. Nhưng ta không có cách nào ngăn cản hắn đột phá cảnh giới. Huyết sát môn người môn chủ kia đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Tại ta trở về thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu uy hiếp, tấn công cái khác thế lực. Ta cảm thấy, chúng ta kiếm tông cũng sẽ không ngoại lệ, huyết sát môn khẳng định phải đánh tới, muốn là không có biện pháp, chúng ta thì sớm làm chạy trốn. Siêu phàm cảnh. Mộng Điệp nghe được tin tức này, trong lòng căng thẳng. Nàng nhớ đến Dương Ngưng sư tôn nói qua, siêu phàm cảnh thực lực võ giả mạnh mẽ, một cái siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả có thể nhẹ nhõm đánh bại 10 cái thần du cảnh cựu trọng võ giả. Quy Nguyên kiếm tông không có siêu phàm cảnh võ giả, khẳng định là ngăn cản không nổi. Mộng Điệp không khỏi khẩn trương nắm Phương Hạo tay, "Sư huynh, làm sao bây giờ?" Phương Hạo khẽ vuốt Mộng Điệp mu bàn tay, không để cho nàng dùng quá mức khẩn trương, "Không cần lo lắng." Nghe được tin tức này, Phương Hạo thậm chí không có mảy may kinh ngạc. Hắn đối Lâm Phong nói ra, "Trước đó ta nói qua, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian 3 năm, ngươi chính là lớn nhất công thần. Hiện tại ta có thể nói thẳng, ngươi chính là lớn nhất công thần." Lâm Phong vô cùng cần thiết một đáp án, hắn nói ra, "Sư huynh, đối diện thế nhưng là siêu phàm cảnh tồn tại a, chúng ta thật sự có biện pháp giải quyết sao?" Phương Hạo đứng người lên, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, cười nhạt nói, "Siêu phàm cảnh mà thôi, nếu là hắn dám tới, ta sẽ để hắn có đến mà không có về. Nếu như ngươi vẫn là lo lắng, thì đi ra ngoài trước bên ngoài ở vài ngày, chờ ta đem người giải quyết ngươi trở lại." Lâm Phong nhìn Phương Hạo không chút hoang mang, trong lòng suy đoán hắn sẽ có biện pháp. Nhưng nghe đến tự tin như vậy trả lời, vẫn là để Lâm Phong cảm thấy thật không thể tin. Có đến mà không có về, sao? Chương 124, Định Tâm Hoàn, Khương Tịch Nguyệt trái tim rung động, chương 124, Định Tâm Hoàn, Khương Tịch Nguyệt trái tim rung động. Quy Nguyên kiếm tông trong nghị sự đại sảnh. Tông chủ, Hạch Tâm trưởng lão tề tụ một đường. Bầu không khí nặng nề, tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Nói thực ra, bọn hắn biết được huyết sắc môn môn chủ đột phá đến siêu phàm cảnh tin tức này lúc, đều là có chút khó có thể tin. Hai năm dưới trước đó, bọn hắn cũng bởi vì Tiết Bằng phu nhân cho hắn đội nón xanh một chuyện, ở nơi đó chê cười Tiết Bằng tới. Làm sao vô thanh vô tức đã đột phá đâu? Một vị Hạch Tâm trưởng lão mở miệng nói ra, huyết sắc môn cùng ta kiếm tông có thủ, bây giờ cái kia Tiết Bằng đột phá đến siêu phàm cảnh, sợ là sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Đúng vậy à, nếu là hắn tới công đánh chúng ta ngoại trừ mở ra hộ tông đại trận, thì không có biện pháp khác. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta không biết hắn lúc nào sẽ đánh tới. Nếu như hắn vô thanh vô tức thì công đánh tới, vậy chúng ta liền mở ra hộ tông đại trận thời gian đều không có. Hộ tông đại trận luôn không khả năng thời thời khắc khắc mở ra. Tại chỗ trưởng lao nhóm lo lắng, đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Hắn trực tiếp đối Khương Tịch Nguyệt đặt câu hỏi, "Tông chủ, theo ta được biết, huyết sát môn có phát tới qua chiêu hàng thư đúng không?" Lời này vừa nói ra, có tương đương một bộ phận trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không biết có chiêu hàng thư tin một chuyện a. Vị nam tử này tên là Tần Cảnh, tại tông môn Hạch Tâm trưởng lão bên trong xếp thứ 3. Hắn quyền thế rất lớn, ưa thích kéo bè kết phái, trong mơ hồ có tư cách cùng đại trưởng lão địa vị ngang nhau. Khương Tịch Nguyệt nhìn lấy đặt câu hỏi Tần Cảnh, khẽ bước cằm, là có chuyện như thế. Tần Cảnh, cái kia tông chủ vì sao không đem thư văn kiện lấy ra, để đại gia nhìn xem, nếu như chiêu hàng điều kiện có thể tiếp nhận, hướng huyết sát môn túi đầu cũng không phải không được. Lời này vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều người đều lên tâm tư. Đầu hàng sao? Điều kiện thích hợp, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đại trưởng lão đệ nhất cái đứng ra phản bác, hắn trầm giọng nói ra, Tần trưởng lão, ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, làm sao ngây thơ như vậy? Ngươi cho rằng huyết sát môn thực sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng sao? Ấu chí, ta hiểu rõ Tiết Bằng người này, hắn tính cách tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cái gọi là chiêu hàng thư tuyệt đối không phải đang khuyên hàng, mà chính là để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Tần Cảnh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, há, đại trưởng lão ý tứ là cự tuyệt, sau đó chờ lấy hắn tới công đánh chúng ta sao? Vô luận chúng ta cự không cự tuyệt, hắn đều sẽ đánh tới. Tần Cảnh, đại trưởng lão lời này ta không đồng ý, ta Quy Nguyên kiếm tông cương vực bao la, thế lực phạm vi bao trùm phạm vi trăm ngàn dặm. Coi như hắn đánh xuống chúng ta, cũng vô pháp lập tức thì trưởng khống lãnh thổ lớn như thế, cho nên ta khẳng định hắn không sẽ tiến đánh chúng ta, nhiều lắm là cũng là nhiều xảo trá một số bảo vật. Chúng ta chỉ cần hướng hắn đầu hàng, liền có thể để tông môn khỏi bị chiến hỏa xâm nhập. Dùng tiền tiêu thai không thật tốt sao? Cần gì phải đao kiếm đối mặt? Lúc này, Tần Cảnh bên người 7-8 cái trưởng lão đều đứng người lên. Bọn hắn phụ hòa nói, Tần trưởng lão nói có lý, đánh chúng ta khẳng định là đánh không lại, hao tài tiêu thai nhà, rất có lợi. Tình hình khó khăn, chúng ta điệu thấp ẩn nút, một ngày nào đó có thể thắng trở về. Nếu như lựa chọn cứng rắn, cái kia chính là cái gì cũng bị mất. Đương nhiên, cũng có một chút không chịu túi đầu trưởng lão. Ném, liền biết ném, một điểm huyết tính đều không có. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể bảo chứng đối diện sẽ không lật lọng? Ta xem như đã nhìn ra, huyết sát môn gửi tới chiêu hàng thư, nói rõ thì là muốn cho chúng ta lên nội chiến. Các ngươi còn thật sự thuận lấy bọn hắn ý, não từ đâu? Ta luyện nhiều năm như vậy kiếm, chỉ ngộ ra một cái đạo lý, thà bị gãy chứ không chịu cong. Song phương làm trò túi đuôi. Đến tận đây, huyết sát môn mục đích đã đạt tới. Khương Tịch Nguyệt trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Thực lực của nàng cố nhiên không tồi, nhưng không đối phó được siêu phàm cảnh tồn tại. Vốn là cục diện thì không chiếm ưu, kết quả còn nội hồng, hiện tại càng là không thể nào thắng. Nhưng nàng vẫn là muốn cho thấy thái độ, Quy Nguyên kiếm tông không có đầu hàng truyền thống. Nói xong, nàng xuất ra chiêu hàng thư, lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, đem phong thư đốt thành cho bụi. Tần Cảnh hai con mắt ngưng lại, đạm mạc nói, tông chủ, không muốn hành động theo cảm tính, sống sót mới là trọng yếu nhất sự tình. Khương Tịch Nguyệt đối với Tần Cảnh đầu hàng ngôn luận rất không thích, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Tần Cảnh, đương nhiên là ngươi. Khương Tịch Nguyệt, vậy liền nghe ta mệnh lệnh. Tần Cảnh, vậy ta xin hỏi tông chủ, không hướng huyết sát môn túi đầu, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Liền ở chỗ này chờ lấy huyết sát môn đánh tới sao? Khương Tịch Nguyệt hờ hững nói, cùng lắm thì lui về Thiên Kiếm Đảo. Lúc mới bắt đầu nhất, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng là xây ở Thiên Kiếm Đảo lên tông môn, là lịch đại tông chủ chăm lo quản lý, mới khiến cho Quy Nguyên Kiếm Tông chuyển ra Thiên Kiếm Đảo, đến trên đại lục thành lập tông môn, mới có hiện tại thế lực phạm vi. Mà Thiên Kiếm Đảo là có tiếng nguyên khí cằn cỗi chi địa, trong biển còn có hải yêu tập kích quấy rối, 10 phần nguy hiểm. Thường thụ đã quen nồng đậm nguyên khí Tần Cảnh, tự nhiên không muốn thối lui thủ Thiên Kiếm Đảo. Không chỉ là Tần Cảnh, bên cạnh hắn một nhóm lớn trưởng lão cũng không nguyện ý trở về, cái kia địa phương gian khổ lại nguy hiểm, ai nguyện ý đến đó đợi à? Tần Cảnh hờ hững nói, tông chủ, người xác định sao? Khương Tịch Nguyệt, ngươi nếu là không muốn đi, ta không ngăn cả ngươi, ta chỉ đem những cái kia nguyện ý theo ta đi người rời đi. Tần Cảnh lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi liên đối lấy mang đi một nhóm lớn trưởng lão. Khương Tịch Nguyệt không có giữ lại, ngược lại, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Sự kiện này để cho nàng thấy rõ Tần Cảnh là người, điển hình phe đầu hàng, cũng coi là gỡ mìn. Đón lấy, Khương Tịch Nguyệt đối tại chỗ trưởng lão ra lệnh, có thể mang đồ vật đều cho mang lên, chúng ta chuyển về Thiên Kiếm Đảo. Cái kia tu luyện thất những thứ này mang không nổi đây này, hủy cũng không cho huyết sát môn lưu. Vâng. Rất nhanh, di chuyển mệnh lệnh liền xuống phát đến mỗi một người đệ tử chỗ đó. Đương nhiên, cái này không bắt buộc. Không nguyện ý đi qua có thể lui ra tông môn sẽ cho những người này đem còn sót lại bổng lộc thanh toán. Phương Hạo cũng nhận được mệnh lệnh này. Di chuyển. Nếu như gặp phải đánh không lại thế lực, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Nhưng là có phương pháp hạo tại, Quy Nguyên Kiếm Tông liền sẽ không thua. Tông chủ không biết ta thực lực, mới có thể nghĩ ra di chuyển cái này đối sách. Ta đi cấp nàng ăn viên thuốc căn thần. Phương Hạo ưa thích dâu rốt, nhưng đó là đối với địch nhân mà nói, lưu lại thủ đoạn là vì giết địch. Nếu như là người một nhà, hắn liền sẽ cho ra đầy đủ cảm giác an toàn. Hạ quyết tâm về sau, Phương Hạo bay thẳng hướng tông chủ Khương Tịch Nguyệt chỗ phủ đệ. Lúc này, Khương Tịch Nguyệt lặng lặng ngồi tại trong đình viện mọi người. Nàng đang tự hỏi, nếu như mình tiên phú lại mạnh hơn một chút, hoặc là tông môn Hạch Tâm công pháp có thể lại hoàn chỉnh một số, chính mình có phải hay không liền có thể đi vào siêu phàm chi cảnh, không đến mức giống bây giờ một dạng, liền tông môn đều không bảo vệ được. Lê Vân Nhu nhìn sư tôn tâm tình sa sút, trong lòng rất là không đành lòng. Nàng đi lên trước, an ủi, sư tôn, ngài không cần như thế tự trách, cái này không trách ngài. Khương Tịch Nguyệt ôn nhu sờ lên nàng cái óc, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Sư tôn thể, về sau sẽ mang ngươi một lần nữa về tới đây. Ừm, Đỗ Nhi tin tưởng sư tôn nhất định có thể. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tự thiên ngoại rơi xuống. Hắn trên thân cảnh giới khí tức như có như không, rất là hư huyễn. Khương Tịch Nguyệt thần sắc cứng lại, tưởng rằng có khách không mời mà đến hàng lâm. Nàng cảnh giác lên, kết quả nhìn người tới tuấn lãng khuôn mặt lúc, đào mắt lại đầy là kinh ngạc bên trong mang theo kinh diễm. Tại sao là ngươi? Lê Vân Nhu nhìn đến Phương Hạo xuất hiện về sau, lập tức nhào về phía trong ngực hắn, một đôi tay trắng chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Phương Hạo eo, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. "Phương sư minh." Phương Hạo khẽ vuốt Vân Nhu lưng ngọc, để cho nàng hưởng thụ một lát ôn nhu. Vân Nhu cái kia thẹn thùng dính người tiểu nữ nhân tư thái, để Khương Tịch Nguyệt có chút im lặng, vừa mới còn tại quan tâm ta, nhìn đến người yêu lập tức trở mặt. Khương Tịch Nguyệt ho nhẹ một tiếng, khu khụ. Vân Nhu ý thức được sư tôn vẫn còn, cũng có chút không thôi rời đi Phương Hạo lồng ngực, nhưng vẫn là chủ động kéo cánh tay của hắn, ngay trước sư tôn mặt. Phương Hạo nói rõ ý đồ đến, "Tông chủ, không cần cả tông di chuyển, ta có biện pháp giải quyết huyết sát môn uy hiếp." Một câu nói kia giống như sấm sét, tại Khương Tịch Nguyệt bên tai nổ vang. Nàng một lần tưởng rằng chính mình nghe lầm, một hồi lâu mới phản ứng được, ngươi lặp lại lần nữa. "Phương Hạo, ta có biện pháp giải quyết huyết sát môn uy hiếp." Khương Tịch Nguyệt nhìn Phương Hạo nói đến nghiêm túc như vậy, không giống là giả, vội vàng truy vấn, "Biện pháp gì?" Phương Hạo chỉ tòa phủ đệ này, "Chỗ này quá nhỏ, đi bên ngoài nói đi." Nói xong, Phương Hạo ôm Vân Nhu eo nhỏ nhắn, phóng lên tận trời, hướng về xa cách tông môn địa phương bay đi. Khương Tịch Nguyệt cũng là bị câu lên lòng hiếu kỳ, đi theo hắn đi. Phương Hạo trọn vẹn bay ra tông môn có cách xa 800 dặm mới dừng lại. Hắn lập trên đám mây phía trên, nhìn lấy bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nhặt tiếng nói, "Ở chỗ này thì có thể nói." Đồng thời, hắn để Lê Vân Nhu cách một số, không muốn áp quá gần. Khương Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi truy vấn, cho nên đáp án đến cùng là cái gì? Phương Hạo hỏi ngược một câu, "Tông chủ, đối mặt siêu phàm cảnh nhất trọng đối thủ, nếu như ngươi sử xuất tối cường thủ đoạn, có thể chống bao lâu?" Khương Tịch Nguyệt đáp, "Nếu như đốt hết sinh mệnh lực, thi triển sát na phương hoa ta có thể cho chính mình thực lực ngắn ngủi để thăng đến siêu phàm cảnh nhất trọng, nhưng chỉ có một phút." "Hảo. Vậy ngươi xem nhìn, ta thực lực có thể hay không miểu sát siêu phàm cảnh nhất trọng." Nói xong, Phương Hạo thân hình lóe lên. Trong chớp mắt, lúc xuất hiện lần nữa, Phương Hạo thân ảnh đã ở ngoài trăm dặm. Khương Tịch Nguyệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phút chốc trăm dặm, siêu phàm cảnh võ giả cũng không có cái này năng lực. Còn chưa kịp phản ứng, Phương Hạo thân hình lần nữa chớp động, lần này, cùng Khương Tịch Nguyệt khoảng cách chỉ còn một dặm. Đồng thời, Phương Hạo trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ. Hắn trên thân kiếm ý tung bay, mà thôi tóc mai rủ xuống sợi tóc theo gió phiêu dật, nhất là tấm kiếp như tiên vô song khuôn mặt, để hắn tăng thêm mấy phần kiếm tiên khí chất. Thời gian trong nháy mắt, Phương Hạo bên người thì ngưng tụ ra lấy ngàn mà tính màu đỏ rực kiếm ảnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy kiếm kiếm, nóng rực như đại nhật hỏa kiếm khí màu đỏ, liền giống như thủy triều hướng về Khương Tịch Nguyệt đánh tới. Kiếm khí thanh uy chấn thiên, tật như lôi đỉnh, mỗi đạo kiếm ảnh đều đủ để đem nàng đốt thành tro bụi. Lấy ngàn mà tính kiếm khí đánh tới, cho dù là siêu phàm cảnh võ giả cũng phải nuốt hận. Kiếm ảnh thế bất khả kháng thẳng hướng Khương Tịch Nguyệt. Khương Tịch Nguyệt đồng tử đột nhiên co lại, nàng ngửi thấy tử vong vị đạo. Trốn. Nhưng là nàng chạy trốn tốc độ, kém xa kiếm khí tốc độ. Khoảng cách càng đến gần càng gần, 500m, 300m, 100m. Khương Tịch Nguyệt dường như bị người dùng kiếm đến tại trên cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Tại tử vong trước mặt, nàng sợ hãi nhắm mắt lại. Ngay tại kiếm khí sắp đem Khương Tịch Nguyệt đâm xuyên lúc, Phương Hạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Lần này, hắn chỉ vung một phất ống tay áo, liền đem vừa mới cái kia lấy ngàn mà tính kiếm khí, toàn bộ quét bay. Kiếm khí văng tứ phía, sau cùng rơi trên mặt đất. Lại tại trên mặt đất đập ra hơn ngàn cái 30m sâu, đường kính 100m hồ lớn, nổ tung mang theo sóng nhiệt của phong, có thể so với thiên hàng thần phạt. Đã chết rồi sao? Ta. Khương Tịch Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy có mặt đất đếm không hết hố to, còn có đầy trời khói bụi, có chút không rõ ràng cho lắm. Tại trước người nàng, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ngăn tại trước người nàng. Nổ tung mang theo cuồng phong, thổi đến cái kia thân áo bào màu trắng bay phất phới, mà thôi tóc mai tung bay tóc xanh, phiêu giật xuất trần. Một cỗ dễ người dương cương chi khí, theo gió phiêu lãng, chui vào Khương Tịch Nguyệt trái tim, để cho nàng viên kia yên lặng tâm ngăn không được cuồng loạn. Nàng xem thấy Phương Hạo bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. Cái kia cường đại dáng người, sáng chói lóa mắt, một mực khắc tại Khương Tịch Nguyệt trong đầu. Phương Hạo quay đầu lại, nhặt tiếng nói, "Tông chủ, cái này thực lực hẳn là có thể miểu sát huyết sát môn siêu phàm cảnh đi." Khương Tịch Nguyệt nhìn lấy Phương Hạo cái kia đối với tự tin thâm thúy ánh mắt, trong lòng lại sinh ra một tia rung động. Nàng ôn nhu nói, "Ừm, vậy liền nhờ ngươi." Chương 125, ta là Bợ Lì Ô đại vương, chương 125, ta là Bợ Lì Ô đại vương. Lê Vân Nhu trông thấy sư tôn bị Phương Hạo đánh bại, chỉ cảm thấy thật không thể tin. Sắp thực nói là nghiền ép, bởi vì sư tôn không có sức hoàn thủ. Nàng nhanh chóng bay gần Phương Hạo bên người, đào trong mắt yêu thương không cầm được tràn ra ngoài, sùng bái lại hiếu kỳ nói, "Sư minh, ngươi là làm sao làm được so sư tôn còn mạnh hơn?" Phương Hạo mỉm cười nói, "Muốn học không?" "Ừm, muốn học." Vân Nhu gà con mổ thóc giống như gật đầu, trong mắt đều mang một chút khao khát. "Có rảnh liền dạy ngươi." "Tốt, vậy chúng ta nói tốt rồi." Lê Vân Nhu ngọt ngào cười, thân mật kéo Phương Hạo cánh tay. "Tốt, trở về đi." Phương Hạo ôm Vân Nhu eo nhỏ nhắn, bay trở về tông môn. Khương Tịch Nguyệt nhìn trên mặt đất cái hố, vẫn là khó có thể tin. Nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng rời đi, nàng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hắn là làm sao làm được? "Được rồi, không đi nghĩ những thứ này, chí ít ta là không cần sợ huyết sát môn." Trở lại tông môn, Khương Tịch Nguyệt lập tức phát ra mệnh lệnh, đình chỉ di chuyển, hết thảy như cũ. Mệnh lệnh này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Tần Cảnh coi là Khương Tịch Nguyệt khai khiếu, tiếp nhận nhiệm thực, hắn còn dự định xung phong nhận việc, tự mình đi qua huyết sát môn dâng lễ. Kết quả Khương Tịch Nguyệt căn bản không để ý tới thỉnh cầu của hắn, thậm chí còn phái người tiếp quản hắn công tác, để hắn trở về dưỡng lão. Đến mức Tần Cảnh bất mãn hoặc là oán hận, Khương Tịch Nguyệt căn bản không quan tâm. Chờ huyết sát môn một chuyện đi qua, nàng thi động thủ đem Tần Cảnh một phái thế lực nhổ tận gốc. Quy Nguyên Kiếm Tông không cần phe đầu hàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hạ Võ Tông, Thừa Phong các lần lượt thả ra tin tức, đều là lập lờ nước đôi nói, nguyện ý cùng huyết sát môn tiến hành thương lượng. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây chính là xương thần tiến công ý tứ, chẳng qua là đổi một loại thuyết pháp. Chỉ có Quy Nguyên Kiếm Tông rõ ràng đối ngoại buông lời, cận kề cái chết không hàng. Cái này len ken có lực đáp lại, gây nên sóng to gió lớn. Bị huyết sát môn lường gạt thế lực nhìn đến Quy Nguyên Kiếm Tông đáp lại, đều là lòng sinh kính nể, cái này Quy Nguyên Kiếm Tông có đầy đủ vừa. Câu trả lời này, là một điểm đường lùi cũng không lưu lại a. Không ít người trong lòng là hy vọng Quy Nguyên Kiếm Tông thắng, nhưng siêu phàm cảnh thật sự là quá mức cường đại. Chỉ có thể cầu nguyện Quy Nguyên Kiếm Tông có thủ đoạn ứng đối đi. Một bên khác, huyết sát môn, Hạ Võ Tông, Thừa Phong các đáp lại, đều tại tiết bằng trong dự liệu. Đây chính là thuần túy muốn đầu hàng, còn muốn lưu mặt mũi. Ngược lại là Quy Nguyên Kiếm Tông đáp lại, để hắn có chút không tưởng được. Cận kề cái chết không hàng sao? Thú vị. Như thế ưa thích ra mặt, vậy liền đem ngươi trở thành chim đầu đàn làm thịt rồi. Người tới. Tại. Tập kết 10 vạn đại quân, thảo phạt Quy Nguyên Kiếm Tông. Liền lấy nó làm phản diện giáo tài, khiến người khác nhìn xem, ngỗ nghịch chúng ta huyết sát môn xuống tràng. Vâng. Tiết bằng mảy may không có đem Quy Nguyên Kiếm Tông để vào mắt. Siêu phàm cảnh hắn, đã là cái này một mảnh khu vực trí cường giả. Hắn cũng là cái này một mảnh người nắm giữ. Huyết sát môn lần này xuất binh, không có ẩn tàng, mà chính là thoải mái xuất binh, thanh thế to lớn. Bởi vì bọn hắn mục đích vốn chính là uy hiếp, chính là muốn để thế nhân đều biết, cùng huyết sát môn làm đúng xuống tràng. Huyết sát môn đại quân những nơi đi qua, đem những tán tu kia võ giả dọa đến trốn bán sống bán chết, sợ gây đến bọn hắn không cao hứng, đại khai sát giới. Tiết bằng ngồi tại bảo liễn bên trong, nhìn lấy những cái kia con kiến hôi nghe ngóng rồi chuẩn tư thái, trong lòng rất là tốt ý. Lúc này mới phù hợp ta vương bá chi khí thân phận. Huyết sát môn không chút nào che lấp, cho nên bọn hắn phát binh Quy Nguyên Kiếm Tông một chuyện, rất nhanh liền truyền đi xôn xao, mọi người đều biết. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại Quy Nguyên Kiếm Tông sơn môn bên ngoài. Bọn hắn muốn nhìn một chút, trận đại chiến này đến cùng sẽ lấy loại phương thức nào phân kết. Quy Nguyên Kiếm Tông bên trong đệ tử, trưởng lão nhóm, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ việc có tương đương đại một bộ phận người lui ra tông môn, nhưng vẫn là có rất nhiều đệ tử nguyện ý lưu lại. Khương Tịch Nguyệt cùng một đám hoạch tâm trưởng lão đứng tại phía trước nhất. Phương Hạo thì là ở sau lưng nàng, cái này khiến nàng mười phần có cảm giác an toàn. Để cho nàng có chút không vui chính là Phương Hạo bên người nữ tử quá nhiều, khoảng chừng 5 cái. Nàng Đỗ Nhi Vân Nu, thế mà chỉ là một cái trong số đó. Thời gian một chút xíu trôi qua, sáng sủa trên bầu trời xuất hiện mấy chục đóa hát vân. Tỉ mỉ xem xét, mới phát hiện đó là huyết sắc môn đội ngũ, nhân số có 10 vạn chi chúng. Trong đó, ngưng nguyên cảnh trở lên nhân số, khoảng chừng hơn vạn người. Bọn hắn một thân hát bảo, túc sát lạnh lùng, đằng đằng sát khí bộ dáng tốt như địa ngục bên trong sợ ra tử thần. Nhất là tòa kia bảo liễn bên trong, siêu phàm cảnh khí tức như ẩn như hiện, để người không rét mà run. Rất nhanh, huyết sắc môn đại quân đến Quy Nguyên Kiếm Tông trước sân môn. Song phương rằng có khoảng cách bất quá 3 dặm, đại chiến hết sức căng thẳng. Bảo liễn bên trong, một vị khuôn mặt che lấp trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Hắn thần sắc cấm lãnh, không có chút nào tình cảm nói ra. Coi là nút ở trong mai rùa, ta thì vậy các ngươi không có biện pháp sao? Vừa vặn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, huyết ảnh liêm vi lực. Hắn thanh âm rất lớn, không chỉ là nói cho Quy Nguyên Kiếm Tông người nghe, càng là nói cho tại chỗ vây xem tất cả mọi người nghe. Giết gà dọa khỉ. Chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, chữ vật giới lóe qua một đạo huyết quang. Một thanh dài 3 thước, liêm nhận dài 2 thước to lớn huyết liêm xuất hiện tại hắn trong tay. Huyết ảnh liêm hàn quang lạnh thấu xương, lộ ra thật sâu tĩnh mịch. Lưỡi hái trên thân đao có một tấm miệng to như chậu máu, chỉ là nhìn một chút, đều cảm giác sẽ bị đông cứng linh hồn. Một số võ giả nhận ra cái kia thanh huyết ảnh liêm, đó là huyết sắt môn tối cường tổ sư, để lại ma đạo bảo khí. Chỉ có siêu phàm cảnh võ giả mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ thực lực. Truyền văn thanh này huyết ảnh liêm chính là thượng cổ di lưu hạ dị bảo, hút huyết càng nhiều, nó thì càng sắc bén. Liên loại này chấn sơn chi bảo đều đem ra, huyết sắt môn tuyệt đối là hạ tử thủ. Phương Hạo nhìn lấy cái kia thanh lưỡi hái, hai mắt tỏa sáng, cảm giác hảo xoáy a. Lấy ra cắt cỏ. Tuyệt đối rất không tệ. Tiết bằng mặt không thay đổi giơ lên lưỡi hái, cao quá đỉnh đầu, cũng toàn lực chú nhập chân nguyên, tiến hành thôi động. Chỉ thấy huyết ảnh liêm quang mang đại thịnh, toàn thân tản mát ra huyết quang. Hắn vung mạnh lên, lưỡi hái miệng lưỡi chỗ kích xạ ra một đạo huyết quang dài vài mét, thế bất khả kháng bổ về phía hộ tông đại trận. Vẹn vẹn một kích liền đem đại trận đập có chút lắc lư. Tình cảnh này, để đại trận bên trong võ giả lòng người bàng hoàng, đại trận có thể thủ được sao? Khương Tịch Nguyệt nói ra, "Ấy, ngươi mau mau động thủ a. Đem đại trận đập hư, sửa rất đắt." Phương Hạo bất đắc dĩ buông tay, hắn vừa mới chỉ là nghĩ nhìn xem huyết ảnh liêm vi lực. Đó lấy, hắn phi thân lên. Thái Hư Du Long bộ một cái là mình, không trở ngại chút nào xuyên qua đại trận, bay ra sân môn. Tiết bằng tiếp tục giơ lên lời hái, lạnh lùng nhìn lấy Phương Hạo. Hắn tán dương nói ra, ta nhất định phải khích lệ ngươi, ngươi có dũng khí trực diện ta, không giống những cái kia sẽ chỉ co đầu rút cổ kẻ hèn nhát. Tiết bằng cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, ngạo nghễ nói ra, ta tán thành dũng khí của ngươi, báo lên danh hào của ngươi, ta huyết ảnh liêm không chém vô danh chi bối. Cái này cho Phương Hạo cả sẽ không, còn muốn ghi danh số sao? Suy nghĩ một chút, Phương Hạo nói ra, ta tên Bối Lợi Á, ngươi có thể xưng hô ta là Bối Lợi Á đại vương. Tiết bằng cao giọng quát to, thanh âm xen lẫn nguyên khí, truyền vào mỗi người lỗ tai, ta liền cứ gọi ngươi một tiếng Bối Lợi Á, tử tại ta trên tay, cũng không tính mai một ngươi. Nói xong, Tiết bằng đột nhiên dùng lực vung lên, một vạn mét dài huyết quang nhận ảnh, lần nữa như lôi đỉnh giống như kích bắn đi ra. Thế mà, thế công sắp đánh vào Phương Hạo trên thân lúc, lại phát hiện đó chỉ là một cái tàn ảnh. Nguyên lai, Phương Hạo thừa dịp báo danh công phu, thi triển ra Thái Hư Du Long Bộ. Trong đó một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, một đạo tàn ảnh lưu tại Tiết bằng sau lưng. Một đạo bất thình lình thanh âm, tại Tiết bằng bên tai vang lên, nhớ kỹ, giết chết ngươi người là ta Bối Lợi Á đại vương. Phương Hạo trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hắn xuất hiện tại Tiết bằng sau lưng, tay cầm lợi kiếm. Siêu phàm cảnh cảm giác rất nhạy cảm, Tiết bằng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhưng là hắn tốc độ theo không kịp cảm giác. thậm chí ngay cả đầu cũng không quay tới, liền bị một kiếm chặt thành đầu một nơi thần một nẻo. Cái kia bay ra đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta cái này liền chết, ta liền cơ hội chạy trốn, đều căn cứ cái xác không hồn nguyên tắc, Phương Hạo phóng xuất ra đại nhật kim diễm châu hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem Tiết Bằng thi thể thiêu thành cho bụi. Theo xuất thủ đến kết thúc, bất quá một hơi thời gian, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Phương Hạo trên thân bộc phát ra hỏa diễm kiếm khí, lấy ngàn mà tính hỏa diễm kiếm khí tứ tán ra. Huyết sát môn 10 vạn đại quân, trong khoảnh khắc thương vong chín thành. Còn lại cái kia một số người, trực tiếp bị sợ mất mật, đứng tại chỗ phát run, vừa mới đều phát sinh thứ gì? Phương Hạo thần du cảnh uy áp thả ra ngoài, những thứ này nguyên bản thì sợ mất mật người, trực tiếp bị chấn choáng. Đến tận đây, một đấu 10 vạn chiến đấu kết thúc. Một cái là mình, Phương Hạo một lần nữa trở lại tông môn. Khương Tịch Nguyệt mặc dù biết nàng sẽ miểu sát Tiết Bằng, nhưng tận mắt thấy thời điểm, vẫn là sẽ nhịn không được rung động. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt tồn tại a? Phương Hạo không để ý đến Khương Tịch Nguyệt ngu ngơ, hắn nói ra, đi quét dọn chiến trường đi, thuận tiện tổ chức nhân thủ đi qua huyết sát môn xảo huyệt bên kia thu chiến lợi phẩm. Nghe nói bọn hắn trước đó không lâu mới xảo trá qua một nhóm lớn thế lực, hẳn là có thể có không ít bảo vật. Khương Tịch Nguyệt mờ mịt gật đầu nói, há, tốt. Không chỉ là Khương Tịch Nguyệt, toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Tông đều là lâm vào mờ mịt. Bọn hắn lưu người ở chỗ này, đều là báo tử trí, kết quả chuyện gì đều không phát sinh thì kết thúc. Trong đám người, Lâm Phong là kích động nhất. Hắn tuy nhiên tin tưởng Phương Hạo, không có chạy trốn, nhưng tâm lý thủy chung là tâm thần bất định bất an. Thằng đến trông thấy Phương Hạo thủ đoạn, hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Nhưng rất nhanh, cũng là phân chấn. Sư huynh một chiêu kia thoáng hiện, nếu như có thể dạy cho ta chút ra lời nói có chút dâu dịa, ta tuyệt đối làm cho thực lực nâng cao một bước. Bên ngoài người vây xem đồng dạng mắt trợn tròn. Đây cũng không phải là nghiền ép, rõ ràng cũng là không cẩn thận giết chết một con kiến hôi. Các ngươi nhớ kỹ người kia mà sao? Không, hắn thì xuất hiện thời gian 3 cái hô hấp, toàn bộ hành trình còn tại thuần gì, cái này người nào phải nhớ rõ? Ta chỉ nhớ rõ hắn rất xoái. Thế đâu, có người nghe rõ sao? Giống như gọi, Bỡ Lì Ổ Đại Vương. Chương 126, ta cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa, chương 126, ta cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa. Chém giết Tiết Bằng cùng hắn mang tới tinh nhuệ về sau, huyết sát môn liền xem như triệt để phế đi. Khương Tịch Nguyệt bắt lấy cái này trống rỗng, lập tức bắt đầu phản công, tấn công huyết sát môn. Trong chớp mắt, công thủ chi thế dễ dàng vậy. Bởi vì huyết sát môn tinh nhuệ chết hết, tấn công huyết sát môn một trận chiến này đánh đến thuận lợi đến kỳ lạ. Ngoại trừ phá vỡ huyết sát môn hộ tông đại trận tốn nhiều chút thời gian bên ngoài, Quy Nguyên Kiếm Tông có thể nói là dễ như trở bàn tay, liền đem huyết sát môn cho công chiếm. Bảo khố, tàng kinh các, luyện đan phòng, dược điền, nguyên thạch khoáng mạch chờ trọng địa, đều bị Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử cho vơ vét đến sạch sẽ. Phàm là vật hữu dụng, tất cả đều cho mang đi. Chỉ là lần này thắng lợi, liền để Quy Nguyên Kiếm Tông tài lực lật ra một phen. Không chỉ có như thế, một trận chiến này còn để Quy Nguyên Kiếm Tông ảnh hưởng lực tăng nhiều. Những cái kia bị huyết sát môn lấn ép trung tiểu thế lực, cũng là ào ào đến cửa chúc mừng, cảm tạ Quy Nguyên Kiếm Tông chủ trì chính nghĩa, tiêu diệt tội ác tẩy trời huyết sát môn. Thậm chí có không ít trung lập thế lực, ẩn ẩn hướng Quy Nguyên Kiếm Tông dựa sát vào. Bất quá, những thứ này đều cùng Phương Hạo không quan hệ. Để Khương Tịch Nguyệt chỉ huy trưởng lao nhóm đi xử lý là được, dù sao nàng là tông chủ, đối với tông môn quản lý một chuyện rất có kinh nghiệm. Phương Hạo trở lại phủ đệ. Đến mức đương thời vây bên người hắn Lưu Ly, Ngọc Điệp, Vân Du, Thanh Thanh, Nhan Vận bọn người, cũng chưa từng xuất hiện tu la trưởng tình huống. Các nàng tại kiến thức đến Phương Hạo thực lực cường đại về sau, đều ngầm thừa nhận hắn sẽ thê thiếp thành đàn. Bởi vì, cường giả phần lớn thê thiếp thành đàn. Phương Hạo là cường giả, bên người nhiều mấy cái nữ nhân rất bình thường. Nghĩ rõ ràng điểm này, năm người này chung đụng được vẫn rất hòa hợp. Ngược lại là tại Phương Hạo trở về động phủ trên đường, gặp chút xíu ngoài ý muốn. Hắn đụng phải một cái áo tím nữ tử cản đường. Nàng khuôn mặt vũ mị, bộ ngực sữa ngạo nghễ, một đôi nhạt trong mắt màu tím mười phân kỳ dị, trong tay còn nắm một thanh huyết sắc trường kiếm. Phương Hạo nhìn nàng thực lực không cao, chỉ có hóa linh cảnh, không khỏi có chút hoang mang. Như thế chút thực lực thì dám cầm kiếm cản đường. Ngươi là ai, vì sao cả ta? Nữ tử kia trả lời, ta tên Tiết Kỳ Kỳ. Không biết. Vậy ta đổi cái thuyết pháp, bị ngươi giết chết huyết sắc môn môn chủ, hắn là cha ta. Nghe đến đó, Phương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi là tới tìm thủ. Thầy cha báo thủ. Theo lý thuyết ta là muốn báo thủ, nhưng ta đánh không lại ngươi, mà lại đối địch với ngươi, ta sẽ còn đứng ở kiếm vô song mặt đối lập, cho nên. Sau một khắc, chỉ thấy Tiết Kỳ Kỳ phủi đi một đạo, đến một tay cắt bảo đoạn nghĩa. Hôm nay ta thì ở ngay trước mặt ngươi, cùng Tiết Bằng đoạn tuyệt quan hệ, không có quan hệ, cũng liền chưa nói tới báo thủ. Phương Hạo não tử trong nháy mắt đứng máy, chờ một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Ta cùng hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Người ta không cửu không oán, cáo tử. Nói xong, nàng phi thân rời đi, không mang theo chút nào dừng lại. Nhìn lấy nàng quả quyết tư thái, Phương Hạo đều bị choáng váng. Nữ nhân này có bị bệnh không? Cũng chính là ngậm một lát, Phương Hạo thì đem chuyện này ném sau, hắn cũng không có nhàn công phu đổi ra hỏa này hồi náo. Một bên khác, cơ hồ là tại Phương Hạo miểu sát Tiết Bằng trong mấy mắt, tối tăm âm trầm trong tầng hầm ngầm, một vị thân hình tiểu tụy nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình lưu tại Tiết Bằng trên thân thần niệm bị diệt sát, thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Cái này mang ý nghĩa Tiết Bằng đã chết. Tiết Bằng là hắn bồi dưỡng quân cờ, phụ trách thu thập linh dược chữa thương. Tiết Bằng một chết, hắn linh dược nơi phát ra cũng liền bị chặt đứt. Không cần phải a. Ta trước đó có quan sát qua, lấy huyết sát môn làm trung tâm, trong phạm vi 300.000 dặm đều không có siêu phàm cảnh tồn tại. Chẳng lẽ thánh địa chân truyền đệ tử đánh tới? Tiêu Tụy nam tử càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Vị kia thánh địa chân truyền đuổi giết hắn đem gần 10 năm, nhiều lần đều suýt nữa mất mạng. Cũng chính là hắn phúc lớn mạng lớn, mới may mắn sống sót. Tên kia bây giờ còn đang đuổi theo giết, làm đến hắn trốn trốn tránh tránh. còn chỉ có thể trốn ở 100 mét sâu, tối tăm không ánh mặt trời dưới lòng đất mật thất, cùng chuột một dạng, mới có thể trốn qua cái kia bộ linh khí đột bắt. Xem ra, nơi này đã không thích hợp ẩn thân, nhất định phải chuyển di. Tiêu Tụy nam tử thi triển thuật dịch dung, biến hóa thân hình, đồng thời thu liễm khí tức. Sau một khắc, một cái yếu đuối thư sinh hình tượng liền bị tạo ra đi ra. Hắn đi vào một thành trì. Lúc này, đúng lúc gặp mọi người thảo luận Tiết Bằng cùng cái kia tên là Bối Lợi Á cao thủ chiến đấu. Cái gì một kiếm miểu sát, Bối Lợi Á đại vương vô địch loại hình. Nghe tới một kiếm miểu sát miêu tả, cái kia tiểu tụy nam tử càng thêm xác định, cũng là thánh địa chân truyền hạ thủ. Lên một cái kỳ quái ngoại hiệu, giết chết hắn linh dược nơi phát ra, nhờ vào đó dẫn hắn ra ngoài trả thù. Muốn cho ta làm cục, để cho ta tự chui đầu vào lưới. Không có cửa đâu. Hắn trong lòng cười lạnh nói, ta có thể sống tới ngày nay, ngoại trừ ngon độc, xảo trá, điểm trọng yếu nhất cũng là cậu. Điểm ấy tiểu thủ đoạn ta đã sớm nhìn đấu, cùng ta chơi. Ngươi còn quá trẻ. Đánh không lại ngươi, ta còn chạy không khỏi ngươi sao? Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc cước bộ. Đến mức Tiết Bằng chết, hắn hoàn toàn không quan tâm. Vốn chính là một con cờ, chết thì chết. Cái nào đần độn sẽ ngu đến mức đi cho một con cờ báo thủ. Phương Hạo còn không biết, hắn đánh giết Tiết Bằng một chuyện, đã buộc tôi học cần nút trong bóng tối chữa thương siêu phàm cảnh ma đầu. Chủ yếu là cái kia gia hỏa rất có thể náo bổ, đem giết tử Tiết Bằng một chuyện, trở thành mộ dung hồng cho hắn làm cái bẫy. Bất kể nói thế nào, là hảo sự là được rồi. Giết chết Tiết Bằng ngày thứ hai, Lâm Phong tìm tới cửa. Hắn đầu tiên là thiên hoa loạn truy tán Dương Phương Hạo kiếm thuật siêu phàm, một kiếm miểu sát Tiết Bằng. Còn nói Phương Hạo danh dương thiên hạ, phố lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền người truyền thuyết. Phương Hạo vội vàng để hắn dừng lại, ngừng. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn dùng cái gì a? Lâm Phong có chút ngượng ngùng bao đầu, yếu ớt nói, sư minh, ngươi một chiêu kia bộ pháp xoáy khí lại cường đại có thể dạy một chút ta a? Làm nửa ngày, nguyên lai là muốn học Thái Hư Du Long Bộ. Giáng tại Lâm Phong kéo huyết sắt môn thời gian 3 năm, là công thần. Cho nên Phương Hạo đáp ứng hắn yêu cầu này, tính toán là một loại khen thưởng. Phương Hạo cười nhạt nói, ta cũng chỉ là biết một chút gia lông, ngươi muốn là muốn học, ta có thể đem ta biết đều dạy cho ngươi. Lâm Phong lúc này đứng người lên, hướng về Phương Hạo thật sâu bái, thật cảm tạ sư minh. Không cần dạng này, ta nói qua, ngươi kéo huyết sắt môn 3 năm, là công thần. Lâm Phong có chút xấu hổ, cảm giác mình cũng không có làm cái gì, cũng là hạ độc, sau đó làm chụp ảnh. Phương Hạo đem Thái Hư Du Long Bộ khẩu quyết, tâm pháp cùng chính mình tu luyện Thái Hư Du Long Bộ tâm đắc trải nghiệm đều dạy cho Lâm Phong. Lâm Phong nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn vụng trộm truyền âm hỏi, sư tôn, ngươi nghe hiểu sao? Dính đến không gian lực lượng, cho dù là tàn hồn sư tôn cũng không thể nào hiểu được. Ta đoán, đây cũng là cùng không gian lực lượng có quan hệ. Không gian lực lượng quá mức thâm ảo, huyền diệu, ta hiểu không được. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, sư tôn cũng ý giải không được sao? Giờ khắc này, Phương Hạo trong lòng hắn tư thái càng cao lớn. Khó trách sư huynh có thể đem cảnh giới sách đến nhanh như vậy, liền không gian lực lượng đều có thể nắm, để thăng cảnh giới cái gì chẳng phải là trò trẻ con sao? Phương Hạo không biết Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, hắn không giữ lại chút nào đem Thái Hư Du Long Bộ truyền thụ ra ngoài, thậm chí tu luyện như thế nào, cần tại cái gì trong hoàn cảnh tu luyện, đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng, hắn còn giải thích, bộ pháp này đã là thần thông phạm chủ, có chút khó, cần ta lặp lại lần nữa sao? Lâm Phong ha ha cười nói, ta xác thực nghe không hiểu, cực khổ thỉnh sư huynh lặp lại lần nữa. Phương Hạo liên tiếp cho Lâm Phong nói 3 lần, hắn vẫn là ý giải không được. Bất quá, Lâm Phong xuất ra ngọc giản, đem Phương Hạo nói đều nhớ kỹ. Trở về từ từ xem, một ngày nào đó sẽ lý giải. Đưa đi Lâm Phong, Phương Hạo trong phủ đệ lại nên đón tông chủ Khương Tịch Nguyệt. Chỉ bất quá, so với lần thứ nhất gặp mặt nghiêm túc, nàng lần này ngược lại là có vẻ hơi nhăn nhó cùng câu nệ. Chương 127, câu nệ tông chủ, chương 127, câu nệ tông chủ. Trước đó Khương Tịch Nguyệt tới, Phương Hạo còn phải cẩn thận tiếp đãi nàng. Bây giờ, thực lực tăng lên, để Phương Hạo có tư cách nhìn thẳng Khương Tịch Nguyệt, thậm chí là đứng tại vị trí cao hơn nhìn xuống nàng. Phương Hạo nhìn Khương Tịch Nguyệt tới, khẽ hất cằm, tông chủ tìm ta chuyện gì? Phương Hạo lạnh nhạt tự nhiên, cũng làm cho Khương Tịch Nguyệt có vẻ hơi câu nệ. Nàng nu cười nói, ta tới là cùng ngươi nói một chút, lần này tiến công huyết sát môn, đều thu hoạch được nào chiến quả. Nói, nàng xuất ra một phần danh sách, đưa cho Phương Hạo. Phía trên tường tận ghi lại lần này chiến dịch thu hoạch, lớn đến pháp bảo, công pháp, nhỏ đến nửa khối toái nguyên thạch, tất cả đều ghi lại ở sách. Phương Hạo sau khi nhận lấy, tinh thần niệm lực quét qua liền biết bên trong viết nội dung. Hắn hơi kinh ngạc, tông chủ, ngươi cái này là ý gì? Nếu như không phải ngươi một người tiêu diệt huyết sát môn tinh nhuệ, ta Quy Nguyên kiếm tông cũng không có khả năng công chiếm huyết sát môn. Cho nên đều thu hoạch thứ gì, ngươi lớn nhất hẳn phải biết. Cũng chỉ có ngươi mới có tư cách đưa chúng nó tiến hành phân phối. Phương Hạo trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, ngươi nói là để ta làm chủ, không phải để ngươi làm chủ, là chỉ có ngươi có thể làm chủ. Khương Tịch Nguyệt làm lại như vậy có tư tâm. Lấy Phương Hạo thực lực hiện nay, Quy Nguyên kiếm tông không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhưng nàng lại muốn để lại ở Phương Hạo, để hắn tọa trấn tông môn. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có đánh cảm tình bài. Thí dụ như để Phương Hạo tích cực tham dự vào tông môn quyết định biện pháp bên trong, tiến tới để hắn trong lòng sinh ra càng nhiều đối tông môn lòng trung thành. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận, Khương Tịch Nguyệt thậm chí chịu nhường ra tông chủ vị trí, để hắn tới làm Quy Nguyên kiếm tông tông chủ. Đối với Khương Tịch Nguyệt loại ý nghĩ này, Phương Hạo có thể đoán ra một hai. Bất quá, hắn cũng không thích tham dự vào tông môn trong sự quản lý, như thế sẽ chỉ chiếm dụng hắn thời gian tu luyện. Cho nên hắn lui về, tông chủ ngươi đến xử lý liền tốt, ta sẽ không xử lý những thứ này. Vương Hạo cự tuyệt, Khương Tịch Nguyệt không cưỡng cầu nữa. Nàng thu hồi lại, ôn nhu nói, được, vậy ta thì đi quá giới hạn một chút, thay thi hành. Đó lấy, Khương Tịch Nguyệt bắt đầu quan tâm Phương Hạo phương diện khác. Thí dụ như, nơi này nguyên khí không đủ nồng đậm, có cần hay không dọn đi chủ phong? Chỗ ấy nguyên khí so nơi này muốn nồng nặc nhiều, hoàn cảnh cũng càng thanh lưu. Lại tỉ như, có cái gì cần nàng làm thay, nàng có thể giúp một tay. Trong lời nói tràn đầy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Phương Hạo không cần dọn đi, hắn không quá ưa thích loạn động, mà lại nguyên khí cái gì ở nơi nào đều như thế, dù sao cũng không sánh nổi thiên nguyên bảo thụ nguyên khí. Bất quá thật sự là hắn có một ít sự tình cần Khương Tịch Nguyệt làm thay. Nghe đến đó, Khương Tịch Nguyệt tinh thần tỉnh táo, nàng ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi nói chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Phương Hạo cười nhạt nói, không phải cái gì đại sự, ta muốn làm sự tình rất đơn giản. Một, ngươi đi giúp ta đặt mua một chỗ ruộng đất và nhà cửa, đem nó tu thành một tòa cung điện, tổng thể phong cách khuynh hướng dưỡng lao, vị trí nhất định muốn tốt, tốt nhất nguyên khí dồi dào, không cần quá lớn, chiếm diện tích 10 dặm phương viên là được. Yêu cầu cũng đơn giản, an toàn, thoải mái dễ chịu, thích hợp dưỡng lao. Khương Tịch Nguyệt, cái này đơn giản, ta để người đi mời cơ quan sư đến làm, bọn hắn am hiểu nhất thổ mục kiến tạo loại công tác. Hai, ta tại dược điền làm tạp dịch thời điểm, gặp được một vị đối với ta rất tốt tổng quản. Ta hy vọng ngươi để người đi chỉ đạo hắn tu luyện, hắn võ thể không thế nào mạnh, nhưng chỉ cần chịu dùng đan dược, đạt tới hóa linh cảnh khẳng định không là vấn đề. Khương Tịch Nguyệt nghe được yêu cầu này, trong lòng có chút kích động. Gặp gì bên ấy, liên một cái tạp dịch tổng quản đều nhớ như thế rõ ràng, hắn tuyệt đối là một cái nhớ tình cũ người. Khương Tịch Nguyệt khẳng định nói, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ cho người đi an bài, nếu như hắn có con nối roi muốn tu luyện, ta trực tiếp an bài hắn con nối roi tiến nhập nội môn. Phương Hạo tiếp tục nói, còn có chính là, lần này ta có thể đánh giết huyết sát cửa môn chủ, Lâm Phong công lao hàng đầu. Luận công hành thường lúc, nhớ đến đem hắn phóng tới vị trí đầu não, cho thêm hắn một số khen thưởng. Hắn sẽ chỉ huy tông môn đi về phía huy hoàng. Khương Tịch Nguyệt nghi hoặc, Lâm Phong là vị nào, đáng giá Phương Hạo cho cao như vậy đánh giá? Lâm Phong là cái nào? Muội muội của hắn là Sương Ngưng trưởng lão đệ tử, ngươi một chút tra một chút liền biết. Hảo. Phương Hạo cũng không có quên đại trưởng lão, hắn nói ra, đại trưởng lão đối tông môn rất phụ trách, nếu như có thể, ngươi cho thêm hắn phân chút quyền lực. Khương Tịch Nguyệt gật đầu, ta đang muốn triệt tiêu lấy Tần Cảnh cầm đầu một bộ phận hạch tâm trưởng lão. Chống ra vị trí, ta cứ giao cho đại trưởng lão đi an bài chống chỗ. Giao phó xong những thứ này về sau, Phương Hạo cũng không có cái gì muốn nói. Khương Tịch Nguyệt hiếu kỳ nói, ngươi nói những việc này đều là thay người khác cân nhắc, không cho mình suy tính một chút sao? Phương Hạo, thứ ta muốn, ngươi sợ là không cho được. Khương Tịch Nguyệt không phản bác được, đúng là đạo lý này. Trước khi chia tay, Khương Tịch Nguyệt hỏi, ngươi sẽ lưu tại tông môn sao? Vẫn là nói, tương lai sẽ ra ngoài bên ngoài sông sáo, gặp cao hơn thiên địa. Phương Hạo bị đang hỏi, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, cái này khó mà nói, nhìn tình huống. Bộ dạng này a. Khương Tịch Nguyệt rời đi, nhưng vấn đề của nàng lại là để Phương Hạo lâm vào suy nghĩ. Chính mình tiếp xuống võ đạo chi lộ, nên đi một bên nào đi? Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi hệ thống. Phương Hạo trong lòng đối hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống, có chưa trưởng thành tuyến đường, có thể cho ta tham khảo một chút. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thực lực tăng mạnh, nhưng đối với con đường phía trước không có quy hoạch, hệ thống tổng kết chư thiên vạn giới đại khí vận người nhân sinh quy tích, làm ra phía dưới mấy cái loại nhân sinh đi hướng. Một, thế gian đều là địch hình. Loại người này nhân sinh đi hướng, có thể nói là thoải mái chập trùng. Bọn hắn chịu độc nhất đánh, ăn nhiều nhất khổ, đi gian nan nhất con đường, còn có cường địch vây quanh, từng bước sắc cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ hãm sâu tử cục, cựu tử nhất sinh. Loại người này thường thường gánh vác một loại nào đó số mệnh, tỉ như cứu thế chủ, cứu vạn thế giới tại trong nước sôi lửa bỏng. Lại tỉ như túc mệnh luận, sinh ra chính là muốn làm chuyện nào đó. Nhưng là, một khi thành công, lấy được cảm giác thành tựu cũng là chưa từng có to lớn, lấy được vinh quang cũng lớn nhất chú mục. Nguy hiểm hệ số 9, mắt điểm bị 10. 2, nhiệt huyết tranh bá hình. Loại này đồng dạng là theo tiểu địa phương ra ngoài, từng bước một giết xuyên cao hơn hắn tiên tiêu, bắt đầu tại không quan trọng thành tựu chí cao. Nay chủng loại hình nhân sinh mặc dù không đến mức thế gian đều là địch, nhưng tại khiêu chiến cao vị thời điểm, vẫn là gặp được rất nhiều địch thủ, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Thành cũng không bằng đệ nhất chủng cao như vậy. Chú trọng tự thân, đối với ngoại giới cũng không có quá lớn chú ý, chỉ cần trời sập xuống nện không đến ta liền tốt. Nguy hiểm hệ số 8. 0, mắt điểm 10. 3, vững bước trưởng thành hình. Đầu này nhân sinh lộ tuyến thực tiễn người, tuân theo một cái vững vàng chữ. Bọn hắn biết tu luyện không dễ, võ đạo thế giới hiểm ác. Ngày bình thường điệu thấp làm việc, không lộ ra trước mắt người đời. Làm việc trước đó, bọn hắn sẽ tận lực nhiều làm đủ tình báo, vũ khí, đan dược cùng nhiều phương diện chuẩn bị. Loại người này không sẽ chủ động gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức, gặp phải địch thủ khiêu khích, mặt ngoài sẽ dương cung mà không phát, nhưng sau lưng, khả năng đã đang suy tư như thế nào diệt cả nhà của hắn. Nguy hiểm hệ số 1. 0, mắt điểm 10. Ký chủ muốn đi cái nào một con đường? Nếu như ký chủ làm ra lựa chọn, hệ thống cũng sẽ tiến hành tương ứng cải biến, để tại tốt hơn thích ứng ký chủ lựa chọn. Nhìn lấy cái này ba con đường tuyến, Phương Hạo lâm vào suy nghĩ. Trên thực tế, tại hệ thống đáp án đi ra một khắc này, hắn trong lòng cũng có đáp án. Chương 128, hư không tác địch, kim bài sát thủ, chương 128, hư không tác địch, kim bài sát thủ. Phương Hạo không phải nhiệt huyết thiếu niên, không có làm cứu thế chủ dục vọng. Hắn cũng không có khổ đại cửu thâm huyết hải thâm cửu, không cần cùng người làm địch, càng sẽ không đi đến thế gian đều là địch một bước kia. Kiếp trước Phương Hạo cũng là cái phổ thông như mã, bởi vì cửu cửu lục phúc báo thâm hậu, cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật, vĩnh biệt cõi đời. Bởi vì cái gọi là đến gần vô hạn tử vong, càng có thể tỉnh ngộ sinh tồn chân lý. Phương Hạo là chân chính trải qua sinh tử người, đối với sinh tồn tỉnh ngộ sâu sắc không gì sánh được. Sống lại một đời, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là trường sinh bất tử. Ta chọn ba. Phương Hạo làm ra lựa chọn. Đinh, ký chủ vạn sự cầu vững vàng, minh bạch tu hành mục tiêu cuối cùng nhất là trường sinh bất tử. Hệ thống căn cứ ký chủ lựa chọn, làm ra cá tính hóa định chế. Đinh, hệ thống mới tăng hai cái công năng, một, thư không tác địch, hai, hỏa phúc xem bói. Hư không tác địch, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho dù ký chủ cẩn thận nữa, cũng vô pháp đề phòng những cái kia chưa từng gặp mặt người ác ý. Mở ra hư không tác địch có thể biết được trên đời có người nào đối ký chủ tồn tại ác ý, thuận tiện ký chủ sớm làm ra ứng đối. Hỏa phúc xem bói, hành sự trước đó tính toán một quẻ, nhìn xem lành dữ rồi quyết định. Phương Hạo lựa chọn Trần Ai Lạc Địa, hệ thống cũng làm ra cải biến, cho ra tân công năng. Hắn nhìn lấy hai cái này tân công năng, hai mắt tỏa sáng. Hư không tác địch làm cho hắn cảm thụ không biết ý. Hoa phúc xem bói có thể cho hắn biết sự tình lành dữ, bởi vậy quyết định làm hay không làm. Hai cái này đều là tốt công năng a, không tệ. Phương Hạo lúc này ấn mở hư không tác địch một cột, nhìn xem tình huống. Ký chủ trước mắt đại địch. Tính danh, Trừ Dơ Cao Thương. Cảnh giới, thánh cảnh tam trọng. Nhìn lấy hệ thống cho ra kết quả, Phương Hạo trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn xác định cùng khẳng định, chính mình không biết cái này gọi Trừ Dơ Cao Thương, như thế nào lại trêu chọc đến hắn. Nhưng hệ thống nhắc nhở cũng sẽ không sai. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Thân phận, Trừ Dơ Cao Thương là ẩn thế ma môn tại bên ngoài hành tẩu, phụ trách phát triển chi nhánh, lớn mạnh đại ma môn thực lực. Để tại ma môn trong tương lai trong loạn thế, xuất thế tranh bá. Huyết sát môn mặt ngoài là cái phổ thông ma đạo thế lực, trên thực tế, huyết sát môn là Trừ Dơ Cao Thương trong tay một đầu chi mạch thế lực. Người chém giết tiếp bằng, phá hư Trừ Dơ Cao Thương bố cục, cho nên đối ngươi lòng sinh ghi hận, cũng dự định đưa ngươi trừ rơi. Trừ Dơ Cao Thương đã phí tổn trọng kim, thỉnh địa phủ cửa kim bài sát thủ giết ngươi, đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ có sát thủ tới giết đi ngươi. Hảo cảm độ, phụ 90 điểm. Hận thấu xương. Phương Hạo trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. 666, cái này cũng có thể kéo tới thánh cảnh cường giả. Hắn là thật không nghĩ tới, huyết sát môn sau lưng còn có như thế một mối liên hệ. Giờ khắc này, Phương Hạo tâm là thật hoảng rồi. Địa phủ cửa, cái này tên nghe xong cũng là rất quyền uy sát thủ tổ chức. Kim bài sát thủ, khẳng định là sát thủ bên trong tinh anh, bị loại này người để mắt tới, cảm giác mệnh đều mất đi nửa cái. Phương Hạo não tử phi tốc vận chuyển, ý đồ nghĩ ra một cái ứng đối chi sách, trực tiếp chạy trốn. Hắn có thể chạy mất, nhưng lúc này hại chết toàn bộ Quy Nguyên kiếm tông, không nên không nên. Cứng rắn sát thủ. Thắng, đắc tội sát thủ tổ chức địa phủ cửa, đưa tới càng giết nhiều hơn tay, kết quả một con đường chết. Thua, trực tiếp chết. Làm sao dù sao đều là tử a. Phương Hạo nghĩ đến một đầu biện pháp trong tuyệt vọng, để Lâm Phong tới có nổi. Đương thời hắn ra sân thời gian chỉ một chốc lát, miểu sát hết liền trở lại. Ngoại trừ tông môn bên trong cùng hắn quen biết người, không có mấy người có thể thấy rõ hắn mặt. Để Lâm Phong có nổi, đây quả thật là có tính khả thi. Lâm Phong là màu đỏ mệnh cách, sát thủ khẳng định làm hắn không chết. Suy nghĩ một chút, Phương Hạo lại lắc đầu, cái này quá thiếu đạo đức. Được rồi, đem Lâm Phong có nổi làm thành dự bị phương án. Phương Hạo đem chú ý lực phóng tới một cái khác tấn công năng phía trên, hỏa phúc xem bói. Xem bói một chút, nhìn xem là cắt là hung. Phương Hạo ôm lấy thử một lần tâm thái, bắt đầu xem bói. Vạn nhất ta phúc phận thâm hậu, biến nguy thành an đây. Mời nói ra ngươi cần xem bói sự kiện. Phương Hạo, ta có thể tại địa phủ cửa kim bài sát thủ ám sát dưới, sống sót sao? Đinh, xem bói bên trong. Kết quả ra lò, cắt. Ký chủ không có việc gì, sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch, kính thỉnh chờ mong. Nhìn đến hệ thống cái này xem bói kết quả, Phương Hạo mắt trợn tròn. Bị ám sát còn có thể là hảo sự. Hệ thống đều nói như vậy ta sẽ không có sự tình mới đúng. Phương Hạo trong lòng an tâm một chút. Nhưng càng lớn nghi hoặc bắt đầu hiện lên, bị ám sát sẽ có chuyện tốt gì? Ngày thứ hai, Nhan Vận đến tìm Phương Hạo. Nàng tựa hồ rất ưa thích màu tím, vô luận quần áo kiểu dáng như thế nào biến, nhưng nhan sắc đều là tím đậm hoặc màu tím nhạt. Nhan Vận dáng người triệt để lợi nở, cùng Khương Nhan Thanh bảy phần rất giống. Dung mạo phía trên, nàng tư sắc không thua tỷ tỷ Khương Nhan Thanh, nhưng hai người thiên về điểm khác biệt. Nhan Vận lại đáng yêu ngọt ngào, vừa xinh đẹp lại thông minh. Nhan Thanh mặt ngoài cao lạnh, thực tế nhiệt tình như lửa. Nhìn đến Phương Hạo trong ngay mắt, Nhan Vận vui sướng bay đến trước mặt hắn. Nàng hừ hừ nói, "Sư Minh, muốn không phải trước mấy ngày tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết nguyên lai ngươi có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Ta càng không có nghĩ tới, thì liền Mộng Điệp sư tỷ cũng là người hồng nhan." Nhan Vận tại Sương Ngưng trưởng lao dưới trướng tu luyện, cùng Mộng Điệp tính toán là đồng môn sư quan hệ tỉ muội. Nhìn đến Mộng Điệp tại Phương Hạo bên người lúc, nàng rất là kinh ngạc. Phương Hạo thẳng thắn nói, "Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, các nàng đều đối với ta biểu lộ yêu thương, ta lại không tiện cự tuyệt, thì..." Khương Nhan Vận đối loại này sự tình, không cảm thấy kinh ngạc. Nàng phụ hoàng là Thương Viêm hoàng triều bên trong có thực lực nhất, cho nên thê thiếp thành đàn, hậu cung tần phi nhiều không kể xiết. Phương Hạo có cái này thực lực, nhiều một ít hồng nhan rất bình thường. Nàng nhẹ nhàng cười nói, ta có thể hiểu được, cái này không gọi sự tình. Sau một khắc, nàng biến hoa khuôn mặt, kéo Phương Hạo tay yếu ớt nói, sư huynh, ngươi mạnh như vậy, chỉ đạo một chút nhỏ yếu Nhan Vận tu luyện có thể à? Ta cũng muốn biến đến cùng sư huynh một dạng mạnh, bá bá bá, một kiếm miểu sát siêu phàm, phất tay chém giết 10 vạn hùng binh. Phương Hạo thư giãn thích trí giết địch, cho nàng rung động thật lớn. Nàng cũng muốn học. Phương Hạo cười nhạt nói, có thể à, bất quá ta không dám hứa chắc, ngươi cuối cùng có thể học được giống ta cái dạng này. Không có việc gì, coi như học được sư huynh một số gia lông, ta cũng rất vui vẻ. Một bên khác, Vạn Ác Cổ Khư, Nam Minh Hỏa vực bên trong không trật tự chi địa, thế giới âm u mặt. Nơi này là tội ác chỗ ẩn thân, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu ma đầu, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là có thể đổ thành diệt quốc tồn tại. Tại Vạn Ác Cổ Khư, nắm đấm đại biểu hết thảy. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi chính là chỗ này thiên có thể tùy ý làm bậy. Ta ác ở chỗ này sinh sôi, dã man điên cuồng sinh trưởng. Vạn Ác Cổ Khư vẫn là Nam Minh Hỏa vực bên trong lớn nhất hắc thị. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi bản giá, thì có người có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Đúng, cũng là mọi yêu cầu. Đã từng, có người tại Vạn Ác Cổ Khư ra món tiền khổng lồ, mua xuống một vị đế cảnh võ giả đầu người. Kết quả không ngoài 3 ngày, vị kia đế cảnh võ giả thi thể liền bị treo ở Vạn Ác Cổ Khư lối vào chỗ. Đã từng, có có 10 vị đế cảnh võ giả muốn tiêu diệt vạn ác cổ khư, nhưng là bị vạn ác cổ khư bên trong ẩn thế tồn tại một tay đánh lui. Cái này khiến vốn là thần bí vạn ác cổ khư tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Địa ngục môn tổng bộ thì thiết lập ở vạn ác cổ khư bên trong. Địa ngục môn tổng bộ cũng không hoa lệ, thậm chí có thể được xưng là đơn sơ. Nó xem toàn thể lên cũng là một cái không lớn tiểu lâu, cùng phàm tục thế giới tiểu lâu không có gì khác biệt. Bảng hiệu chất liệu cũng rất phổ thông, cũng là một khối phổ thông biển gỗ. Nhưng là phía trên khắc lấy địa ngục môn ba chữ, sát khí đằng đằng. Tầm thường người phàm là nhìn thẳng một lát, đều sẽ bị trong đó sát ý đảo loạn nỗi lòng, trong lòng sát ý tuôn ra. Trong cửa hàng, một cái phúc hậu trưởng quỹ tại khuấy động lấy bản tính, hai cái bộ dạng chất phát đàng hoàng tiểu nhị tại quét rác xoa bàn. Cảnh tượng này thật sự là rất khó để người liên tưởng đến, nơi này lại là giết người không chớp mắt sát thủ tổ chức tổng bộ. Muốn mời sát thủ khách nhân, trực tiếp đem yêu cầu viết trên giấy, cũng phụ phía trên bảng giá, xem như gọi món ăn. Mà bọn sát thủ thì là sẽ nhìn nhiệm vụ độ khó, số tiền, quyết định có tiếp hay không. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ lầu hai phía trên đi xuống. Người kia mang theo một cái dữ tợn kinh khủng mặt nạ quỷ, toàn thân áo đen, trên thân tán phát ra trận trận băng lãnh khí tức, dựa vào gần một chút tựa như là như rơi vào hầm băng. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân đều sẽ lưu lại khắp nơi hóng ánh tuyết hoa, thật lâu không rời. Đi ra đại môn, nàng giơ tay lên bên trong nhiệm vụ lệnh bài nhìn một chút. Địa điểm: Quy Nguyên Kiếm Tông. Tính danh: Bất Lỷ Ổ. Thực lực: một kiếm miểu sát siêu phàm cảnh nhất trọng, nên tính là có chút thực lực.